Chương 674, nhất lượng tử tử chương 674, nhất lượng tử tử hừ hừ, đầu đầu hầm hừ trở về, Đường Đường nghĩ kéo nàng tay, nàng cũng không cho kéo. Thật tốt, thế nào lại cãi nhau rồi? Thẩm Tư Viễn có chút gì hỏi. Vừa mới hai người còn đang chơi đến vui vẻ, thế nào thời gian một cái nháy mắt liền lại trở mặt. Đầu đầu nghe vậy, lập tức lại hừ một tiếng, còn ôm cánh tay, nộ khí tràn đầy. Bất quá Đường Đường lại chủ động trả lời Thẩm Tư Viễn, người khác nói chuyện nàng nghe không được, nhưng Thẩm Tư Viễn nói chuyện, nàng là có thể nghe thấy, bởi vì Thẩm Tư Viễn cùng nàng câu thông, là ý thức phương diện giao lưu. Nàng là đàn đàn, ha, nàng chỉ bên cạnh đầu đầu, một mặt cười ngây ngô. Ta mới không phải đàn đàn, mà lại ngươi nói sai, hẳn là đồ đần, không đúng, ta cũng không phải đồ đần. Đầu đầu sắp bị nàng cho tức điên. Ha, Đường Đường hướng về phía nàng chính là một cái cười ngây ngô. Đầu đầu bị nàng cho làm cho triệt để không còn cách nào khác. Nói nàng cũng không nghe thấy nàng cũng không dỗ dành, đần độn chỉ biết nhếch miệng cười. Đến cùng là thế nào chuyện? Thẩm Tư Viễn hiếu kỳ hỏi. Rõ ràng nói xong, một người phụ trách đánh lên mặt, một người phụ trách đánh xuống mặt, nhưng nàng không tuân theo quy củ, đánh dụng ta bạch tuộc nhỏ, đầu đầu tức giận nói. Thẩm Tư Viễn nghe vậy, ánh mắt nhìn về phía hai cái tiểu gia hỏa vừa mới chơi hạng mục, nguyên lai cái kia trên núi giả bỏ đầy tiểu động vật, hai người trước đó nói xong trên dưới phân công, thế nhưng là Đường Đường không tuân theo quy củ, đoạt đầu đầu cái kia một bộ phận, cho nên nàng mới sinh khí. Mặc dù đối với đại nhân đến nói, đây chỉ là không đáng chú ý việc nhỏ, nhưng đối với tiểu hài tử đến nói, đây chính là thiên đại sự tình, khó trách đầu đầu sẽ tức giận. Tốt, đừng nóng giận, ta dẫn ngươi đi phía trước cơi thuyền hải tặc. Đào tử ở bên rụ rô nói. Ta còn muốn cái súng bong bóng. Đầu đầu lập tức thừa cơ nói ra điều kiện. Ngươi nha, tiểu di đáp ứng ngươi. Đào tử có chút buồn cười bóp lấy nàng thịt đô đô khuôn mặt nhỏ. Còn có, không muốn được một tức lại muốn tiến một thức à, bằng không súng bong bóng liền không có. Đào tử có chút không nói. Còn có không cho phép cho Đường Đường mua. Đầu đầu chỉ hướng Đường Đường. Hana. Đường Đường há to mồm, lắm điều hướng ngón tay của nàng, dọa đến đầu đầu vội vàng nắm tay lùi về. Tại sao không cho Đường Đường mua? Hai người các ngươi cùng nhau chơi không tốt sao? Không tốt, Đường Đường cũng có, ta liền, đầu đầu liền nửa ngày, cũng không có liền ra cái nguyên cớ đi ra, Thẩm Tư Viễn đều thay nàng sốt ruột, thế là cười nói, liền không có ý nghĩa. Đúng, chính là ý tứ này. Ngươi vật nhỏ này, thế nào như thế xấu đâu? Đào tử tức giận dỗi ngón đâm nàng tiểu não xác. Là ngươi cùng ta rất giống, không đúng, ngươi nói ta xấu. Đào tử híp mắt trời trong xanh, nhìn về phía đầu đầu. Đầu đầu lập tức trốn đến Thẩm Tư Viễn phía sau. Tốt, đừng làm rộn, chúng ta tiếp tục hướng mặt trước đi. Thẩm Tư Viễn ngăn lại muốn đánh đầu đầu đào tử. Đào tử hầm hừ hướng đi về trước đi, đầu đầu đội vàng theo Thẩm Tư Viễn phía sau chạy đến, đuổi theo, giữ chặt tay của đối phương. Di di, ta cùng ngươi đùa dẫn đâu, ngươi sẽ không xảy ra tà khí đúng hay không? Ta yêu ngươi nhất nha. Đầu đầu một mặt lấy lòng nói. Được rồi, ta tha thứ ngươi. Đào tử nơi nào sẽ thật cùng với nàng sinh khí? Vậy ngươi sẽ còn mua cho ta súng bong bóng đúng hay không? Đào tử, chờ ở tại đây ta đây. Ta phát hiện ngươi có lúc, thật đúng là thông minh đâu. Ngươi nói như vậy không đúng. Không đúng chỗ nào. Ta vẫn luôn rất thông minh, ta là thông minh chứng. Đầu đầu nói, còn đưa tay sờ sờ sọ não của mình. Lại lớn lại bóng loáng, chiếu lấp lánh mang. Kia là bóng đèn. Bóng đèn là cái gì? Cũng có thể thổi bóng ngâm sao? Đầu đầu hiếu kỳ hỏi. Nàng thật đúng là không biết cái gì là bóng đèn, hiện tại trừ một chút nông thôn, trong thành đại bộ phận có kỳ thật đều là huỳnh quang đèn, hoặc là lét loại kia bóng đèn. Đào tử nghe vậy, liếc nhìn phía sau Thẩm Tư Viễn, sau đó nói, ngươi hiện tại chính là bóng đèn nhỏ. Hắc, ta liền biết, ta là sáng nhất tử tử. Đầu đầu mặt mũi tràn đầy đắc ý, đào tử liếc xéo nàng. Ngươi không muốn như vậy nhìn ta, ngươi giống như ta, ngươi cũng là sáng nhất tử tử. Nàng nói, còn đưa tay ở trên đùi đào tử vỗ vỗ. Ngươi nha, đào tử đưa tay ở nàng lỗ tai nhỏ, đương nhiên, không có dùng sức loại kia. Đường Đường tại phía sau nhìn thấy, rồi ra tay nhỏ cũng tại Thẩm Tư Viễn trên đùi vỗ vỗ. Chờ Thẩm Tư Viễn đưa ánh mắt nhìn về phía nàng lúc, nàng lập tức nghiêng cái đầu nhỏ. Ok. Thẩm Tư Viễn có chút dở khóc dở cười, nhưng vẫn là đưa tay một chút nàng lỗ tai nhỏ. Han Đường Đường lộ ra một cái cười ngây ngô. Thẩm Tư Viễn quay đầu hướng một bên Lục Tử Mặc nhìn lại, cái kia tiểu gia hỏa lại giả vờ như lơ đãng dịch ra ánh mắt, nhìn về phía nơi khác. Đào Tử đã đáp ứng cho Đậu Đậu mua súng bong bóng, tự nhiên sẽ không nuốt lời. Trong sân chơi có không ít quầy bán quà vặt, không chỉ là có súng bong bóng những cơ sở này đồ chơi nhỏ, còn có cái gì hồ được cánh, kim cô đồng những vật này. Ta có súng bong bóng a, ngươi không có đi. Đậu Đậu giơ một cái tiểu hải mã súng bong bóng, hướng về phía Đường Đường trên mặt phun bong bóng. Thế nhưng là Đường Đường lại một chút cũng không ngao ước, mà là lôi kéo Thẩm Tư Viễn tay, chỉ hướng quầy bán quà vặt lòng nướng. Úc thơm thơm. Biết rồi, Đào Tử, ngươi muốn ăn sao? Thẩm Tư Viễn quay đầu hỏi thăm Đào Tử. Đào Tử lập tức gật đầu, đối với một cái ăn hàng đến nói, liền không có cự tuyệt thức ăn ngon lý do, huống chi là thơm ngào ngạt lòng nướng. Ta muốn xúc xích thịt nguyên chất, nướng lần trước điểm. Nàng thậm chí còn xét yêu cầu. Thẩm Tư Viễn đi mua lòng nướng, đầu đầu tiếp tục ở trước mặt Đường Đường khoe khoang nàng vừa mua súng bong bóng. Đào Tử thấy, có chút bất đắc dĩ nói, ngươi chẳng lẽ quên, Đường Đường có cái súng bong bóng trong nhà, nàng đều chơi chán, không lạ gì chơi. Đầu đầu nháy mắt sử sốt, nếu như là nhị thứ nguyên đặc hiệu, nàng lúc này đại khái là hóa đá trạng thái. Một hồi lâu nàng mới lấy lại tinh thần, hướng Đào Tử nói, "Di Di, ta yêu ngươi nhất nha. Ngươi lại muốn mua cái gì? Ngươi thế nào có thể nói như vậy đâu? Ta không muốn mua đồ, ta đem súng bong bóng cho ngươi một chơi." Nàng nói nhìn liền cầm trên tay súng bong bóng đưa cho Đào Tử. "Đào Tử, còn không có 3 phút, ngươi liền không muốn rồi." Đào Tử đè ép giận dữ nói, không có nha, ta chính là cho ngươi mượn chơi một chút, ta đối với ngươi tốt nhất. Đầu đầu nói, vậy ta còn phải cảm ơn ngươi. Không khách khí, ai bảo ngươi là gì ta gì, không có biện pháp. Đầu đầu nói xong, còn sát có việc thở dài. Đào Tử nhìn xem sọ não của nàng tử, thật rất muốn cho nàng đến cái bạo lật tử, nhìn nàng có còn hay không là sáng nhất tử tử. Tốt, chớ cùng hài tử đưa khí, ăn lòng nướng. Cũng may lúc này, Thẩm Tư Viễn đưa tới lòng nướng, an ủi nàng khó chịu tâm tình. Di Di ngươi thật là sung sướng, còn có thể ăn cái gì? Nhìn xem lòng nướng, Đậu Đậu nhìn xem Đào Tử trong tay lòng nướng, một mặt tao ước, Đào Tử trong lòng cuối cùng nhất một tia nộ khí triệt để không còn. Căn này là ngươi. Thẩm Tư Viễn đem mặt khác một cây đưa cho một bên trông mong nhìn Đường Đường. Không đợi Đường Đường nhét vào trong miệng, Đậu Đậu lập tức đục lên đi hít sâu một cái. Ha ha, ngươi chỉ có thể ăn ta còn lại. Đậu Đậu đắc ý nói. Cuối cùng cảm giác hết giận, thông thấu, không tức giận, lại thành một cái tốt của cưng. Chương 675, tâm nguyện nho nhỏ chương 675, tâm nguyện nho nhỏ Đậu Đậu cùng Đường Đường một mực tại sân chơi chơi đến mặt trời lặn về phía tây. Thẩm Tư Viễn cũng cùng Lục Tử Mặc trò chuyện rất nhiều, nhưng là hữu dụng nội dung lại cũng không nhiều, bởi vì Lục Tử Mặc sinh hoạt rất đơn điệu. Mỗi ngày không phải đi theo mãi mãi đi nhặt cái bình, chính là cùng gia gia cùng đi trên phiên chợ bán đồ ăn. Gia gia hắn thường xuyên sẽ đi xung quanh nông thôn dùng tiện nghi giá cả thu một chút đồ ăn trở về, sau đó cầm tới trên phiên chợ đi bán. Đương nhiên, là tại phiên chợ bên ngoài loại kia, bởi vì trong chợ mặt cần thu quán bị phí. Gia gia hắn lớn tuổi, phiên chợ nhân viên quản lý phiên chợ trông thấy, cũng sẽ không đuổi hắn đi, đương nhiên, cũng không phải tất cả thời điểm đều làm như không thấy. Khi đó ra ra chính là sẽ mang hắn chằn chọc từng cái cư xá hoặc là giao lộ. Có lúc bán không xong đồ ăn, thả thời gian lâu dài sợ mục nát, bọn hắn liền giữ lại chính mình ăn. Đồ ăn không đắt, chính là cách xa xôi, cưỡi xe ba bánh đi thu đồ ăn, một cái vừa đi vừa về muốn nửa ngày thời gian, Lục Tử Mặc cùng ra ra đi qua một lần, trên đường đi rất nóng rất nhàm chán, cho nên sau đó hắn liền rốt cuộc không có cùng ra ra đi. Kỳ thật có thể ngồi xe buýt, ra ra nói muốn đổi xe nhiều lần phiền phức, nhưng ta biết, hắn là không nỡ tiền, bất quá cũng không trách ra ra, bán đồ ăn tiền kiếm được vốn lại ít, nếu là đều dùng để ngồi xe liền làm công công, ta lớn lên sau này muốn mở cái khách sạn lớn, mỗi ngày cho ra ra mãi mãi đốt ăn ngon, trước đó có người ca ca mua cho ta thật nhiều ăn ngon, còn cho ra ra hơn mấy trăm khối tiền, hắn thật sự là một cái người tốt, ra ra nói với ta để ta lớn lên báo đáp người ta, đáng tiếc ta hiện tại không lớn được, chờ ta có tiền ta muốn cho ra ra ở tốt nhất bệnh viện, mời bác sĩ giỏi nhất, ta còn muốn mua cái căn phòng lớn, nông thôn cũng được, chính là tại nông thôn chỉ sợ cũng không có như vậy nhiều cái bình cho ta nhặt, trước đó ta nhặt cái bình thời điểm một cái mãi mãi thật hùng đoạt ta cái bình còn mắng ta, muốn đánh ta. Ta cũng không sợ nàng, ta còn tưởng rằng tất cả lão nãi nãi đều cùng nãi nãi ta tốt đâu, ta cùng nãi nãi cùng đi vừa ve chai bán cái bình thời điểm, lão bản nơi đó có thật nhiều cái bình, như cái núi nhỏ, nếu là cho ta đi vào nhặt liền tốt, ta nhất định có thể phát tài, nãi nãi nói lão bản là cái người tốt, biết nàng mang ta rất vất vả, mỗi lần bán phế phẩm thời điểm đều sẽ cho thêm một chút. Hô, hắn chính là nói mò, nãi nãi nói nàng một chút cũng không khổ cực, mang ta nhưng vui vẻ, đây là thật, không có gạt người, trước kia nãi nãi mang ta thời điểm, thường xuyên vui tươi hớn hở, ta chết rồi, nàng một người cũng rất ít lại cười. Góc đường bán nhân vật chính cơm lão bản xem ra thật hung, nhưng là người rất tốt, mỗi lần đều đem cái bình lưu cho ta, có lúc còn mời ta ăn nhân vật chính cơm, cho ta thật nhiều thịt, nhưng là mãi mãi nói không thể luôn luôn ăn người ta. Đồ vật, liền không để ta đi, ai, ta lớn lên cũng muốn bán nhân vật chính cơm, thu phế phẩm cũng được, khẳng định sẽ rất có tiền, ta có phải là rất dài dòng. Lục Tử Mặc thấy Thẩm Tư Viễn cùng Đào Tử ngồi ở một bên không nói một lời, lấy lại tinh thần hắn có chút báo nhưng. Không biết ta rất thích nghe, rất có ý tứ. Đào Tử nói. Lục Tử Mặc nghe vậy thật cao hứng. Ta rất lâu không có cùng người nói chuyện, trước đó chỉ có thể lẩm bẩm, cho nên nói phải có điểm nhiều. Thẩm Tư Viễn đưa tay sờ sờ đầu của hắn, trong lúc nhất thời nhưng lại không biết nói chút cái gì, nói hiện tại sao? Hắn đã không có hiện tại, nói tương lai sao? Hắn cũng không có tương lai, hắn chỉ là một sợi cô hồn trên thế gian bồng bềnh. Nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn nói, hy vọng kiếp sau ngươi có thể thực hiện nguyện vọng của mình. Đào Tử nghe vậy, có chút bất mãn mà nói, cái kia nguyện vọng có thể hay không lớn chút? Muốn trở thành kẻ có tiền, hoặc là làm cái đại quan, đừng luôn muốn nhân vật chính cơm lão bản, hoặc là vừa ve chai lão bản. Nguyện vọng nào có lớn nhỏ, chỉ cần thỏa mãn lớn hơn dục vọng, như vậy vô luận trở thành cái gì người như vậy, cả một đời đều sẽ vui vẻ, dục vọng lớn hơn thỏa mãn, vô luận ngươi có bao nhiêu tiền, làm quan lớn hơn gì, ngươi cũng sẽ không vui vẻ. Ngươi nói cũng có đạo lý, nhưng là nguyện vọng nha, luôn luôn muốn hướng lớn bên trong nghĩ. Kỳ thật những loại người này thống khổ nhất, bởi vì nguyện vọng quá lớn, vĩnh viễn thực hiện không được, có bằng không, không có quá nhiều ý nghĩa không biết ta khi còn bé nguyện vọng là làm đại minh tinh, mặc dù không có xem như, nhưng ta mỗi ngày đều rất vui vẻ. Đào Tử nói. Thẩm Tư Viễn, ngươi liền cùng ta đối nghịch đúng không? Đây chính là nàng học được La Thiện Thập Nhị lâu về sau, tư duy đích xác trở nên càng thêm nhạy thoát kết quả. A hắc, han han. Xa xa liền có thể nghe tới hai cái tiểu gia hỏa tiếng hoan hô. Các nàng lúc này ngay tại chơi qua xe đường, đương nhiên là loại kia tàu lượn siêu tốc trẻ em, cùng trước đó Thomas xe lửa nhỏ tương đối tương tự, chỉ có điều tạo hình là một cái đại thanh trùng, người ngồi ở bên trong, xuyên qua ở trên xuống chập trùng trên quỹ đạo, mô phỏng xe cắp treo cao thấp lên xuống. Lục Tử Mặc liếc mắt nhìn, rất nhanh thu hồi ánh mắt, tiếp lấy nâng đầu liếc nhìn bầu trời. Thế nào rồi? Thẩm Tư Viễn chú ý tới thần sắc của hắn, có chút hiếu kỳ hỏi. Mãi mãi hẳn là lập tức liền muốn đến sân chơi bên ngoài. Lục Tử Mặc nói. Mỗi ngày là cố định thời gian sao? Đào Tử có chút hiếu kỳ địa đạo. Lục Tử Mặc nhẹ gật đầu, nàng dọc theo Tân Nam lộ đi, một mực hướng phía trước, đi đến phía trước bãi biển, chờ chút buổi trưa, nàng liền sẽ đi trở về, không sai biệt lắm thời điểm sẽ tới đây đi một vòng, sau đó liền về nhà làm cơm tối, bởi vì còn muốn cho Gia Gia đi đưa cơm. Vậy ngươi trước đi cổng, chờ một lát chúng ta đi tìm ngươi. Đầu đầu cùng Đường Đường còn tại trên xe cắp treo, không có khả năng nửa đường xuống tới. Lục Tử Mặc nghe vậy có chút do dự, hắn có chút trí tâm hỏi, các ngươi thật chuẩn bị giúp ta sao? Hắn lo lắng cho mình đi sau này, Thập Tư Viễn bọn hắn không đi tìm hắn. Đương nhiên, nói xong, chắc chắn sẽ không đổi ý. Thập Tư Viễn nói Đào Tử cũng ở một bên liên tục gật đầu. Cái kia, vậy các ngươi nhất định phải tới à, mặc kệ ta có tìm được hay không mãi mãi, ta đều sẽ tại cửa ra vào chờ các ngươi. Lục Tử Mặc nói, muốn không dạng này. Thập Tư Viễn tâm niệm vừa động, rồi ngón bấm niệm pháp quyết, Vạn Hồn Phiên xuất hiện tại hắn trong lòng bàn tay, nháy mắt liền đem Lục Tử Mặc thu hút Vạn Hồn Phiên bên trong, tiếp lấy lần nữa đem hắn tung ra ngoài. Nguyên lai ca ca là thần tiên. Lục Tử Mặc trừng to mắt, một mặt ngạc nhiên nói. Thẩm Tư Viễn vẫn chưa giải thích, mà chỉ nói, nhanh đi tìm ngươi nãi nãi đi. Lục Tử Mặc gật gật đầu, quay người vui sướng hướng về sân chơi cổng đi đến, tiếp lấy tựa hồ nghĩ đến cái gì, dừng bước, cẩn thận suy tư, đột nhiên hóa thành một cỗ âm phong biến mất không thấy gì nữa. A nha, như thế nhanh liền học được bay rồi. Đào Tử thấy thế hơi kinh ngạc. Ngươi đều nhìn một ngày, không thể lại nhìn. Thẩm Tư Viễn giữ chặt tay của hắn, một cỗ nhàn nhạt u minh khí tức bị hắn theo Đào Tử lòng bàn tay rút ra. Đây chính là nàng hôm nay có thể nhìn thấy Lục Tử Mặc, đồng thời còn có thể cùng hắn câu thông nguyên nhân. Bất quá Đào Tử là cái người sống sơ sơ, u minh chi khí tại thể nội thời gian tồn tại lâu, sẽ ra vấn đề. Chương 676, thấy cùng không thấy chương 676, thấy cùng không thấy Lâm bà bà đẩy một cỗ xe đẩy nhỏ, phía trên chất đầy nhặt được cái bình cùng thu thập chỉnh tề thùng rác, hôm nay nàng thu hoạch tương đối khá, một nhà siêu thị lao bản cho nàng không ít thùng rác, trong đó còn có một chút vứt bỏ sách vở, thứ này nhất là ép trọng lượng, cái này khiến Lâm bà có vẻ hơi phí sức. Nàng thỉnh thoảng dừng lại trở tay đấm bóp chính mình sau lưng, kỳ thật nàng bệnh viêm khớp mãn tính càng đau, chỉ có điều vẫn cố nén. Bởi vì khí hậu nguyên nhân, loại này viêm khớp tại Tân Hải phi thường phổ biến, hơn nữa còn không có quá tốt biện pháp trị liệu, vì làm dịu đau đớn, đều sẽ lựa chọn tiếp thuốc cao. Một là có thể làm dịu đau đớn, hai là giá cả tiện nghi. Đây cũng là tại sao lão nhân trên thân luôn có một cỗ thuốc cao vị nguyên nhân. Lục Tử Mặc xa xa nhìn thấy mãi mãi đẩy xe nhỏ hướng phương hướng này đi tới, lập tức nhanh chóng nên đón tiếp lấy. Hắn đưa tay muốn hỗ trợ, nhưng chờ đụng chạm đến xe nhỏ xe trôi, còn không có đợi hắn làm bên trên sức lực, tay liền theo xe trôi bên trên xuyên qua. Lục Tử Mặc lúc này mới kịp phản ứng, chính mình là quỷ, giúp không được mãi mãi. Bất quá bây giờ không quan hệ, hắn đã là cờ hồn, chẳng những học xong bay, hơn nữa còn có thể hiện hình. Nghĩ đến đây, hắn liền đợi hiện hình đi ra, lại đột nhiên sửng sốt, đem vươn đi ra tay rụt trở về. Chỉ ngây ngốc đứng tại chỗ, chờ Lâm bà đi ra khoảng cách rất xa, hắn mới phản ứng được, vội vàng đuổi theo. Chúng ta bây giờ liền về nhà sao? Trên trời còn có mặt trời. Đậu Đậu thấy Thẩm Tư Viện hướng về sân chơi bên ngoài đi, có chút bất đắc dĩ đuổi theo. Đường Đường mặc dù nghe không được Đậu Đậu đang nói cái gì, nhưng là nàng biểu đạt cũng giống như Đậu Đậu tâm tình. Nàng trực tiếp chạy lên trước, níu lại Thẩm Tư Viện tay, chỉ hướng bầu trời là dương. Còn có lòng đỏ trứng bị muối. Nàng nói. Đào Tử ở bên nghe vậy đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy phốc nở nụ cười. Mặt trời lặn thật đúng là giống như là một cái lòng đỏ trứng bị muối. Chờ về nhà liền không có nhà. Thẩm Tư Viện đưa tay đem nàng ôm lên, thả ở trên vai chính mình. Ta cũng muốn Đậu Đậu thấy thế. Lập tức giang hai cánh tay muốn ôm một cái. Đào Tử thấy thế, lập tức xoay người muốn ôm nàng, nhưng lại bị nàng cho né tránh đi qua. Ta muốn khoai lang hoa ôm. Hầu ngươi cho rằng ta muốn ôm ngươi. Đào Tử tức giận nói. Thập Tư Viễn xoay người một tay đem nàng bỏ lên, thả tại một bên khác trên vai. Mặt trời xuống núi, chúng ta muốn về nhà đi. Nhưng ta còn không nghĩ về nhà, ta còn muốn lại chơi một hồi, nơi này ban đêm cũng chơi rất vui. Đầu đầu nói. Nàng thường xuyên cưới âm phong đầy Tân Hải tản bộ, nơi này kỳ thật tới qua rất nhiều lần, tự nhiên cũng có ban đêm. Nhưng vô luận tới qua bao nhiêu lần, nàng đều cảm thấy chơi không đủ. Chơi, còn muốn, Đường Đường ở trên vai Thẩm Tư Viễn cái mông nhỏ trên dưới liên động, nếu không phải đưa tay dùng tay vịn, nàng đã sớm quằn xuống. Thẩm Tư Viễn đưa tay tại nàng dưới nách nhẹ nhàng đâm hai lần, chọc cho tiểu gia hỏa rụt cổ lại han han cười đến không dừng được, căn bản là nói không nên lời còn muốn tiếp tục chơi lời nói. Khi dễ tiểu hải tử, không phải nam tử hán. Ngồi tại một bên khác đậu đậu cho Đường Đường bên bực kẻ yếu. Thế là Thẩm Tư Viễn lập tức gãi nàng ngứa, cái này cùng nhau khi phụ, đều công bằng. Ánh chiều ta xuống, ngồi ở đầu vai bên trên hai cái tiểu gia hỏa toét miệng cười to bộ dáng. Dẫn tới vô số ánh mắt ao ước, giờ khắc này hạnh phúc tựa hồ cụ tượng hóa. Mấy người đi tới sân chơi cổng, liền gặp Lục Tử Mặc chính ngơ ngác đứng tại cửa ra vào, mà lại là lộ ra hình, tựa hồ là đang chờ bọn hắn, văn tựa hồ chỉ là đơn thuần đang sững sờ. Thẩm Tư Viễn nhìn chung quanh một chút, vẫn chưa nhìn thấy lão nhân thân ảnh, thế là đi qua vô vô vai của hắn. Đứng ở chỗ này làm cái gì? Và ngươi đâu? Mãi mãi đi phụ cận nhặt cái bình đi, ta giúp mãi mãi nhìn xem đồ vật. Lục Tử Mặc chỉ dưới một thân cây đỗ xe đợi nhỏ. Để ở chỗ này, còn có người trộm hay sao? Đào Tử có chút buồn cười địa đạo. Lục Tử Mặc lập tức phản bác, đương nhiên là có người trộm, trước đó liền có cái khác lao ra ra đem mãi mãi nhặt được cái bình cho trộm đi, hắn còn không thừa nhận, ta rất muốn mắng hắn, nhưng là mãi mãi không để ta mắng chửi người, để ta sau này chú ý điểm, cách hắn xa một chút. Đào Tử nghe vậy trầm mặc, cuộc sống của nàng cùng Lục Tử Mặc hoàn toàn là hai thế giới. Bởi vì thế giới của nàng bên trong tràn ngập yêu, cho nên nàng đều sẽ lấy lớn nhất thiện ý đi đối đãi người khác, luôn cho là tất cả mọi người là người tốt. Đây không phải nàng xuẩn, cũng không phải nàng phân biệt không ra tốt xấu, mà là bởi vì nàng là tại yêu bên trong lớn lên. Vậy ngươi có cùng bà ngươi gặp mặt sao? Thẩm Tư Viễn đổi chủ đề. Lục Tử Mặc lắc đầu. Tại sao? Ngươi không phải nói rất nhớ bọn hắn sao? Đào Tử có chút gì? Thẩm Tư Viễn ngược lại có chút rõ ràng Lục Tử Mặc ý nghĩ, liền như là trước đó Dương Hạo Hiên, hắn sợ hãi mụ mụ lần nữa thương tâm, cho nên lựa chọn tránh mà không thấy. Quả nhiên, Lục Tử Mặc giải thích, cùng Thẩm Tư Viễn nghĩ không sai biệt lắm. Ngại ngại không nghĩ để ra ra chết, muốn để ra ra một mực thật tốt còn sống, ngồi tiếp nàng, thế nhưng là nàng nếu là nhìn thấy ta, vậy nhất định sẽ để cho ra ra đi chết, ta không nghĩ để ra ra chết, ta nghĩ mãi mãi một người. Lục Tử Mặc cúi đầu xuống, lộ ra rất là khó chịu. Thật xin lỗi. Đào Tử có chút ấy này nói. Lục Tử Mặc nghe vậy nâng ngẩng đầu lên, có chút kỳ quái nhìn một chút nàng. Ngươi tại sao muốn nói xin lỗi, cái này lại không phải lỗi của ngươi. Đâu? Đào Tử trong lúc nhất thời không biết hẳn là thế nào nói. Kỳ thật nếu như Lục Tử Mặc thật cùng bà nội hắn gặp mặt, chỉ sợ không chỉ là ra ra hắn chọn tử vong, bà nội hắn chỉ sợ cũng phải đồng dạng lựa chọn tử vong, không thấy là đúng. Mặc dù Lục Tử Mặc mới 7 tuổi niên kỷ, nhưng lại có viễn siêu thường nhân thành thủ. Đã ngươi không muốn cùng bà ngươi gặp mặt, liền mang bọn ta đi gặp ra ra ngươi đi. Thẩm Tư Viễn nói. Thế nhưng là Lục Tử Mặc nhìn về phía bên cạnh xe đẩy bên trên cái kia một đống phế phẩm, có chút do dự, hắn thật rất lo lắng những này bị người cho trộm đi. Trộm mất cũng không quan hệ, yên tâm đi, ta sẽ cho bà ngươi đủ nhiều tiền, để nàng có cái an tưởng vừa già. Đào Tử ở một bên chặn lại nói. Nàng nói như thế, tựa hồ muốn đền bù vừa mới đối với Lục Tử Mặc tổn thương, không thể không nói, Đào Tử còn là rất hiền lành. Lục Tử Mặc nghe vậy, thần sắc hơi có vẻ kích động nói, cảm ơn Đào Tử tỷ tỷ. Bất quá hắn vẫn như cũ có chút do dự. Nhưng đây là mãi mãi nhọc nhằn khổ sở kiếm về a, bị người đánh cắp, nàng sẽ thương tâm. Lục Tử Mặc nói đến kỳ thật có đạo lý, đây không phải có tiền hay không vấn đề, đây là mãi mãi vất vả một ngày thu hoạch. Đã dạng này, chúng ta liền ở chỗ này chờ bà ngươi trở về chúng ta lại đi. Thẩm Tư Viễn nói. Cảm ơn ca ca. Lục Tử Mặc nghe vậy rất là cao hứng. Sau đó hắn nhìn chung quanh một chút, thừa dịp không ai lưu ý bên này, cấp tốc biến mất thân hình. Có ca ca tại, ta vẫn là không nên xuất hiện, miễn cho bị mãi mãi trông thấy. Lục Tử Mặc nói. Mấy người đang nói chuyện, liền gặp một vị dáng người nhỏ gầy lao thái thái, còng lưng, mang theo cái túi nhựa hướng bọn hắn cái phương hướng này đi tới. Tiểu lão phu nhân mang cái che nắng mũ rộng đành, quần áo trên người bị mồ hôi thấm ướt, hình thành từng đạo trắng nước đọng, nàng có chút kỳ quái liếc nhìn Thẩm Tư Viễn bọn người, sau đó tại trên xe nhỏ lật qua tìm xem, cuối cùng nhất tìm tới một cái 1 lít trang cũ kỹ bình nước khoáng, trên dưới giao mấy lần, phát hiện một điểm nước cũng không có. Nàng liếm liếm khô cạn bờ môi, hướng về phụ cận một cái quầy hàng liếc mắt nhìn, sau đó cấp tốc thu hồi ánh mắt, đi mua bình nước khoáng đến. Thẩm Tư Viễn nhỏ giọng hướng Đào Tử nói. Đào Tử quan sát không có Thẩm Tư Viễn cẩn thận, căn bản không có lưu ý đến điểm này, đợi đến Thẩm Tư Viễn nói như thế, nàng mới phản ứng được. Thế là vội vã hướng nhìn phụ cận một cái bán nước quầy hàng đi đến. Đợt, hôm nay liền một trường, kẹt văn thật thống khổ, tựa như nước tiểu bức gốc, nhưng lại không tiểu được o, thế thao, chương 677, dân hưng bệnh viện chương 677, dân hưng bệnh viện quyển sách tử. Toàn lưới xuất ra đầu tiên mãi mãi, uống nước đi. Đào Tử đem mua về nước khoáng, đưa về phía Lâm bà bà. Lâm bà bà chối từ 2 lần, cũng liền không có khách khí nữa, đưa tay tiếp tới. Cảm ơn tiểu cô nương, các ngươi là người tốt. Lâm bà bà nói. Không sao, ngươi khách khí. Đào Tử nói. Hẳn là, các ngươi là vợ chồng. Hai tử đều như thế lớn, thật tốt, sau này thời gian nhất định sẽ hạnh phúc. Nàng nhìn một chút Thẩm Tư Viễn, lại cảnh cảnh đậu đậu cùng Đường Đường. Đào Tử nghe vậy, toét miệng cười, cũng không làm giải thích, trực tiếp đi hướng Thẩm Tư Viễn. Đi thôi. Nàng nói. Đào Tử vẫn chưa cùng Lâm bà bà làm nhiều giao lưu, cũng chưa cho nàng lưu lại điểm tài vật cái gì. Dù sao bọn hắn hiện tại liền muốn đi nhìn Lục Tử Mặc ra ra, hiện tại cho Lâm bà bà tiền, nàng cũng không nhất định tiếp nhận, mặt khác trên người nàng cũng không mang tiền mặt. Thẩm Tư Viễn đưa ánh mắt nhìn về phía một bên Lục Tử Mặc. Phía trước dẫn đường. Được. Lục Tử Mặc nghe vậy, trực tiếp đi về phía trước đầu đầu thấy thế, dãy rủa nhìn muốn theo Thẩm Tư Viễn trên vai xuống tới. Thẩm Tư Viễn cũng không có cứng cầu, trực tiếp đem nàng đem thả xuống tới, Đường Đường thấy, nàng cũng không cần Thẩm Tư Viễn ôm một cái, cũng đi theo xuống tới, sau đó nện bước chân ngắn nhỏ nhanh chóng đuổi kịp đầu đầu. Đầu đầu lúc này ngay tại nói chuyện với Lục Tử Mặc. Trước đó tại trong sân chơi, nàng bị chơi trò chơi công trình hấp dẫn, hoàn toàn không rảnh cùng Lục Tử Mặc câu thông, hiện tại đi ra, trong lòng hiếu kỳ liền chiếm thượng phong. Ngươi gọi cái gì danh tự? Ngươi năm nay mấy tuổi rồi? Nhà ngươi có xa hay không? Trong sân chơi chơi trò chơi công trình là đều chơi qua chờ một chút, tóm lại kỷ lý hoa lạc, quả thực so điều tra hộ khẩu cũng còn muốn kỹ càng. Lục Tử Mặc cũng không chê phiền, chẳng những kiên nhẫn trả lời đầu đầu, cũng đồng dạng hỏi đầu đầu không ít vấn đề. Mà hắn thế mới biết, đi theo bọn hắn phía sau 2 cái người tốt, nguyên lai cũng không phải là 2 cái tiểu muội muội ba ba mụ mụ. Đường Đường nghe không được đầu đầu đang nói cái gì, thậm chí đều nhìn không thấy Lục Tử Mặc tồn tại, nhưng là nàng có thể cảm giác được, nàng nhìn xem đầu đầu miệng há ra hợp lại, như cái hết xanh nhỏ, đã cảm thấy rất có cạ có lạ, thế là ở một bên hằn hằn cười không ngừng. Tiểu muội muội này thật đáng yêu, nàng rất thích cười. Nàng là Đường Đường, nàng là kẻ ngốc. Đầu đầu nghiêng Đường Đường nói đồ ngốc. Lục Tử Mặc nhìn về phía Đường Đường, quan sát tỉ mỉ, gặp nàng ánh mắt sáng tỏ mà thanh tịnh, tựa như một đầm thanh tuyển, nụ cười trên mặt càng lại như là chiều dương sáng lạ, thế nào nhìn đều không giống như là đồ ngốc bộ dáng. Ngươi đang gạt ta đúng hay không? Nàng căn bản không giống đồ ngốc. Lục Tử Mặc nhìn về phía Đầu Đầu. Hắc hắc, ta đùa người chơi. Đầu Đầu trung thực thừa nhận, ngược lại để Lục Tử Mặc thoáng sững sờ. Suy nghĩ một chút nói, nàng rất đáng yêu, ngươi không thể khi dễ nàng nha. Đầu đầu nghe vậy, bất mãn nhíu môi nói, ta nhưng không có khi dễ nàng, đường đường thế nhưng là siêu cấp lợi hại đây này. Trong suy nghĩ của đầu đầu, đường đường tựa như một khối siêu cấp lợi hại kẹo da trâu, liền siêu lợi hại lớn đầu đầu đều thường xuyên bị nàng tức giận đến oa oa gọi. Đúng lúc này, đường đường tựa hồ phát hiện cái gì, đi lên phía trước mấy bước, xoay người từ dưới đất nhặt lên 100 khối tiền. Úc. Nàng quay người đem tiền đưa cho đầu đầu. Đầu đầu một chút cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, ngược lại là Lục Tử Mặc sợ hãi than nói, là 100 khối tiền, vận khí thật tốt. Hắn nói, vội vàng túi đầu trên mặt đất cẩn thận tìm kiếm, hy vọng có thể lại tìm đến tiền, có thể để hắn thất vọng, liền cái một đồng tiền thép cũng không thấy một cái. Đầu đầu tiếp nhận đường đường tiền đưa qua, cẩn thận lật xem một lượt. Nàng không biết đây là bao nhiêu, nhưng nhận được lúc sau Tết, gia gia mãi mãi cho nàng tiền mừng tuổi chính là dài dạng này. Thế là nàng quay người chạy hướng đưa tay Thẩm Tư Viễn cùng đạo tử. "Di Di, làm cái gì? Cho ngươi tiền mừng tuổi." Nàng cầm trên tay 100 khối đưa cho đạo tử. Kỳ thật vừa mới đường đường nhặt tiền thời điểm, hai người liền đã nhìn thấy, lúc này gặp đến đầu đầu đem tiền đưa qua, đạo tử một chút cũng không ngoài ý muốn, trực tiếp đưa tay tới tiếp, quỳ xuống dập đầu. Đầu đầu nắm tay lùi về nói, "Đạo tử, Tư Viễn, ngươi thấy đi." Đạo tử cái kia khí a, quay đầu liền nhìn về phía Thẩm Tư Viễn. "Đừng hỏi ta, đánh nàng." Thẩm Tư Viễn thần sắc lạnh nhạt nói, đầu đầu nghe vậy trừng lớn mắt trời trong xanh, lộ ra một mặt vẻ giận mình. Lúc này, đạo tử đã giơ tay lên, trực tiếp cho nàng một cái bạo lật tử. Đầu đầu thấy thế, nháy mắt liền muốn thay đổi thành quỷ thân, lại phát hiện thế nào cũng biến không được, cái đầu nhỏ rắn rắn chắc chắc bị gõ một cái. Nàng che lấy đầu, mặt mũi tràn đầy ủy khuất nhìn về phía Thẩm Tư Viễn, hoa hoa đại bại hoại. "Ngươi tiểu gì đánh ngươi, cùng ta có cái gì quan hệ?" Thẩm Tư Viễn mỉm cười nói. "Hừ, đừng cho là ta không biết, chính là ngươi càng chuyện xấu." Đầu đầu tức giận nói. "Ai bảo ngươi không đứng đắn?" Đào tử đưa tay đem đậu đậu trên tay 100 khối tiền bạc đi qua. Sau đó hướng đường đường vây vây tay, mua cho ngươi đồ ăn mặt ăn. Han đường đường lộ ra một cái cười ngây ngô, mặt mũi tràn đầy hưng phấn, tựa hồ nghe đến đào tử thanh âm. "A, ngươi nghe thấy ta nói cái gì?" Đào tử cảm thấy ngoài ý muốn. "Ngươi còn có thể tính lựa chọn nghe thấy." "Nàng không phải nghe thấy, mà là trông thấy." Thẩm Tư Viễn ở một bên giải thích nói. "Ý gì?" Đào tử có chút mơ hồ. "Nói ngươi cũng không hiểu." "Đào tử, ta thế nào cảm giác ngươi cũng giống như đậu đậu xấu đâu?" Đào tử bất mãn nói. Bên cạnh đầu đầu nghe vậy, lập tức nghiêng Thẩm Tư Viễn, phảng phất đang nói, chúng ta là một bọn. Kỳ thật Thẩm Tư Viễn thật đúng là không có nói sai, đường đường hay là thật là trông thấy, đường đường có được phi thường đặc biệt thị giác, cho nên nàng nhìn thấy đào tử nói chuyện thời điểm, chung quanh những cái kia sắc thái sinh ra ba động, cho nên nàng chỉ cần mình bắt chước ba động nói một lần, liền có thể rõ ràng đào tử đang nói cái gì. Đây không phải không có tiền lệ, thì như trước đó Nguyễn Hồng Trang ca hát, đường đường liền hoàn mỹ đem nàng sao chép đi ra. Cho nên đào tử nói nàng tính lựa chọn nghe người ta nói, cũng không phải sai, đều xem nàng tâm tình. Mấy người hi hi nhốn nháo một đường hướng về phía trước, Lục Tử Mặc trên đường đi cũng là vẻ mặt tươi cười, thế nhưng là trên trán từ đầu đến cuối có tan không ra tích tụ. Đại khái là vì vừa đi vừa về thuận tiện, cho nên Lục Tử Mặc ra lựa chọn rời nhà gần nhất, cũng là rẻ nhất dân hương bệnh viện. Bệnh viện rất già cỗi, nghe nói tiền thân là xí nghiệp quốc doanh công chức bệnh viện, sau đó quốc hữu nhà máy đóng cửa, bệnh viện cải chế, thành hiện tại dân hương bệnh viện. Bệnh viện diện tích không nhỏ, nhưng lại chỉ có trước sau 2 tòa 4 tầng phòng ở, các phòng ngược lại là tương đối đầy đủ, nhưng người cũng rất ít, trong đó người nhiều nhất lại là nha khoa. Bởi vì giá cả so bên ngoài tiện nghi rất nhiều, mà khác chính là tới đây xem bệnh trên cơ bản đều là lão nhân, căn bản không có mấy người trẻ tuổi. Thẩm Tư Viễn vừa tiến đến, đã nghe đến một cố khó người hương vị, không phải loại kia mùi thuốc sát trùng, mà là cùng loại một loại cổ xưa mùi nấm mốc. Rất nhiều lão nhân xuyên qua ở trong bệnh viện, giọng đặc biệt lớn, lộ ra đặc biệt huyên náo, nhưng không có người đi quản. Những người này đều là xem bệnh. Đào tử hơi nghi hoặc một chút. Nàng thấy có chút cũ người trung khí mười phần, hoàn toàn không giống sinh bệnh bộ dáng, thậm chí có lão nhân nằm trong góc tiếng nổ lớn. Không phải, bọn hắn là đến hóng mát. Thẩm Tư Viễn liếc nhìn, liền phát hiện vấn đề. Cái này liền cùng rất nhiều lão nhân thích đi cửa hàng cọ điều hòa không khí một cái đạo lý. Dân hương bệnh viện mặc dù cũ kỹ, nhưng là điều hòa không khí hơi lạnh mười phần, vừa mới đi vào cảm giác cùng bên ngoài chính là hai thế giới. Chương 678, người với người chương 678, người với người mấy người xuyên qua một đầu thật dài hành lang, đi tới bệnh viện khu nội trú. Vốn cho rằng khu nội trú người sẽ rất ít, mấy người đi vào, lại phát hiện tràn đầy tất cả đều là người, trên cơ bản mỗi một gian phòng bệnh đều đã chật cứng người, đương nhiên, đồng dạng đều là lão nhân. Bọn hắn từng cái trung khí mười phần, nói chuyện trời đất, thậm chí có ít người còn tụ tập cùng một chỗ đánh cờ, đánh bài. Những người này đều là nằm viện. Đào tử rất là giật mình. Một hồi này liền Thẩm Tư Viễn đều cảm giác không rõ ràng cho lắm, mấy cái này lão nhân, từng cái tinh thần sáng láng, cũng không giống như là nằm viện bộ dáng. "Ta đây biết." Lục Tử Mặc lập tức nói. "Gia gia nói, bọn hắn có bảo hiểm y tế, nằm viện không cần bỏ ra tiền, cho nên hàng năm đều đến ở một thời gian ngắn." "Đây là tại sao?" Đào tử vẫn như cũng cảm thấy có chút không hiểu. "Cái này có cái gì biết bao rõ ràng?" Nắm lại viện xem như viện dưỡng lao, hoặc là nói viện dưỡng lao, dù sao quốc gia xuất tiền, ở trong này, bọn hắn có ăn có uống có người chiếu cố, còn có thể tìm tới bằng hữu. Thẩm Tư Viễn chỉ vào cái kia một đống hò hét tầm ý người, Đào tử có chút giật mình. Thế nhưng là bọn hắn rõ ràng không có bệnh, bệnh viện cũng mặc kệ sao. Đào tử biểu thị mặc dù đã rõ ràng, nhưng vẫn như cũ cảm thấy không hiểu tại sao muốn xen vào. Đối với bệnh viện đến nói, đây cũng là một loại kiếm tiền, đối với bệnh viện đến nói, ai đưa tiền đều giống nhau, chỉ cần có thể thu được tiền, mà khác loại phương thức này quốc gia thật đúng là không tốt quản, bởi vì lớn tuổi, thân thể hoặc nhiều hoặc ít đều có chút ma bệnh, tùy tiện mở chút thuốc, ở cái 10 ngày nửa tháng, ai cũng tìm không ra ma bệnh, đây quả thực là hoàn mỹ vòng kín. Đào Tử nghe được trận mắt hốt mồm, xem như chướng kiến thức. Những người này, có thời gian, có tiền hưu, thời gian trôi qua tiêu giao tự tại đây. Đào Tử nghe vậy, trong lòng ngũ vị tạp trần, trong lúc nhất thời không biết nói chút cái gì tốt. Gia gia của ta không có tiền hưu, cũng không có bảo hiểm y tế, phải tốn thật nhiều tiền. Lục Tử Mặc đột nhiên nói. Hắn nói như vậy, tựa hồ là tại hướng hai người giải thích, gia gia hắn không phải là người như thế. Thập Tư Viễn đưa tay sờ sờ đầu của nàng, nhưng cũng không có an ủi. Thế giới này chính là dạng này, có người tốt có người xấu, có người ngọt có người khổ, nào có cái gì thế giới đại đồng. Hắn lại không phải thánh nhân, khả năng giúp đỡ liền rút, cũng là sẽ không vì những tổn thương này buồn xuân thu. Mà lại những này trách trách hô hô lão nhân, để người rất là phiền chán, cảm giác đều là một chút ngồi mát ăn bát vàng, không làm mà hưởng sâu mọn. Nhưng trên thực tế bọn hắn lúc còn trẻ, đại bộ phận người cũng đều là cần cù chăm chỉ lao động, thậm chí vì quốc gia làm ra công hiến, đến tuổi già, bọn hắn hưởng thụ được những này, kia là bọn hắn nên được. Đầu đầu cùng Đường Đường hai cái tiểu gia hỏa đối với bệnh viện rất là hiếu kỳ, một mực hết nhìn đông tới nhìn tây, đặc biệt là đi ngang qua một gian nha khoa môn trận thời điểm, pha lê trong tủ kính các loại răng cốt lúc, dọa đến hai cái tiểu gia hỏa kêu to một tiếng. Những cái này răng, bảy xoay tám lệch, có bao nhiêu có thiếu, các loại cổ quái kỳ lạ, đầu đầu cảm giác so với nàng tại Minh Thổ nhìn thấy những cái này đầu lâu đều dọa người. Đường Đường cũng không nết miệng cười ngây ngô, ôm chặt lấy Thẩm Tư Viễn chân. Nàng mặc dù trời sinh bất phàm, nhưng dù sao vẫn là một đứa bé. Thế là Thẩm Tư Viễn dứt khoát đem nàng ôm lên, sau đó lại hướng đầu đầu vây vây tay. Lại không nghĩ rằng, tiểu gia hỏa trực tiếp lắc đầu cự tuyệt. Ngươi ôm Đường Đường, ta liền không cho ngươi ôm. Nàng hầm hừ địa đạo. Ôi, vậy ta có thể đả thương tâm. Thẩm Tư Viễn cười trêu chọc nói, nhưng là đậu đậu nhưng lại chưa nghe ra trong lời nói ý tứ, ngược lại đắc ý nói, ta nhưng không biết giấu ngươi à, trừ phi ngươi van cầu ta. Ngươi cảm thấy ta có thể hay không cầu ngươi? Đậu đậu nghe vậy, liếc xéo liếc mắt Thẩm Tư Viễn, sau đó thở dài nói, ta cảm thấy ngươi sẽ không. Biết liền tốt. Nếu là cha ta, hắn liền sẽ. Mấu chốt là, ta không phải ba bà của ngươi. Ngươi có thể là, ta để mẹ ta làm cho ngươi lao bà, ngươi chính là. Thẩm Tư Viễn, Đào Tử nghe vậy một mặt sáng sắc, xem ra vừa mới còn không có đem ngươi đánh hài lòng, miệng đầy mê sảng. Ta là nói nghiêm túc, không có gạt người. Nàng còn tưởng rằng Tiểu Di cảm thấy nàng đang nói láo đâu. Thẩm Tư Viễn ở một bên buồn cười, liền ngay cả Lục Tử Mặc đều che miệng cười trộm. Những lời này không thể nói lung tung. Đào Tử lại nắm chặt nàng lỗ tai nhỏ, bắt đầu giáo huấn nàng. Đường Đường thấy thế, lập tức nghiêng khuôn mặt nhỏ, đem lỗ tai của mình đưa đến Thẩm Tư Viễn trước mặt, cũng muốn một chút. Thẩm Tư Viễn có chút buồn cười đưa tay một thanh nàng lỗ tai nhỏ. Nàng lúc này mới lộ ra một mặt vừa lòng thỏa ý biểu lộ. Thẩm Tư Viễn cũng là dở khóc dở cười, đây là cái gì dở hơi? Lục Tử Mặc ra ra ở tại lầu 3. Mấy người từ trên thang lầu đi, vừa mới đi vào, liền phát hiện tầng này khu nội trú lộ ra phá lệ yên tĩnh. Gia Gia nói, trong này đại bộ phận đều là chân chính có bệnh người. Lục Tử Mặc nói, ta không thể bị Gia Gia cho nhìn thấy. Hắn tại góc rẽ biến mất thân hình. Cái này trừ Thẩm Tư Viễn cùng đầu đầu, Đào Tử cùng Đường Đường rốt cuộc không nhìn thấy hắn. Chẳng những Đào Tử đã thành thói quen, liền ngay cả Đường Đường đối với hắn biến mất, cũng không biểu thị kinh ngạc. Theo Lục Tử Mặc dẫn đường, mọi người đi tới Lục Tử Mặc Gia Gia chỗ ở phòng bệnh. Nam viện hoàn cảnh rất kém cỏi, một gian trong phòng bệnh ở khoảng chừng 4 tấm giường bệnh, trừ cái đó ra, còn có bồi giường cùng tạm vật các thứ, lộ ra rất là chen chúc. Lúc này trong phòng bệnh có 4-5 người, mà cái này 4-5 người đều là một nhà, vây quanh dựa vào cửa vị trí một vị lão nhân ngay tại nói chuyện hiếm, trừ cái đó ra, chính là tại tận cùng bên trong nhất vị trí cạnh cửa sổ còn có một vị lão nhân. Hắn dáng người gầy gò, mặc quần áo bệnh nhân, ngồi ở trên giường, lặng lặng mà nhìn xem ngoài cửa sổ, tựa hồ đang ngẩn người. Nghĩ đến đây chính là Lục Tử Mặc Gia Gia. Quả nhiên, Lục Tử Mặc trực tiếp hướng lão nhân đi đến, chen vào đối phương trong ngực, gọi một tiếng Gia Gia. Đáng tiếc Gia Gia hắn nhìn không thấy hắn, tự nhiên cũng không nghe thấy hắn gào thét. Muốn thế nào nói? Đào Tử quay đầu nhìn về phía Thẩm Tư Viễn, có chút hiếu kỳ hỏi thăm. Không có khả năng vô duyên vô cớ liền tiến lên đáp lời, cũng nên nghĩ một cái lý do. Thẩm Tư Viễn nghĩ nghĩ, túi đầu đưa ánh mắt nhìn về phía một bên đầu đầu. Ngươi nhìn ta làm cái gì? Ta còn không có cùng ngươi hòa hảo đâu. Đầu đầu trừng to mắt, hầm hừ địa đạo. Thẩm Tư Viễn không có phản ứng nàng, trực tiếp hướng về Lục Tử Mặc Gia Gia đi đến. Mà Đào Tử cũng đã biết Thẩm Tư Viễn ý tứ, thế là vội vàng đuổi theo. Đầu đầu gặp bọn hắn đều đi vào, nhìn trái phải một chút, cũng vội vàng chạy đi vào. Chờ một chút ta không tức giận, không muốn hẹn hỏi, cổng cái kia một giường thân nhân bệnh nhân đều là tò mò nhìn đoàn người này. Thẩm Tư Viễn đi tới Lục Tử Mặc bệnh của Gia Gia bên trên giường, nhìn lướt qua đầu giường. Đầu giường có một tấm rất nhỏ lời ghi chép trên đó viết Lục Gia Vượng, đây chính là Lục Tử Mặc tên của Gia Gia. Lão gia tử, người tốt. Thẩm Tư Viễn đi theo đối phương lên tiếng chào hỏi. Ngươi là? Lão nhân trừng mắt vẫn đục con mắt đánh giá mấy người. Lục Gia Vượng đều gầy thoát giống, cả người xem ra dường như hất lên da người khô lâu, bởi vì gầy, con mắt liền lộ ra phá lệ lồi ra, phá lệ lớn. Bị Thẩm Tư Viễn ôm vào trong ngực Đường Đường đều có chút không dám nhìn hắn, ngược lại là Đậu Đậu lại cũng không cảm thấy sợ hãi, trừng lớn mắt trời trong xanh hiếu kỳ nhìn đối phương, dù sao nàng gặp qua sư cô, so với nàng gặp qua người sống đều nhiều. Nhà chúng ta Đậu Đậu cùng các ngươi gia đình mực là bằng hữu, thật lâu không thấy nhà ngươi tử mực, nghe ngóng sau mới hiểu, Thẩm Tư Viễn cố ý nói còn chưa dứt lời, Lục Gia Vượng lại tự động não bổ ra còn lại bộ phận. Chương 679, tin hay không chương 679, tin hay không theo Thẩm Tư Viễn lời nói, Lục Gia Vượng đưa ánh mắt rơi xuống đầu đầu trên thân, hắn mắt ngậm nhìn lạnh, trong miệng lẩm bẩm, hảo hài tử, cảm ơn ngươi còn nhớ rõ nhà chúng ta tiểu lục. Hắn đưa tay muốn đi sờ sờ đầu đầu đầu, nhưng ánh mắt quét đến chính mình gầy trơ xương vậy thô ráp bàn tay, thế là lại rụt trở về. Như thế một cái sạch sành sanh, xinh xắn phấn nộn tiểu cô nương, há lại người như hắn có thể đụ vào. Đầu đầu ngược lại là vẫn chưa để ý, nàng chỉ là ngửa đầu, muốn nhìn một chút lao gian này ra cùng Lục Tử Mặc hai cái có chỗ nào chỗ tương tự. Thế nhưng là nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, nhưng lại chưa phát hiện có cái gì chỗ tương tự. Cái này không khỏi để nàng rất là nghi hoặc, cái này lao ra ra thật là Lục Tử Mặc ra ra. Mà Lục Gia Vượng cũng rất là nghi hoặc, ngươi theo chúng ta vợ con Lục là thế nào nhận biết nha? Trước đó cũng không nghe hắn nói qua. Không đợi Đậu Đậu trả lời, Thẩm Tư Viễn giành nói, góc đường bán cơm chân giò Lũng Giang lão bản là ta đường ca, Đậu Đậu thường xuyên đi nàng nơi đó, cùng nhà các ngươi Lục Tử Mặc có từng thấy mặt, lúc này mới nhận biết, ta đường ca cũng thường xuyên nghi hoặc rất lâu không gặp nhà các ngươi Tử Mực, lại không nghĩ rằng xảy ra chuyện như vậy. Lục Gia Vượng nghe vậy giật mình, cái này hoàn toàn tin tưởng. Góc đường nhà kia nhân vật chính cơm lão bản tướng mạo mặc dù hung ác, nhưng đích thật là người tốt, thường xuyên sẽ mời bọn họ nhà Lục Tử Mặc ăn nhân vật chính cơm. Hắn nghe nhà mình lao thái bà nói qua rất nhiều về, trước đó hắn còn để nhà mình lao thái bà mang Lục Tử Mặc cho hắn đưa qua chính mình theo nông thôn thu đi lên đồ ăn. Cảm ơn, thật là một cái người tốt ta, cảm tạ các ngươi còn ghi nhớ nhà chúng ta tiểu lục. Lục Gia Vượng có chút lệ nóng doanh trọng, đại gia, ngươi bất đau buồn đi, đừng quá mức thương tâm, còn làm mau chóng đem thân thể dưỡng tốt. Thẩm Tư Viễn an ủi. Lục Gia Vượng nghe vậy lắc đầu, lộ ra một tia thoải mái. Một người một cái mệnh, ta bệnh này chỉ sợ là trị không hết, chỉ là đang lãng phí tiền mà thôi. Xem ra chính hắn cũng đối với mình bệnh không ôm hy vọng. Đại gia là cái gì bệnh? Thẩm Tư Viễn hỏi. Ung thư bao tử. Lục Gia Vượng nói. Tốt à, nếu như là cái khác chứng bệnh, Thẩm Tư Viễn nói không chừng còn có thể giúp đỡ một chút, nhưng là ung thư bao tử, hắn thật đúng là không có cách nào trị liệu. Hắn thân thối trừng nhãn hoàn dù tốt, có thể bổ sung nhân thể sinh cơ, nhưng là cũng tương tự sẽ bổ sung tế bào ung thư sinh cơ, gia tăng nham biến tốc độ, dù sao tế bào ung thư cũng là nhân thể một bộ phận. Bác sĩ thế nào nói? Sơ kỳ còn là màn cuối, có thể làm giải phẫu sao? Thẩm Tư Viễn tiếp tục dò hỏi. Làm cái gì giải phẫu, uống thuốc là được. Lục Gia Vượng cười ha hà nói. Thẩm Tư Viễn biết, chỉ sợ cũng không phải là như thế, rất nhiều lao nhân đều có cái thói quen này, ở trước mặt văn bối, tổng đem bệnh tình của mình nói đến hơi hợt, một bộ không quá để ý bộ dáng, nhưng trên thực tế chỉ sợ đã vô cùng nghiêm trọng. Thẩm Tư Viễn cũng không có tiếp tục truy vấn, mà chỉ nói, ta một người bạn tại cơ quan từ thiện công tác, người gia đình như vậy, có thể thỉnh cầu một chút từ thiện viện trợ, ta trở về nói với hắn một tiếng, để hắn giúp ngươi thỉnh cầu một chút. Không, không cần như thế phiền phức. Lục Gia Vượng nghe vậy, thần sắc hơi có vẻ kích động, đồng thời lại có chút báo nhưng. Không có cái gì phiền phức, đây chính là hắn công tác. Thẩm Tư Viễn nói. Thế nhưng là Lục Gia Vượng còn muốn nói tiếp, Thẩm Tư Viễn trực tiếp xen lời hắn, nhà các ngươi tình huống hoàn toàn thuộc về giúp đỡ trong phạm vi, mà bằng hữu của ta chính là chuyên môn làm phương diện này công tác, giúp đỡ ai không phải giúp đỡ, mà lại nhiều người một cái cũng không nhiều. Thật có thể chứ? Lục Gia Vượng có chút khó có thể tin. Đương nhiên có thể, ngày mai ta liền để hắn cùng ngươi liên hệ. Thẩm Tư Viễn nói. Cái kia liền thực tế là rất đa tạ, cho ngài thêm phiền phức. Lục Gia Vượng cảm kích nói. Kỳ thật hắn đối với giúp đỡ cái gì cũng không như vậy bức thiết, bệnh tình của hắn trong lòng của hắn rõ ràng, sống hay chết, với hắn mà nói kỳ thật không cũng không khác biệt gì, hắn một chút cũng không e ngại tử vong. Nhưng là hắn không yên lòng Lục Tử Mặc mãi mãi, hắn muốn vì nàng giảm bớt một chút gánh vác, hắn đối với chính mình liên lụy, cảm thấy rất là ấy nấy. Không phiền phức, cái kia trước nói như vậy. Thẩm Tư Viễn vẫn chưa tại bệnh viện chờ lâu, tại hiểu rõ một chút tình huống sau này, trực tiếp mang Đào Tử mấy người rời đi, đương nhiên, Lục Tử Mặc lưu lại, trở thành cờ hồn sau, hắn biết thế nào tìm tới Thẩm Tư Viễn vị này phiên chủ. Chờ Thẩm Tư Viễn đám người bọn họ rời đi, dựa vào cửa cái kia một giường bệnh nhân liền mở miệng hỏi, lão Lục, vừa mới mấy cái kia là nhà ngươi thân thích à? Bọn hắn sở dĩ hỏi như vậy là bởi vì cảm thấy có chút khó có thể tin, bởi vì vô luận theo quần áo còn là khí chất đều không giống có Lục Gia Vượng dạng này nghèo thân thích. Không phải, chỉ là hai cái hảo tâm nghe nói ta sự tình đến thăm ta một chút. Lục Gia Vượng nói. Ta nhìn cũng thế, bất quá bọn hắn cũng quá không hiểu đối nhân xử thế, tay không quả rổ đều không nỡ mua một cái. Một bệnh nhân người nhà nói. Bèo nước gặp nhau thế nào có thể muốn người ta đồ vật. Lục Gia Vượng nói. Lý là như thế cái lý, nhưng là đã đến xem ngươi, một chút đồ vật cũng không mang, liền nói không đi qua. Đúng à, không mua đồ vật, trước khi đi ném cái 200 khối tiền cũng tốt, vắt chảy ra nước, kẻ có tiền thật sự là keo kiệt. Ai nói không phải đâu, nhìn một nam một nữ kia quần áo trên người, chỉ sợ một kiện đều muốn hơn ngàn, đặc biệt là cái kia nữ, trên cổ mang theo dây xích, giá trị càng là lớn đi, 200 khối đều không bỏ không được ngươi khoan hay nói, một nam một nữ này, thật là một cái xoáy một cái đẹp, rất ít có thể nhìn thấy như thế tướng mạo cùng khí chất tuyệt hảo một đôi. Mọi người nói, liền lâu biến thành đối với Thẩm Tư Viễn cùng Đào Tử hai người thân phận tìm tòi nghiên cứu. Nói, trong đó một vị bỗng nhiên nói đến giúp đỡ vấn đề, phòng bệnh liền như thế hơi lớn, vừa mới Thẩm Tư Viễn nói tự nhiên bị bọn hắn nghe được. Nhìn người nam kia khí chất, trong nhà hẳn là làm quan, nói muốn đối với Lục đại gia giúp đỡ, chỉ sợ là thật, nếu thật là dạng này, Lục đại gia ngươi cũng coi như thời kỳ cực khổ đã qua, cuộc sống an nhàn sẽ tới, quên đi thôi, 200 khối tiền đều không nỡ người, ngươi còn làm thật rồi. Đoán chừng nói cách khác nói mà thôi lão Lục, nếu là thật giúp đỡ ngươi, ngươi cũng giúp ta nói một chút, cũng giúp đỡ một chút ta, bệnh của ta cùng ngươi không sai biệt lắm, trong nhà đều bị móc sạch Lục Gia Vượng chỉ là cười ha hả nghe, cũng không phản bác bọn hắn. Đối với Thẩm Tư Viễn nói tới chính là thật hay giả, hắn mặc dù có mấy phần chờ mong, nhưng cũng chỉ là chờ mong thôi, đối phương có thể thăm hỏi chính mình, liền đã để hắn thật cao hứng. Mà lưu tại gia gia bên người Lục Tử Mặc, nghe nói bọn hắn bố trí Thẩm Tư Viễn, hắn tức giận đến kém chút liền hiện thân đến cùng bọn hắn gây sự một hồi. Phiên chủ thế nào có thể sẽ lừa hắn? Phiên chủ nói sẽ giúp hắn, khẳng định liền sẽ giúp hắn, ngày mai liền sẽ có người đến xem gia gia cùng mãi mãi rốt cuộc không cần vì không có tiền chữa bệnh mà phát sầu. Phiên chủ còn nói mãi mãi sau này không cần nhặt cái bình, có thể đi viện dưỡng lão, mỗi ngày chính là ăn chút cơm, rèn luyện thân thể lao lao gặm, cùng cái khác lao mãi mãi sung sướng, an hưởng tuổi già. Lục Tử Mặc đối với ngày mai tràn ngập chờ mong, đối với gia gia mãi mãi tương lai tràn ngập chờ mong. Chương 680, quên sự tình chương 680, quên sự tình chơi đến bây giờ mới trở về, hôm nay vui vẻ sao? Thẩm Tư Viễn mới vừa vào cửa, Nguyễn Hồng Trang liền đứng tại cửa ra vào nên đón. Bất quá nàng ánh mắt lại là không có nhìn về phía Thẩm Tư Viễn hai người, mà là ngồi xổm người xuống trực tiếp hỏi Đậu Đậu cùng Đường Đường hai cái tiểu nhân. Vui vẻ. Han nhìn miệng ngươi dòng nước, nhìn ta mua cho ngươi cái gì? Nguyễn Hồng Trang đông nhiên cầm ra một vật, nhét vào Đường Đường trong miệng. Đường Đường vô ý thức mút hai ngụm, đưa tay kéo xuống, lại phát hiện là một cái làm công tinh xảo đốn vũ cao su. Đường Đường nhìn một chút, lại nhét vào trong miệng, tiếp lấy lập tức hướng Nguyễn Hồng Trang lộ ra một cái cười ngây ngô, như tại cảm tạ. Thế nhưng là bởi vì nụ cười quá lớn, núm vũ cao su trực tiếp từ trong miệng trượt xuống, cũng may mà Nguyễn Hồng Trang nhanh tay lại mắt, trực tiếp đưa tay cho tiếp được Đường Đường lập tức từ trong tay Nguyễn Hồng Trang cầm trở về, sau đó giơ cao lên chạy đi tìm Mao Tam Muội, muốn cho mụ mụ nhìn một chút. Thế nào nghĩ đến mua cho nàng núm vũ cao su? Thẩm Tư Viễn có chút dị địa hỏi. Ta ở trên mạng nhìn thấy nói, núm vũ cao su có thể hữu hiệu ngăn cản hài tử chảy nước miếng, thế là tan tầm trên đường trở về, liền mua cho nàng một cái. Nguyễn Hồng Trang đứng người lên, sau đó ánh mắt nhìn về phía một bên Đào Tử, gặp nàng da thịt trắng nõn, đỏ rực, không khỏi hé miệng vui. Xem ra các ngươi hôm nay ở bên ngoài phơi một ngày. Đào Tử làn da dù trắng, nhưng là rất sợ phơi, nhất sái liền đỏ, đỏ lên liền ngứa, dù cho mỗi lần thoa lên kem chống nắng, vẫn như cũ không khá hơn bao nhiêu. Đào Tử cúi đầu liếc nhìn cánh tay của mình, trong miệng nhỏ giọng điếu tức, cũng là không có biện pháp nào. Nhưng vào lúc này, Thẩm Tư Viễn bỗng nhiên đưa tay khoác lên cánh tay của nàng bên trên, một cô ôn nhuận dòng nước ấm nháy mắt bao trùm toàn thân của nàng, nguyên bản có chút đỏ lên làn da, nháy mắt biến thành màu hồng nhạt, nguyên bản còn có chút ngứa nhói nhói làn da, tại màu hồng nhạt rút đi sau này, nháy mắt liền lại trở nên trắng nõn. Hầu Nguyễn Hồng Trang đối với Thẩm Tư Viễn chi kỷ cử động, biểu thị có chút tán dấm. Nhưng vào lúc này, đông nhiên cảm giác chính mình và táo bị kéo, túi đầu xem xét lại là Đậu Đậu. Thế nào rồi? Nguyễn Hồng Trang có chút dị địa hỏi. Ra đây này. Nàng ngẩng lên khuôn mặt nhỏ, một mặt chờ mong. Nghe. Núm vú cao su là vì phòng ngừa Đường Đường chảy nước miếng mua, căn bản là không có nghĩ đến Đậu Đậu. Thấy Nguyễn Hồng Trang không nói lời nào, Đậu Đậu sinh khí. Thử, ta không thích ngươi. Nàng tức giận quay người hướng ban công chạy tới. Đậu Đậu. Đào Tử vội vàng đuổi theo. Ai, tiểu hai tử nhiều. Chính là phiên phức. Nguyễn Hồng Trang bất đắc dĩ nói. Không có việc gì, nàng một hồi liền tốt. Thẩm Tư Viễn vô tình nói. Tính trẻ con đến nhanh, tiêu cũng nhanh. Lúc này, Đường Đường ngậm lấy núm vú cao su lại chạy trở về, không thấy Đậu Đậu, nàng vô ý thức há mồm liền muốn hỏi thăm, sau đó núm vú cao su lập tức văn từ trong miệng nàng trở xuống. Lần này là Thẩm Tư Viễn nhanh tay lại mắt, một chỗ ngoặc eo đưa tay tiếp được, sau đó đưa trả lại cho nàng. Đường Đường đưa tay tiếp nhận, tựa hồ có chút sinh khí, một chân nhỏ, đưa tay liền phải đem núm vú cao su ném ra, nhưng là vừa mới giơ lên cao cao. Sau đó tựa hồ lại lập tức bắt đầu không nỡ, cánh tay nhỏ chuyển cánh ngoặt, lại đem núm vu cao su nhét cái lại bên trong. Ha ha, nàng bộ dáng nhỏ, đem Thẩm Tư Viễn cùng Nguyễn Hồng Trang đều làm vui. Hôm nay đi đâu chơi rồi? Nguyễn Hồng Trang đưa tay sửa sang một chút Thẩm Tư Viễn cổ áo. Trong sân chơi chơi một ngày. Thẩm Tư Viễn nói, cùng Đào Tử cùng đi ra chơi, có phải là vui vẻ a? Là rất vui vẻ, nếu là ngươi có thể cùng một chỗ liền tốt hơn rồi. Thẩm Tư Viễn đưa tay kéo lại eo của nàng. Nam nhân miệng, gạt người quỷ. Nguyễn Hồng Trang hờn dỗi tránh thoát ngực của hắn. Thẩm Tư Viễn cũng không thèm để ý, mà là đưa đầu tại miệng nàng trên môi nhẹ mổ một chút. Táo xanh hương vị. Thẩm Tư Viễn liếm môi một cái, đây là Nguyễn Hồng Trang son môi hương vị. Nguyễn Hồng Trang tức giận lườm hắn một cái. Hải tử còn ở đây. Hải tử. Thẩm Tư Viễn cúi đầu, Nguyễn Hồng Trang thuận ánh mắt của hắn nhìn lại, Đường Đường đã sớm chạy không thấy. Quả nhiên liền như là Thẩm Tư Viễn nói như vậy, Đậu Đậu rất nhanh liền hết giận, cưới Đường Đường đậu phộng xe lắc, sung sướng trong nhà chơi. Chờ ăn xong cơm tối, Thẩm Tư Viễn ngâm một bình trà, tại ban công nghỉ ngơi thời điểm, tiểu gia hỏa lúc này mới lại xuống tới. Khoai lang hoa. Thế nào rồi? Tiểu Nguyệt tỷ tỷ đâu? Không biết, hẳn là đi ra ngoài chơi đi. Thẩm Tư Viễn trở về cũng không thấy Tiểu Nguyệt, nghĩ đến là ra ngoài. Cái kia đoá đâu? Hẳn là trong nhà, ngươi có thể đi qua nhìn một chút. Thẩm Tư Viễn nói. Còn là không muốn. Tại sao? Nàng đang bồi ba ba mụ mụ, ta liền không đi. Đậu Đậu nói. Ôi, thật đúng là ngoan. Thẩm Tư Viễn sờ sờ đầu nhỏ của nàng. Khoai lang hoa. Từ chúng ta thời điểm nào đi nhìn kỳ kỳ tỷ tỷ? Đậu Đậu một mặt mong đợi hỏi. Thẩm Tư Viễn, dựa theo nguyên kế hoạch, lần này cùng Nguyễn Hồng Trang cùng một chỗ về Tứ Minh, sau đó đi vòng đi một chuyến Hà Nam, dạng này sẽ gần rất nhiều, nhưng hắn đem việc này cho triệt để quên, mà lại đã theo Tứ Minh trở về, Đậu Đậu lúc này mới nhắc lên. Ngươi thế nào không nói sớm? Thẩm Tư Viễn có chút bất đắc dĩ nói, ta quên. Đầu đầu Lý Trực Khí chẳng nói, sau đó tiếp tục một mặt mong đợi nhìn xem Thẩm Tư Viễn. Thẩm Tư Viễn gãi gãi nàng thịt đô đô cằm nhỏ, suy nghĩ một chút nói, chúng ta ngày mai liền đi. Tốt đát, cảm ơn khoai lang hoa hoa. Đầu đầu nghe vậy lại hỉ, tốt, cùng đường đường đi chơi đi. Thẩm Tư Viễn bấm một cái khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Đầu đầu lúc này mới thật vui vẻ đi tìm đường đường, chỉ chốc lát sau trong phòng khách liền truyền đến đường đường hoa hoa gọi tiếng, không biết đầu đầu lại thế nào làm phát bực đường đường. Thẩm Tư Viễn cũng không để ý, tiểu hai tử chính là dạng này, một hồi cãi nhau một hồi cùng, theo các nàng chính mình là được. Nguyễn Hồng Trang từ trong nhà đi ra, đi tới Thẩm Tư Viễn đối diện ngồi xuống, cầm lấy ấm trà, cho Thẩm Tư Viễn cái ly trước mặt rót đầy. Lúc này mới lên tiếng nói, ngày mai ngươi đi Hà Nam. Thẩm Tư Viễn hơi kinh ngạc, quay đầu liếc mắt nhìn phòng khách, ngươi đều biết rồi. Đầu đầu vừa rồi nói với ta, nói ngươi đáp ứng nàng, ngày mai mang nàng đi gặp Kỳ Kỳ tỷ tỷ. Đúng vậy, chờ chút ta đến xem ngày mai có hay không bay Hà Nam vé máy bay. Thật có lỗi, vé máy bay cái gì ta đến ăn bài. Nguyễn Hồng Trang nói, ngươi thật có lỗi cái gì? Thẩm Tư Viễn có chút gì? Trước đó ta nói về Tứ Minh thời điểm, thuận đường đi một chuyến Hà Nam, ta triệt để đem việc này cho quên. Nguyễn Hồng Trang nói. Thẩm Tư Viễn khoát khoát tay, có chút dở khóc dở cười nói, việc này trách không được ngươi, chính ta cũng quên, dù sao có thời gian đi một chuyến nữa chính là. Vậy ta để người đến an bài vé máy bay. Nguyễn Hồng Trang đứng dậy liền muốn đi lấy điện thoại. Trong công ty người, những này không phải là đào tử càn sống sao? Thẩm Tư Viễn có chút buồn cười địa đạo. Cái kia lười nha đầu, không trông cậy được vào, ta có công ty hàng không biết, trực tiếp để bọn hắn cho an bài là được. Nguyễn Hồng Trang nói, các ngươi muốn đi đâu, ta cũng muốn đi. Đào tử tóc ướt xuống đứng tại ban công cổng, một mặt mong đợi nhìn xem hai người. Không được, ngày mai ngươi cho công ty của ta đi làm, ta đều nhanh thành làm việc cho ngươi. Nguyễn Hồng Trang một ngụm từ chối. Hôm nay đã là phá lệ khai ân, nơi nào trả lại cho nàng ăn một mình cơ hội. Nói đi lên trước, trực tiếp dắt lấy đào tử trở lại trong phòng. Nàng người liên hệ cho Thẩm Tư Viễn an bài vé máy bay, đào tử thì là cho Thẩm Tư Viễn đặt trước khách sạn, những này là nàng làm thư ký quen thuộc nhất công việc, đương nhiên phải để nàng đến làm. Chương 681, trên trời rơi xuống thủy khí. Chương 681, trên trời rơi xuống thủy khí. Kaka muốn dẫn đậu đậu đi tìm Tôn Mỹ Kỳ sao? Thẩm Tư Viễn sáng sớm rời giường, liền bị Tiểu Nguyệt cho ngăn ở cửa phòng. Đúng vậy, trước đó đáp ứng nàng, mấy ngày trước đây về Tứ Minh cho quên, hôm qua đậu đậu hỏi mới nhớ tới còn có việc này. Thẩm Tư Viễn nói, vậy ta đi chung với ngươi. Tiểu Nguyệt lập tức nói, khẳng định sẽ mang ngươi cùng một chỗ, còn có Đoá Đoá, ngươi đi hỏi một chút nàng, có muốn cùng đi hay không? Thẩm Tư Viễn vừa nói, vừa đi về phía Minh Tẩy phòng. Hắn ngược lại là hy vọng Tiểu Nguyệt có thể thêm ra đi đi, nàng thực tế là quá trạch, dù cho thành cơ hồn, cuộc sống của nàng vẫn như cũ đơn điệu, còn lâu mới có được đậu đậu cùng Đoá Đoá như thế đặc sắc. Hai cái tiểu gia hỏa còn thỉnh thoảng đi theo phụ mẫu cùng đi ra chơi, chỉ có Tiểu Nguyệt luôn luôn tránh trong phòng, không phải đọc sách, chính là chơi đùa. Tiểu Nguyệt nghe vậy, quay người liền đi sát vách tìm Đoá Đoá đi. Đoá Đoá, ngươi nhìn, mụ mụ cho ngươi khe hở một cái ví nhỏ, ngươi xem một chút có thích hay không. Tống Thanh Vi cầm ra một cái có thêu hoa sen văn túi thơm nhỏ, đưa cho đang xem TV Đoá Đoá. Từ khi đi tới Tân Hải sau này, nhàn rỗi vô sự nàng liền bắt đầu yêu khe hở cắt một chút vật nhỏ. Vừa đưa cho Đoá Đoá túi thơm nhỏ, chính là nàng tối hôm qua vừa mới làm tốt. Đoá Đoá tiếp nhận nhìn nhìn, có chút hưng phấn nói, là tối hôm qua cái kia. Đúng, chính là tối hôm qua cái kia, còn may mà người hỗ trợ. Tống Thanh Vi cười nói, kỳ thật Đoá Đoá căn bản không có giúp cái gì bận điệu, chỉ là Tống Thanh Vi cắt may thời điểm, để nàng hỗ trợ ngăn chặn bố sừng, nhưng cho dù như thế, cũng làm cho Đoá Đoá có một loại tham dự cảm giác. Đến ăn điểm tâm, Đoá Đoá ngươi cũng tới, ba ba làm ngươi thích ăn nhất cơm nắm nếp. Lâm Kiến Minh chào hỏi hai người. Từ khi đến Tân Hải sau này, hai vợ chồng sinh hoạt tiết tấu tựa hồ triệt để trở nên chậm xuống tới, hai người cũng dần dần quen thuộc loại này cuộc sống nhàn nhã tiết tấu. Bất quá rất nhanh bọn hắn liền muốn có phiền lòng sự tình, bởi vì Lâm Lập Ba hai vợ chồng chuẩn bị đem nhi tử Lâm Lập Ba chuyển trở tới, để hai vợ chồng già hỗ trợ chiếu cố. Ta ăn không được đồ vật. Đoá Đoá ngoài miệng nói như vậy, nhưng vẫn là ngồi xuống vị trí của mình. Ngươi không phải có thể thực khí sao? Ngươi ăn trước, còn lại cha ngươi ta ăn, sẽ không lãng phí. Lâm Kiến Minh đem một cái tấm đường trắng cơm nắm thả ở trước mặt Đoá Đoá. Đừng nhìn đây chỉ là một phổ thông cơm nắm, bên trong kỳ thật còn bọc lấy rất nhiều thứ. Long đỏ trứng bị muối, giang đông, sợi khoai tây, tôm bóc vỏ cùng thịt lưng lợn muối xương khói, đặc biệt phong phú. Đoá Đoá khi còn sống liền thích ăn ba ba làm cơm nắm, chỉ có điều khi đó đều là cơm trắng đoạn, nhiều nhất bên trong chùm lên một cái tôm nhỏ nhân. Hiện tại thời gian tốt, có thể bao lấy đồ vật tự nhiên liền có thêm. Đoá Đoá cũng không khách khí, hít thật sâu một hơi, một cỗ vô hình khói xanh bị nàng hút vào xoắn mũi. Đoá Đoá nếu có thể cùng người bình thường ăn cái gì liền tốt. Tống Thanh Vi thấy thế, nói một câu xúc động. Tiểu Thẩm không phải đã nói rồi sao, sau này sẽ có cơ hội. Lâm Kiến Minh an ủi. Hy vọng ngày đó sớm một chút đến lúc đó ta cho nhà chúng ta Đoá Đoá làm tốt tốt bao nhiêu ăn. Không nói những này, Đoá Đoá, ba ba có chuyện muốn thương lượng với ngươi. Lâm Kiến Minh nhìn về phía Đoá Đoá, thuận tay cầm lên mới vừa rồi bị Đoá Đoá hút qua cơm nắm. A, chuyện gì? Đoá Đoá nghe vậy cảm thấy rất là hiếu kỳ. Lâm Kiến Minh cách làm, để Đoá Đoá cảm nhận được tôn trọng, mặc dù chính nàng có lẽ còn không hiểu nhiều cái gì là tôn trọng, nhưng là ba ba đem nàng giống như là đại nhân đồng dạng đối đãi, vẫn như cũ để nàng cảm thấy cao hứng. Người ca ca nói, muốn để Đào Đào tới cùng chúng ta cùng một chỗ sinh hoạt. Lâm Kiến Minh nói, hắn không muốn lên học sao? Lâm Văn Đào lần trước tới, cũng là bởi vì muốn lên học, cho nên trở về, Đoá Đoá thế nhưng là còn nhớ rõ. Ngươi ca ca muốn đem hắn chuyển trường đến bên này. Lâm Kiến Minh nói. Vậy hắn liền đến nha. Đoá Đoá nghe vậy cũng không phản đối, bởi vì nàng căn bản không thèm để ý những thứ này. Vậy được, vậy ta cùng ngươi ca ca nói. Lâm Kiến Minh nghe vậy lộ ra rất là cao hứng. Cái này muốn để Đào Đào đến bên này đi học à? Tống Thanh Vi có chút không tình nguyện. Cũng không phải nàng không nguyện ý cùng cháu trai cùng một chỗ sinh hoạt, mà là bởi vì Tân Hải giáo dục trình độ, căn bản liền không có cách nào cùng Hạ Kinh so. Dù cho tại Hạ Kinh, Lâm Văn Đào cũng là hưởng thụ lấy tốt nhất giáo dục tài nguyên, bây giờ đến Tân Hải, chỉ sợ cũng triệt để hủy. Kỳ thật Lâm Lập Ba là cái gì tâm tư, Lâm Kiến Minh hai vợ chồng trong lòng rõ ràng. Bất quá bởi vì dạng này, liền hy sinh cháu trai tiền đồ, vẫn như cũ để bọn hắn cảm thấy có chút do dự. Ngươi cũng không cần lo lắng quá mức, Tân Hải cũng không phải không có tốt trường học, mà lại bên này cũng có mấy chỗ không sai quốc tế trường học, chờ Đào Đào hơi lớn một chút, có thể đem hắn đưa đến nước ngoài. Lâm Kiến Minh nói. Ra ngoại quốc, vậy ta nhưng không nỡ. Tống Thanh Vi nói. Kỳ thật nhân sinh của Lâm Văn Đào lộ tuyến sớm đã bị an bài, căn bản liền không cần cùng trong nước những này quyền vương cạnh tranh, nhà bọn hắn cũng coi là gia tư giàu có, Lâm Văn Đào ở nước ngoài du học cũng sẽ không có cái gì gánh vác. Tống Thanh Vi ngoài miệng nói như vậy, nhưng cũng không có phản đối nữa. Kỳ thật đem Lâm Văn Đào chuyển trường đến Tân Hải cũng là chuyện không có cách nào khác. Trước đó cháu trai một mực là con dâu tại mang, xem như toàn chức mụ mụ, nhưng từ lần trước trở về bận rộn quỹ từ thiện sự tình sau, căn bản cũng không có thời gian dư thừa chiếu cố hài tử, trong khoảng thời gian này đều là mời bảo mẫu. Bảo mẫu cho dù tốt, cũng là ngoại nhân, cùng hắn dạng này, còn không bằng đưa đến Lâm Kiến Minh vợ chồng nơi này đến, còn có thể cùng cô làm cái bạn, lại có thể cùng sát vách nhiều hơn lui tới, một công nhiều việc. Không chỉ là Lâm Lập Ba nghĩ như vậy, Lâm Kiến Minh hai vợ chồng kỳ thật cũng nghĩ như vậy, mặc dù bọn hắn cùng Thẩm Tư Viễn là hàng xóm, nhưng nói thật ra, lui tới cũng không nhiều, bởi vì bọn hắn lớn tuổi. Cùng Thẩm Tư Viễn bọn hắn khẳng định có khoảng cách thế hệ, cũng không tốt mỗi ngày hướng nhà bọn hắn chạy. Lâm Văn Đào đến liền không giống, hắn là tiểu hài tử, thường xuyên hướng cửa đối diện chạy, ai cũng nói ra cái không phải đến, mà lại hắn còn có lý do chính đáng, tìm cô, tìm bằng hữu đều là danh chính ngôn thuận. Mà lại như thế thời gian dài quan sát, bọn hắn phát hiện Thẩm Tư Viễn tựa hồ rất thích hài tử, cho nên cái này liền càng kiên định hơn bọn hắn đem Lâm Văn Đào chuyển trường đến Tân Hải quyết tâm. Vậy đợi lát nữa ăn xong điểm tâm, gọi điện thoại cùng con dâu nói, để bọn hắn mau chóng xử lý thủ tục, chờ cuối năm khai giảng, liền đem Đào Đào chuyển trường tới. Tống Thanh Vi nói. Biết, đúng rồi, nói đến ăn Tết, năm nay ăn Tết chúng ta muốn về Hạ Kinh qua sao? Nói đến chỗ này Lâm Kiến Minh liếc nhìn Đoá Đoá. Cái này, ta ngẫm lại Tống Thanh Vi nghe vậy có chút do dự. Trong lòng nàng kỳ thật càng khuynh hướng về Hạ Kinh, dù sao đó mới là nàng sinh hoạt nhiều năm nhà. Nhưng nàng lại không xác định Đoá Đoá có thể hay không cùng với nàng cùng một chỗ trở về ăn Tết, lúc này mới do dự. Thực tế không được, liền để đứng sóng bọn hắn cùng đi Tân Hải ăn Tết, Hạ Kinh hiện nay chết có người. Lâm Kiến Minh một bộ không quan trọng thái độ, chỉ cần người một nhà cùng một chỗ, ở đâu ăn Tết đều giống nhau. Mà lúc này ngay tại phòng tắm rửa mặt Thẩm Tư Viễn, đột nhiên phát giác khác thường. Nâng đầu nhìn về phía hư không, đã thấy vô số công đức như là mạng nhện từ không trung rủ xuống, toàn bộ hư không đều bị nhiễm đến một mảnh vàng nóng. Điềm lành rực rỡ vào đúng lúc này tựa hồ cụ tượng hóa. Đương nhiên, đây chỉ là Thẩm Tư Viễn thị giác, người bình thường tự nhiên không nhìn thấy những thứ này. Không đúng, còn có một người ngoại lệ. Liên gặp Đường Đường cái mông nhỏ, nghiêng cái đầu nhỏ, lay khung cửa đi đến nhìn. Chương 682, Quỹ từ thiện chương 682, Quỹ từ thiện vô số công đức từ trên trời giáng xuống. Rơi vào Thẩm Tư Viễn trong thức hải, hắn chưa hề cảm thấy công đức đúng là như thế giàu có, một cái đều không thể đột phá hai chữ số công đức, trong nháy mắt đã đột phá ba chữ số. Cái số này một mực dừng lại tại 142 sợi lúc này mới đình chỉ, nhưng cái này cũng không hề đại biểu kết thúc, thỉnh thoảng lại có từng tia từng sợi từ không trung rủ xuống. Xoát cái răng, thế nào như thế lâu. Nguyễn Hồng Trang lâu không thấy Thẩm Tư Viễn theo phòng tắm đi ra, thế là trực tiếp tìm tới, mà Đường Đường chỉ là bắt đầu hiếu kỳ một hồi, liền chạy không thấy bóng dáng. Ta đợi bao lâu rồi? Thẩm Tư Viễn hỏi ngược lại. Đều nhanh một giờ. Ngươi không sao chứ? Thấy Thẩm Tư Viễn có chút khác thường, Nguyễn Hồng Trang có chút bận tâm hỏi thăm. Có việc, nhưng là đại hảo sự. Thẩm Tư Viễn nhếch miệng cười nói. Nguyễn Hồng Trang nháy mắt mấy cái, rất là hiếu kỳ, nhưng thấy Thẩm Tư Viễn không có giải thích ý tứ, nàng cũng liền không có lại tiếp tục truy vấn. Đào Từ sao? Thẩm Tư Viễn đi ra phòng tắm, thuận miệng hỏi một câu. Ta đã sớm. Nguyễn Hồng Trang còn chưa trả lời, Đào Từ thanh âm liền chuyển tới. Nghe nàng nói mỏ, nàng cũng mới vừa rời giường. Nguyễn Hồng Trang trực tiếp đâm thủng lời nói dối của nàng. Quả nhiên, chờ Thẩm Tư Viễn đi tới phòng khách, gặp nàng còn mặc đồ ngủ, ngay tại trêu đùa Đường Đường. Nàng đem Đường Đường ngoài miệng trấn an núm vũ cao su đào đi ra lại nhét vào, đào đi ra lại nhét vào, như thế là ngược, Đường Đường cũng không tức giận, mở lớn cái miệng han không ngừng, giống con chó con như. Tốt, không muốn lại đùa nàng, nhanh lên đi thay y phục bên trên. Thẩm Tư Viễn đi qua, tại nàng trên cái mông to khẽ đá một ước. Đào Tử Tơ chất áo ngủ khinh bạc trong suốt, ngồi xổm ở nơi đó, càng lộ ra trắng tròn tiểu bệnh, để người thấy, liền nghĩ đập bên trên một bàn tay. Nàng như thế mặc, tất nhiên là bởi vì trong nhà trừ Thẩm Tư Viễn cũng không cái khác nam tử, tất nhiên là không hề cố kỵ. Đào Tử che lấy cái mông đứng lên, bất mãn chừng mắt liếc Thẩm Tư Viễn. Sau đó thừa dịp hắn không chú ý, đột nhiên đưa chân ở trên bàn chân Thẩm Tư Viễn đá một ước, xoay người chạy. Han Han nàng đội vàng hấp tấp bộ dáng, chọc cho nàng quét miệng cười to. Sau đó chân ăn núm vũ cao su lần nữa theo miệng nàng bên trong trượt xuống, bất quá nàng đại khái có kinh nghiệm, chính mình trực tiếp đưa tay tiếp được, sau đó lại nhanh chóng nhét vào trong miệng. Nhìn nàng bộ dáng nhỏ, chọc cho Thẩm Tư Viễn cùng Nguyễn Hồng Trang cười ha ha. Bởi vì là buổi chiều máy bay, cho nên Thẩm Tư Viễn cũng không xuất ruột, bất quá đoá đoá tại thu được Tiểu Nguyệt thông báo sau này, sớm liền đến. Chờ ăn xong điểm tâm, Nguyễn Hồng Trang đi làm, đương nhiên, còn có không tình nguyện đạo tử. Thẩm Tư Viễn lúc này mới rảnh rỗi xem xét chính mình thu hoạch đến công đức, nhiều như vậy công đức, khẳng định không thể nào là bởi vì hôm qua trợ giúp Lục Tử mà quan hệ. Hẳn là Lâm Lập Ba cùng Đào Quảng Hạ hai người cơ quan từ thiện bắt đầu chính thức chứng thực đến giúp đỡ đối tượng. Trước đó một đoạn thời gian, bọn hắn vẫn luôn đang bận việc sàng chọn giúp đỡ nhân viên. Cái này thuộc về tư nhân cơ quan từ thiện, không phải cái gì người đều giúp, muốn làm đến chính chân ý nghĩa bên trên gấp người chỗ gấp. Cho nên những này giúp đỡ đối tượng liền muốn nghiêm ngặt sàng chọn, có nguyên nhân vì bệnh nặng khiến cho gia đình ra không vào thoa, có nguyên nhân phụ mẫu đều mất không người chiếu cố, có hay không không gái cô độc lão nhân đoàn đội hợp tác hiệu suất là Thẩm Tư Viễn một người làm việc thiện gấp trăm ngàn lần, chỉ cần tiền đúng chỗ, các loại vấn đề tự nhiên là nhanh chóng được đến giải quyết. Thẩm Tư Viễn lấy điện thoại cầm tay ra, phân biệt cho Đào Quảng Hạ cùng Lâm Lập Ba phát đi tin tức, để bọn hắn đem trước mắt đã giúp đỡ đối tượng tư liệu phát cho chính mình. Thẩm Tư Viễn sở dĩ muốn những số liệu này, chủ yếu là để cho tiện tính toán một chút thu hoạch được công đức số lượng quy luật. Lâm Lập Ba thu được tin tức, rất nhanh liền đem số liệu phát cho Thẩm Tư Viễn. Đào Quảng Hạ ngược lại muốn chậm một chút, bởi vì hắn hiện tại người ngay tại Dân Hương bệnh viện. Lục Gia Vượng vừa ăn xong điểm tâm, chính dựa vào trên giường nghỉ ngơi. Nói là điểm tâm, kỳ thật chính là nước dùng quả ruộng nước bắt cháo, hắn là ung thư bao tử, đã ăn không được quá nhiều đồ vật, mỗi ngày chỉ có thể ăn một chút bát cháo, bởi vì mỗi ngày bác sĩ còn muốn cho hắn đưa vào dịch dinh dưỡng, bằng không thân thể của hắn đã sớm đổ. Lục Tử Mặc mãi mãi sáng sớm liền đi tới bệnh viện, nàng mỗi ngày rời giường đến đều rất sớm, trên cơ bản khoảng 4 giờ liền sẽ rời giường, sau đó ở bên ngoài trong thùng rác lật một lần, lúc này mới đi tới bệnh viện, giúp Lục Gia Vượng thu thập một chút. Sở dĩ như thế sớm, một mặt là bởi vì buổi sáng thời tiết mát mẻ, một mặt khác là bởi vì Tân Hải nơi này sống về đêm đặc biệt phong phú, các loại quán bán hàng khắp nơi đều là, cho nên một đêm sẽ tích lai không ít cái bình, lên được sớm mới sẽ không bị người khác nhặt đi, ngay cả như vậy, cạnh tranh vẫn như cũ kịch liệt, bởi vì nghĩ như vậy nhặt ve chai lão nhân cũng không phải là nàng một cái. Lục Tử Mặc mãi mãi đầu tiên là đem Lục Gia Vượng ăn bát đũa tẩy một chút, lại đi phòng tắm xách một bình nước nóng, bởi vì Lục Gia Vượng buổi sáng còn muốn uống thuốc. Chờ đem Lục Gia Vượng ăn xong thuốc, Lục Tử Mặc mãi mãi mới có thể tiếp tục ra ngoài đi nhặt cái bình, giữa trưa cũng sẽ không lại tới, mai cho đến ban đêm sẽ lại đến bệnh viện thăm hỏi Lục Gia Vượng. Cơ hồ mỗi ngày đều là như thế, bất quá Lục Gia Vượng tại bệnh viện cũng ở không được bao lâu, bởi vì đã không có tiền, bọn hắn chỉ có một điểm tích xúc, tất cả đều mắc vào, mỗi ngày chỉ dựa vào mãi mãi nhặt cái bình điểm kia thu vào, hoàn toàn chính là hạt cát trong sa mạc. Lục Gia Vượng biết, chờ trở về nhà đoán chừng sống không được bao lâu, nhưng hắn một chút cũng không hoảng hốt, nếu không phải là bởi vì Lục Tử Mặc mãi mãi nhiều lần yêu cầu, hắn đã sớm muốn về nhà, mỗi ngày dạng này che mệnh, quả thực so chết rồi còn muốn thống khổ. Lúc này là buổi sáng, trong phòng bệnh 4 cái giường ngủ có 3 cái đều tại, còn lại một cái tối hôm qua căn bản không có trở về, đây cũng chính là nhỏ bệnh viện không ai quản, nếu là tốt một chút bệnh viện, loại tình huống này khẳng định không được, buổi sáng kiểm tra phòng khẳng định nhất định phải bệnh nhân tại, không phải y tá đều muốn đi theo ăn dưa rơi. Dựa vào cửa vị trí đại gia đang cùng lân cận giường nói chuyện phiếm, nói lên hôm qua Lục Gia Vượng sự tình. Cái kia tiểu hỏa miệng khí rất lớn, cũng không biết hôm nay tới hay không. Ngày hôm qua tiểu hỏa tử nếu là nói chính là thật, lão Lục ngươi coi như có phúc. Đại gia ngoài miệng nói đến tởm mở, nhưng trong giọng nói lại mang nhìn một tia trào phúng, thậm chí là cười trên nỗi đau của người khác. Lục Gia Vượng nghe vậy cũng chỉ là cười cười, cũng không giải thích. Lục Tử Mặc mãi mãi hơi nghi hoặc một chút, nhìn về phía nhà mình lão đầu, hôm qua có người đến xem ngươi rồi. Là ai vậy? Lục Gia Vượng nghe vậy, thế là hướng nàng đơn giản giải thích một chút. Lục Tử Mặc mãi mãi nghe vậy lại mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Thái lão bản Đường đệ. Tiểu cô nương kia gọi cái gì? Ta không hộp mực nhắc qua. Lục Tử Mặc mãi mãi rất là nghi hoặc. Trong miệng nàng Thái lão bản chính là cơm chân giò lũng giang lão bản. Ta đây cũng không rõ ràng. Sẽ không là gạt người đi. Ta cũng cảm thấy là cái kia một đôi mặc trong nhà cũng không giống như là bán nhân vật chính cơm. Lục Gia Vượng nói. Hắn mặc dù lão nhưng còn không có hồ đồ, khí chất kia cùng tướng mạo thế nào nhìn cũng không giống cùng cái kia mặt mũi tràn đầy hung tướng, dáng người buồn bã Thái lão bản là huynh đệ. Là lừa đảo sao? Ta không biết ta. Bất quá chúng ta đều như bệnh nghèo. Lại có cái gì tốt cho hắn lừa gạt? Lục Gia Vượng cười ha hà nói. Lục Tử Mặc mãi mãi nghe vậy cũng là vui, đích xác, bọn hắn đã nghèo đến cái gì đều không có, chẳng lẽ còn nghĩ lừa nàng trong nhà mấy cái kia trai nhựa không thành? Đúng lúc này, theo cổng đi tới mấy người, dẫn đầu một cái kia trực tiếp mở miệng hỏi, xin hỏi, vị nào là Lục Gia Vượng Lục Lao tiên sinh? Hắn thanh âm, lập tức đem tất cả mọi người ánh mắt đều hấp dẫn tới. Chương 683, công đức lai lịch chương 683, công đức lai lịch ta chính là. Lục Gia Vượng đầu tiên là có chút ngây người, sau đó hơi kinh ngạc về một tiếng. Lục Lao tiên sinh, ngài tốt. Đã thấy dẫn đầu người kia nghe vậy về sau, lập tức một mặt thân thiện đi lên phía trước, hai tay duỗi về phía trước, liền muốn cùng hắn nắm tay. Lục Gia Vượng đội vàng đem chính mình gầy trơ xương vậy bàn tay đưa tới, lại bị đối phương một thanh nắm. Ngài là? Lục Gia Vượng hơi nghi hoặc một chút hỏi thăm, nhưng trong lòng ẩn ẩn có chút suy đoán. Bởi vì trừ hôm qua tới nhìn hắn cái kia một đôi nam nữ trẻ tuổi, hắn liền không biết dạng này kẻ có tiền. Mà trước mắt vị này chừng 30 tuổi nam tử, dáng người mặc dù hơi có chút mập ra, nhưng là quần áo vừa vặn, tóc chải cẩn thận tỉ mỉ. Trên tay càng là mang theo một cái giá cả không ít đồng hồ, xem ra tựa như cái lão bản. Húng chi phía sau còn đi theo một nam một nữ hai người trẻ tuổi, bọn hắn một thân trang phục nghề nghiệp, một bộ khôn khéo giả dặn bộ dáng. Ta gọi Đào Quảng Hạ, là bằng hữu của Thẩm Tư Viễn. Thẩm Tư Viễn? Lục Gia Vượng một mặt nghi hoặc, hắn không biết một người như vậy a, thấy hắn một mặt mờ mịt bộ dáng, Đào Quảng Hạ còn tưởng rằng chính mình lầm. Thế là lại nói, hắn chiều hôm qua còn tới thăm qua ngài, ngài không nhớ rõ rồi. A, ngươi là nói cái kia tiểu hòa tử. Lục Gia Vượng lúc này mới một mặt giật mình. Đồng thời thầm nghĩ trong lòng, quả nhiên là gặp người, cái kia tiểu hòa tử họ Thẩm, nhân vật chính Cơm lão bản họ Thái, thế nào có thể sẽ là Đường huynh đệ, bất quá hắn cũng không có mở miệng điểm phá, muốn nhìn một chút đối phương muốn làm cái gì. Đúng, ta là hắn bằng hữu, hắn nói với ta chuyện của ngài, cho nên ta tới cho ngài làm một chút thủ tục. Đào Quảng Hạ nói, móc ra một tấm danh thiếp đưa tới. Đầu đỏ thiếu nhi quý từ thiện, Lục Gia Vượng mặc dù không có cái gì văn hóa, nhưng đơn giản một chút chứ vẫn là nhận biết. Ta hôm qua nghe hắn nhắc lên, còn tưởng rằng hắn chỉ nói là nói, không nghĩ tới vậy mà là thật, bất quá các ngươi cái này cái gì hội ngân sách, tựa như là trợ giúp hải tử a. Chỉ là một cái tên mà thôi, chúng ta cũng sẽ giúp đỡ giống ngài dạng này sinh hoạt trở ngại gia đình. Đào Quảng Hạ nói, cái kia, vậy thì cảm ơn ngài, bất quá, các ngươi đây là một cái thế nào trợ giúp? Lục Gia Vượng xoa xoa tay bên trong danh thiếp, đen gương mặt hơi có chút phím hồng, nói tới nói lui đều có chút lắp bắp. Chúng ta có lưu trình, Tiểu Triệu, ngươi cho Lục Lao tiên sinh làm cái tin tức đăng ký. Đào Quảng Hạ hướng phía sau vẫy vẫy tay. Nhỏ Triệu lập khắc đi lên phía trước, cho Lục Gia Vượng làm tin tức đăng ký, trừ thân phận bên ngoài, còn đăng ký một chút tóm tắt tin tức, trừ cái đó ra, đem bệnh án cũng tất cả đều chụp hình, xem ra cực kỳ chuyên nghiệp. Lục Gia Vượng lần nữa quan sát trên tay danh thiếp, khi thấy đầu đỏ hai chữ, không hiểu cảm thấy có chút cảm giác quen thuộc. Đầu đỏ. Trong miệng hắn thì thào. Đầu đỏ là nữ nhi của ta, hôm qua nàng hẳn là cũng tới qua. Đào Quảng Hạ nói. Cái kia gọi đầu đầu tiểu cô nương. Lục Gia Vượng kinh ngạc nói. Đúng, chính là đầu đầu, nữ nhi của ta, rất đáng yêu. Đào Quảng Hạ hơi có vẻ tự hào nói. Đúng, rất tuấn một cái tiểu cô nương, nói hay là chúng ta gia đình mực bằng hữu đâu. Lục Gia Vượng nói. Kỳ thật đến bây giờ, hắn vẫn như cũ không quá tin tưởng. Ta làm việc thiện, chính là muốn vì nữ nhi của ta tích chút công đức, cho nên liền dùng tên của nàng đến mệnh danh. Đào Quảng Hạ giải thích nói. Hắn nói như vậy, Lục Gia Vượng ngược lại có chút tin. Thật đau hải tử. Hắn hơi xúc động địa đạo. Đào Tổng, tin tức đều đã thu thập tốt. Tiểu Triệu thu hồi văn kiện, hướng Đào Quảng Hạ thông báo một tiếng. Đào Quảng Hạ nghe vậy, trực tiếp đứng lên nói, đã dạng này, chuyện còn lại liền giao cho các ngươi. Tiếp lấy lại hướng Lục Gia Vượng nói, Lục Lao tiên sinh, tiếp xuống bọn họ hai vị sẽ an bài cho ngươi, nếu như các ngươi có cái gì yêu cầu khác, có thể đánh ta trên danh thiếp điện thoại. Được rồi, cảm ơn Đào lão bản. Lục Gia Vượng chặn lại nói. Lúc này hắn vẫn như cũ không biết cái này cái gì giúp đỡ là thật hay giả, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Không khách khí, đây cũng là công việc của ta. Đào Quảng Hạ khách khí một câu, sau đó lại hướng theo tới hai cái nhân viên bàn giao một phen, lúc này mới rời đi phòng bệnh. Hắn mỗi ngày sự tình cũng rất nhiều, không có khả năng một mực ở trong này nhìn chằm chằm. Mà lại cùng hắn đến hai người trẻ tuổi, chính là chuyên môn làm những chuyện này, mà lại là hắn tự mình bàn giao, hắn tin tưởng hai người sẽ đem sự tình làm đến thỏa thỏa thiết thiếp. Liên như là hắn suy nghĩ như thế, tại Đào Quảng Hạ rời đi về sau, hai người lập tức cho Lục Gia Vượng làm chuyển viện thủ tục, đồng thời còn cho Lục Tử Mặc mãi mãi liên hệ một nhà viện dưỡng lao, lại hướng công ty thỉnh cầu mỗi tháng sinh hoạt trợ cấp kỳ thật dựa theo chính quy quy trình, những vật này đều cần từng bước một xác minh, sau đó lại viết thư mời đi theo quy trình, dù cho nhất tốc độ nhanh, cũng muốn một tuần thời gian. Nhưng bây giờ là bởi vì Đào Quảng Hạ tự mình tham gia, cho nên hết thể giản lược, cùng ngày liền an bài tốt tất cả mọi chuyện. Mà lúc này, Thẩm Tư Viễn đã trưởng đến tất cả số liệu. Tại thống kê những số liệu này về sau, Thẩm Tư Viễn đạt được một cái kết luận, chính là thông qua Đào Quảng Hạ cùng Lâm Lập Ba bọn người chi thủ đi việc thiện, muốn so chính mình tự mình đi việc thiện thu hoạch được công đức muốn ít hơn một chút, chính mình tự mình đi việc thiện, mỗi một kiện ít nhất có thể thu hoạch được 2 đến 3 sợi công đức, thậm chí là 4 5 sợi. Mà thông qua Đào Quảng Hạ cùng Lâm Lập Ba đi việc thiện, mỗi một kiện việc thiện chỉ có thể thu hoạch được 1 sợi công đức. Bất quá ngay cả như vậy, Thẩm Tư Viễn vẫn như cũ cảm thấy rất là thỏa mãn. Bởi vì mặc dù thiếu, nhưng là số lượng nhiều à, nhiều người lực lượng lớn, lượng biến sẽ khiến chất biến, thu hoạch đến số lượng vượt xa hắn đơn đả độc đấu. Lúc này hắn hết thệ có được 142 sợi công đức, trừ bỏ chính mình vốn có 18 sợi công đức, còn lại 124 sợi công đức đều là đến từ với Đào Quảng Hạ cùng Lâm Lập Ba hai nhà cơ quan từ thiện. Bất quá duy nhất để Thẩm Tư Viễn cảm thấy kinh ngạc chính là, những này từ thiện giúp đỡ cũng không phải là cả ngày hôm nay hoàn thành, mà là hai nhà một tuần này lượng công việc, lại không biết vì sao, hắn sáng nay mới thu hoạch được công đức phản hồi, chẳng lẽ là theo xung quanh kết toán. Nghĩ đến đây, Thẩm Tư Viễn chính mình cũng cười. Sau đó liền đem cái vấn đề này ném chi nào sau, chỉ cần có công đức là được, quản hắn như thế nào kết toán. Hắn chưa hề cảm giác như thế giàu có qua, tinh thần ý thức chìm vào ngay trong thức hải, liền gặp vô số kim long tại trong thức hải của hắn xoay quanh. Thức hải phía dưới những cái này ma đầu ngo ngoe muốn động, tựa hồ muốn xông ra mặt biển, đem những cái kia công đức nuốt vào trong bụng. Công đức cái đồ chơi này, như là dầu củ là tồn tại, cũng không chỉ là tu sĩ chính đạo có thể dùng, đối với ma đạo tu sĩ đưa đến tác dụng, cho nên tự nhiên dẫn tới những tâm ma này thăm dò. Nhưng một cây đại phiên đứng ở trên mặt biển, trấn áp lại tất cả ma đầu, để bọn hắn không dám có chút vượt qua. Theo Thẩm Tư Viễn tâm niệm vừa động, 50 sợi công đức trực tiếp rơi vào vạn hồn phiên bên trên, từng đầu kim tuyến quấn chặt lấy màu tím cờ mặt, nhiễm đến toàn bộ cờ mặt lộng lẫy mà thần thánh. Cờ trên mặt vốn có một chút lỗ rách cùng không trọn vẹn, nhanh chóng được đến chữa trị, theo chữa trị, vạn hồn phiên cũng tản mát ra càng nhiều thần uy, không gió từ triển, phảng phất có sự sống, một luồng áp lực vô hình ở trong thức hải của Thẩm Tư Viễn lan lộn. Chương 684, sinh lòng hy vọng chương 684, sinh lòng hy vọng Thẩm Tư Viễn theo trong thức hải rời khỏi, có một loại lập tức tiến về mình giới, thử một chút bạn hồn phiên uy lực xúc động. Nghĩ đến liền làm, Thẩm Tư Viễn trực tiếp rời khỏi thức hải, hướng về trong phòng khách hô một tiếng. Đoá Đoá, đến. Đoá Đoá lập tức cho đáp lại, sau đó hấp tấp chạy tới. Thế nhưng là nàng phía sau còn đi theo mấy cái đuôi nhỏ, chẳng những Đậu Đậu cùng Tiểu Nguyệt đều chạy tới, liền ngay cả Đường Đường đều cùng đi qua. Thẩm Tư Viễn ánh mắt nhìn về phía Đường Đường, chúng ta có lời nói, ngươi trước đi đi một bên chơi. Úc Han Đường Đường gật gật đầu, xem như đáp ứng, sau đó lại là đặt mông ngồi dưới đất, ngửa đầu, tò mò nhìn Thẩm Tư Viễn. Thẩm Tư Viễn, chúng ta có chút việc đi, đi đem nàng giao cho mẹ của nàng. Thẩm Tư Viễn hướng Tiểu Nguyệt nói. Tiểu Nguyệt gật đầu, đi qua đem Đường Đường kéo lên, tiểu gia hỏa đần độn, tỉ tỉ kéo nàng, nàng cũng không phản kháng, ngoan ngoãn theo Tiểu Nguyệt đi vào nhà. Chúng ta đi một chuyến Minh Thổ. Thẩm Tư Viễn nói. Hiện tại, Đậu Đậu hơi kinh ngạc, quay đầu quan sát ban công bên ngoài liệt dương. Đúng, ngay tại lúc này. Đoá Đoá ngược lại là không nói nhảm, trực tiếp tế ra càn khôn tán, phù với đỉnh đầu. Muốn chờ Tiểu Nguyệt tỉ tỉ sao? Đoá Đoá hỏi. Không cần chờ nàng, nàng sẽ tìm đến chúng ta. Thẩm Tư Viễn nói. Thông qua bạn hồn phiên ở giữa liên hệ, dù cho bọn hắn đi Minh Thổ, Tiểu Nguyệt cũng là có thể đến bên cạnh bọn họ, trước đó Đậu Đậu cứ như vậy làm qua. Thế là Đoá Đoá cũng không lời vô ích, tâm niệm vừa động, càn khôn tán ở đỉnh đầu mọi người xoay tròn, nháy mắt càn khôn điên đảo, mọi người đi tới một mảnh rộng lớn bình nguyên vô tận, mặt đất phủ kín từng bị lửa thiêu cho. Người đem chúng ta làm lấy ở đâu rồi? Thẩm Tư Viễn giật mình nhìn một phía, đã thấy phương xa một tòa to lớn sơn mạch phụ phục ở trên đại địa, như là một đầu màu xám cự long. Chúng ta đến Nguyễn Tỷ Tỷ nhà rồi. Đậu Đậu nhìn xem bốn phía, cũng rất là kinh ngạc. Nơi này thuộc về Cựu Châu bên trong, Dương Châu minh giới. Thẩm Tư Viễn giải thích nói. Đậu Đậu gãi gãi đầu biểu thị không hiểu. Bất quá Thẩm Tư Viễn đồng dạng hơi kinh ngạc, tại sao Đoá Đoá sẽ đem bọn hắn mang đến nơi này? Thế là túi đầu hướng Đoá Đoá nói, chúng ta trở về thử một chút. Đoá Đoá nghe vậy, lập tức thuận kim đồng hồ xoay tròn cắn rủ, đám người nháy mắt liền trở lại nhân gian. Bất quá Thẩm Tư Viễn nhìn bốn phía hoàn cảnh, nơi này rõ ràng không phải Tân Hải trong nhà, mà là Nguyễn Hồng Trang tại Tứ Minh nhà, cũng may lúc này trong nhà cũng không có người, bằng không sẽ đem Nguyễn Hướng Tiền cùng Giang Ánh Tuyết dọa cho kêu to một tiếng. Người truyền tống thời điểm, trong đầu nghĩ là cái gì? Thẩm Tư Viễn hỏi thăm Đoá Đoá. Đoá Đoá sáng cười gãi gãi đầu, sau đó lần nữa thuận kim đồng hồ chuyển động cán dù, càng khôn đảo ngược, bốn phía cảnh sắc kéo dài mơ hồ, trong nháy mắt, bọn hắn liền lại xuất hiện tại Tân Hải trong nhà trên ban công. Tiểu Nguyệt đang từ trong phòng đi ra, nên tiếp mấy người, hoàn toàn không biết ngay tại trong khoảng thời gian ngắn này, bọn hắn chẳng những đi một chuyến Minh Thổ, còn đi ở ngoài ngàn dặm. Thật là lợi hại, Đậu Đậu trừng lớn mắt trời trong xanh, ngắm nhìn bốn phía, một mặt vẻ giật mình. Thẩm Tư Viễn cũng cảm thấy rất là giật mình, chỉ có Đoá Đoá còn tại một mặt mờ mịt, tựa hồ có chút không thể tin được chính mình trở nên lợi hại như thế. Ngươi thử một lần nữa, lần này chúng ta muốn đi chính là Quỳnh Châu Minh Giới, ngươi biết ta nói chính là cái gì địa phương à? Thẩm Tư Viễn nói. Đoá Đoá gật đầu, tâm niệm vừa động, phù với đám người đỉnh đầu càn khôn tán nghịch kim đồng hồ xoay tròn, nháy mắt trời đất quay cuồng, bốn phía cảnh sắc lần nữa thay đổi, đầy đất xương khô cảnh tượng ánh vào đám người tầm mắt. Cái này liền đối với đi. Đoá Đoá nhếch miệng nở nụ cười. Không biết ngươi là biến lợi hại, còn là trước kia không có phát hiện càn khôn tán lại còn có thể dạng này dùng. Thẩm Tư Viễn nói một câu xúc động. Bất quá sau này muốn đi nơi nào ngược lại là thuận tiện nhiều. Tại Thẩm Tư Viễn bọn hắn biến mất trong nháy mắt, Đường Đường từ trong nhà đổi tới, nhìn thấy người đều biến mất không thấy gì nữa, hầm hừ chân nhỏ chân, tại nguyên chỗ nhảy một hồi, tức giận đối với không trung thổi hơi. Hô hô hô, nguyên bản bình tĩnh không gió văng trường, đột nhiên liền nổi lên gió lớn, tứ ngược mặt biển cùng hư không, tựa hồ thế tất yếu đem cái kia biến mất mấy người xấu tìm cho ra. Thẩm Tư Viễn tất nhiên là không biết những này, lúc này hắn đã tế ra Vạn Hồn Tiên. Theo hắn niệm động ở giữa, Vạn Hồn Tiên đón gió tức giải, nháy mắt che khuất bầu trời, đứng sững trong hư không, phát ra khôn cùng ý thế. Cho dù Tiểu Nguyệt ba người làm cờ hồn, cũng không khỏi nuốt nước miếng. Nguyên bản tổn hại không chịu nổi màu tím cờ mặt bị công đức tu bổ qua sau, nổi lên điểm điểm kim quang, như là hoa bay bị thần. Cuồn cuộn khói đen theo cờ mặt đổ xuống mà ra, trong đó nhưng lại xen lẫn từng tia kim quang, cùng khói đen không can thiệp chuyện của nhau, quả thực là kỳ lạ. Khói đen che đậy nửa bầu trời, cờ trên mặt hiện ra một cái vòng xoáy khổng lồ. Vô số oan hồn, tàn hồn, thậm chí vẫn đục bị hút vào cờ bên trong, không cho phép bọn hắn nửa điểm giãy giụa. Cái này Vạn Hồn Phiên cũng là không chọn, bất quá thậm chí ngay cả vẫn đục đều có thể bị hút vào trong đó, đây là Thẩm Tư Viễn hoàn toàn không muốn được đến. Chỉ là trong nháy mắt, bọn hắn quanh thân mấy dặm trong phạm vi oan hồn ác quỷ, bao quát vẫn đục ở bên trong, liền bị thanh lý trống không. Đây là Thẩm Tư Viễn cố ý khống chế, không dám gióng trống thua chiêng, bằng không có thể nháy mắt càn quét phương viên mấy chục dặm phạm vi. Vạn Hồn Phiên hết thảy có 9 tầng cấm chế, trong đó theo tầng thứ 2 đến tầng thứ 8 tổn hại nghiêm trọng nhất, cũng chính là cờ mặt ở giữa bộ phận. Mà theo công đức tu bổ, tầng thứ 2 cuối cùng bị triệt để chữa trị, Vạn Hồn Phiên cũng biến thành càng ngày càng mạnh lên. Nhưng là nhất là để Thẩm Tư Viễn cảm thấy vui mừng chính là, đại khái là bởi vì hắn dụng công đức tu bổ, mà không phải thiên tài địa bảo, hoặc là ma đạo vật liệu, cho nên Vạn Hồn Phiên đặc tính lặng lẽ phát sinh một chút cải biến. Nhất rõ rệt chính là Vạn Hồn Phiên phản vệ năng lực tựa hồ hạ thấp rất nhiều. Là ma đạo pháp khí, Vạn Hồn Phiên đả thương người cũng tổn thương mình, thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong, sẽ ảnh hưởng tâm trí của con người, cải biến người tính cách. Thôn vệ âm hồn càng nhiều, loại này phản vệ cũng càng lớn, nếu như tu vi thấp người, thậm chí có khả năng bị Vạn Hồn Phiên phá hủy thần trí, biến thành Vạn Hồn Phiên khôi lỗi. Đây cũng là tại sao Thẩm Tư Viễn một mực không dám sử dụng Vạn Hồn Phiên thôn vệ quá nhiều âm hồn, chính là sợ hai phản vệ, cuối cùng nhất mất đi bản thân, biến thành Vạn Hồn Phiên khôi lỗi, họa loạn nhân gian, đến lúc đó chỉ sợ không người có thể trị. cũng may lợi dụng công đức tu bổ về sau, tựa hồ suy yếu vạn hồn phiên phản vệ đặc tính. Tối thiểu nhất tại thôn vệ nhiều như vậy oan hồn, tàn hồn cùng vận đục về sau, Thẩm Tư Viễn vẫn chưa cảm thấy quá nhiều khó chịu. Mặc dù vẫn như cũ cảm thấy một cỗ bạo ngược cảm xúc theo đáy lòng dâng lên, nhưng là rất nhanh liền bị hắn cho áp chế xuống, còn tại khống chế của hắn trong phạm vi. Lại mấy lần kiểm tra về sau, Thẩm Tư Viễn lúc này mới đối Đoá Đoá nói, đi thôi, chúng ta trở về đi. Đoá Đoá cũng không hỏi nhiều, trực tiếp chuyển động cán rủ, càn khôn đảo ngược, mấy người nháy mắt trở lại vừa mới biến mất trên ban công. Sau đó liền gặp được Đường Đường chính nằm ở bên cạnh bên bàn bên trên, ngẩng lên cái đầu nhỏ, một mặt nộ khí mà nhìn xem bầu trời. Nghe tới động tĩnh xoay đầu lại, sau đó liếc mắt liền gặp được Thẩm Tư Viễn bọn người. Hàn, nàng vô ý thức nhếch miệng muốn cười, nhưng rất nhanh kịp phản ứng, chính mình còn đang tức giận, lập tức cưỡng ép cải biến cảm xúc, toàn bộ khuôn mặt nhỏ đều trở nên vặn vẹo quá dị. Thẩm Tư Viễn bọn người chỉ cảm thấy một cỗ kình phong đập vào mặt, thổi mấy người đầu tóc rối bời và áo tung bay, bên tai hình như có người chính hướng về phía bọn hắn giống to. "Tốt, tốt, không nên tức giận." Thẩm Tư Viễn đi qua, xoa xoa đầu nhỏ của nàng. Thư Đường Đường vẫn như cũ có chút hầm hừ, nhưng bị đậu đậu tới hơi một chê bữa, khí lập tức liền triệt để tiêu. Hai tử chính là dạng này, khí đến nhanh, đi cũng nhanh. Nhìn xem hai cái tiểu gia hỏa đi vào nhà chơi, Thẩm Tư Viễn nhưng trong lòng tính toán lần này thu hoạch. Nguyên bản hắn đối với chữa trị vạn hồn phiên không ôm quá lớn kỳ vọng, bởi vì cần quá nhiều công đức, dựa vào hắn một người, muốn triệt để chữa trị, hoàn toàn chính là không có khả năng sự tình. Nhưng bây giờ lại nhìn thấy hy vọng, nhiều người lực lượng lớn, chỉ cần Đào Quảng Hạ cùng Lâm Lập Ba hai vợ chồng cố gắng một chút, triệt để tu bổ vạn hồn phiên ở trong tầm tay. Mà lại không có phản vệ tự thân đặc tính về sau, như vậy thanh lý minh thổ công tác sẽ trở nên đơn giản rất nhiều. Đáng tiếc vạn hồn phiên theo tầng thứ 2 bắt đầu tổn hại trở nên càng thêm nghiêm trọng, tầng thứ 2 trong không gian cất giữ một vài thứ 10 không còn một đương nhiên, lần này còn có một cái khác thu hoạch. Thẩm Tư Viễn ánh mắt nhìn về phía một bên Đoá Đoá, nguyên lai Đoá Đoá càn khôn tán bỏ chạy hư không năng lực, có thể căn cứ Đoá Đoá suy nghĩ trong lòng, đến địa điểm chỉ định. Mà trước đó Đoá Đoá sở dĩ chỉ có thể ngẫu nhiên truyền tống, là bởi vì nàng căn bản không có đi qua quá nhiều địa phương, bản thân ý thức mơ hồ, cho nên liền sẽ ngẫu nhiên truyền tống vị trí. Nghĩ đến đây, Thẩm Tư Viễn bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề, Đoá Đoá có thể hay không căn cứ hình ảnh hoặc là video hình ảnh truyền tống. Nghĩ đến liền làm, Thẩm Tư Viễn lập tức lấy điện thoại cầm tay ra, muốn để Đoá Đoá thử một chút. DS, còn có chương 685, Thiên Điệu Đồng Bi chương 685, Thiên Điệu Đồng Bi đắc lực với hiện nay lưới tế mạng lưới video ngắn phát đạt, Thẩm Tư Viễn rất mau tìm đến một chỗ điểm du lịch, sau đó để Đoá Đoá quan sát về sau thử một lần. Nhưng là rất hiển nhiên, hắn nghĩ đến hơi nhiều, Đoá Đoá cũng không thể đem chính mình truyền tống đến nàng chưa hề đi qua địa phương, cho dù là trong đầu có kỹ càng hình ảnh cũng không được. Tựa hồ nàng đi qua địa phương sẽ lưu lại loại nào đó đánh dấu. Hỏi thăm Đoá Đoá, chính nàng nhưng cũng nói không nên lời cái nguyên cớ đi ra, bởi vì đối với nàng mà nói, hết thảy tùy tâm, đi chính là được hay không chính là không được, không có cái gì lý do. Cái này khiến Thẩm Tư Viễn có chút thất vọng, bất quá cũng không quan hệ, hiện nay giao thông như thế phát đạt, mang nhiều nàng đi vài chỗ dạo chơi, sau này lần nữa đi xa liền thuận tiện rất nhiều. "Tốt, ngươi cùng đậu đậu các nàng chơi đi." Thấy Đoá Đoá còn đứng ở một bên ngựa đầu nhìn nàng, Thẩm Tư Viễn trước tiên đem nàng cho đổi đi. Tiếp lấy lần nữa đem ý thức chìm vào trong thức hải. Thấy cái kia phủ với trên thức hải bạn hồn tiên, Thẩm Tư Viễn không chút do dự, lần nữa đầu nhập 50 sợi công đức tu bổ phương hồn tiên. Nguyên bản còn lại 92 sợi công đức, đầu nhập 50 sợi về sau, hẳn là còn thừa lại 42 sợi công đức, nhưng lại tại ngắn ngủi trong nửa giờ, Thẩm Tư Viễn lại đạt được 3 sợi công đức, cho nên Thẩm Tư Viễn có được 45 sợi công đức. Nhưng dù cho như thế, dựa theo một kiện từ thiện một sợi công đức tính toán, Đào Quảng Hạ cùng Lâm Lập Ba hai nhà, tối đa cũng liền có thể cho Thẩm Tư Viễn mang đến 6000 sợi công đức, bởi vì Thẩm Tư Viễn yêu cầu bọn hắn chính là 3.000 việc thiện. Dù cho bọn hắn thực tế chấp hành bên trong, có khả năng sẽ vượt qua một chút, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không vượt qua quá nhiều, nhưng những này đối với tu bổ vạn hồn phiên đến nói, vẫn như cũng là hạt cát trong sa mạc. Nghĩ đến đây, Thẩm Tư Viễn nhớ tới trước đó vài ngày Trung Hiểu Nam theo hắn nơi này cầu đi một viên thân thối chừng nhãn hoàn cũng không biết ra sao, nếu như hiệu quả không tệ, sau tục có thể tiếp tục hợp tác. Bất quá yêu cầu lấy danh nghĩa của hắn đi từ thiện sự tình, từ quốc gia đến thôi động, như vậy ban ơn cho trăm vạn nhân khẩu cỡ lớn từ thiện chỉ sợ đều không đáng kể. Kể từ đó, triệt để chữa trị vạn hồn phiên sẽ không còn chỉ là hắn phán đoán. Nghĩ đến đây, Thẩm Tư Viễn không khỏi vui lên tiếng đến, chuyện này quả thực để hắn quá mức cao hứng. Người đang cười cái gì? Đúng lúc này, đậu đậu thanh âm theo bên cạnh chuyển tới. Thẩm Tư Viễn quay đầu nhìn lại, liền gặp đậu đậu chính trước mắt to, một mặt tò mò nhìn hắn, phía sau còn đi theo Đường Đường, trên tay nàng còn cầm nhìn cái trống lúc lắc. Thấy Thẩm Tư Viễn ánh mắt rơi xuống trên người nàng, nàng lập tức lay động hai lần trống lúc lắc, sau đó ước một tiếng, đần độn bộ dáng đáng yêu cực. Người đang cười cái gì? Nói ra, để chúng ta cũng cười một chút. Đậu đậu tiếp tục truy vấn nói ta đang nghĩ, muốn hay không đánh ngươi cái mông. Thẩm Tư Viễn nói, đưa tay hướng nàng chụp tới. Đậu đậu hét lên một tiếng, quay đầu liền chạy. Khoai lang hoa hoa đại bại hoại. Nàng một bên chạy, còn một bên. Đường Đường hoàn toàn không biết phát sinh cái gì, vẫn đứng tại chỗ một mặt cười ngây ngô mà nhìn xem Thẩm Tư Viễn. Thẩm Tư Viễn đưa tay đem nàng ôm lên, để nàng cưỡi tại trên đùi của mình. Buổi chiều ta muốn đi ra ngoài mấy ngày, ngươi ở nhà muốn ngoan ngoãn nghe lời a. Thẩm Tư Viễn dùng chán của mình, nhẹ nhàng hơi chống đỡ tiểu gia hỏa cái đầu nhỏ. Đậu đậu đâu? Nàng cũng cùng đi. Đoá Đoá tỷ tỷ đâu? Tự nhiên là cùng một chỗ. Tiểu Nguyệt tỷ tỷ Đường Đường lúc này đã bắt đầu có chút sinh khí, cũng sẽ cùng một chỗ. Ừm. Tiểu Gia Hỏa nhíu lại cái mũi, nội trường Thẩm Tư Viễn. Nguyễn Nguyên tỷ tỷ cùng Đào tử tỷ tỷ sẽ ở nhà theo ngươi, Thẩm Tư Viễn vội vàng an ủi. Ta mang. Đường Đường trở tay chỉ hướng chính mình. Không được a, ngươi cùng mụ mụ ở nhà. Ừm. Đường Đường giống như là một cái nổi giận chó con, trừng to mắt, lấy này đến đe dọa Thẩm Tư Viễn, để hắn chịu thua, sau đó đem chính mình cũng mang lên. Thế nhưng là Thẩm Tư Viễn chỉ cảm thấy đáng yêu, đưa tay méo méo khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Lần này không được a, lần sau đi. Thẩm Tư Viễn vé máy bay đều mua xong, Đường Đường lại không giống đậu đậu các nàng, có thể trực tiếp tiến vào Vạn Hồn Viên bên trong. Đường Đường nghe vậy, nhìn chằm chằm Thẩm Tư Viễn, phản phất là đang phán đoán hắn nói có phải là thật hay không, chậm rãi miệng nhỏ bắt đầu dẹp, nước mắt ở trong hốc mắt đảo quanh. Ngươi đừng khóc a. Thẩm Tư Viễn có chút bối rối cho nàng lau đi khỏe mắt nước mắt. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy tiểu gia hỏa khóc. Đi qua nàng vẫn luôn nhếch miệng cười ngây ngô, phản phất không có bất kỳ phiền não gì. Hắn không hống còn tốt, cái này một hống, Đường Đường lại oa một tiếng khóc lớn lên tốt, tốt. Thẩm Tư Viễn đang luống cuống tay chân dỗ dành nàng, liền cảm giác ban công bên ngoài gió lớn thổi ào, tại không trung gào thét mà qua, trong tư xá cây cối bị thổi đến dấu mình. Nơi xa mặt biển nhấc lên cao cao bọt nước, vuốt bờ biển. Nguyên bản trời quang mây cạnh bầu trời mây đen bắt đầu tụ tập, đen nghịt, trong nháy mắt, mưa to từ không trung chút xuống, một cỗ vô hình khí tức bao phủ thế giới, tựa hồ toàn bộ thiên địa đều tại rên rỉ. Thẩm Tư Viễn trợn mắt hốt mồm, hắn không xác định cảnh tượng trước mắt có phải là cùng Đường Đường có quan hệ, đây cũng quá khoa trương. Ta liền không mang ngươi ra ngoài, ngươi liền làm mới ra thiên địa đồng bi. Mà lại nếu để cho cái này mưa vẫn rơi xuống dưới, chỉ sợ hôm nay chuyến bay liền triệt để ngâm nước nóng. Nhìn xem còn tại oa oa khóc lớn tiểu Giang Hỏa, Thẩm Tư Viễn vẫn chưa hướng nàng, mà là đem chán của mình chống đỡ tại Đường Đường cái chán, hai người ý thức nháy mắt liên tiếp. Sau đó Thẩm Tư Viễn liền thấy một cái mỹ lệ thế giới, Đường Đường khóc hào âm thanh, sinh ra một cỗ vô hình bận sóng, hướng bốn phía quyết tán, sinh ra chấn động, gió bị nàng gọi lên, ở khắp mọi nơi các loại sắc thái bắt đầu sinh ra hỗn loạn, đồng thời bởi vì gió quan hệ, chấn động phạm vi càng lúc càng lớn, cuối cùng nhất để mảnh thế giới này cùng nàng sinh ra cộng hưởng. Thực tế là quá lợi hại, cũng thực tế là quá mức ngạc nhiên. Ai có thể nghĩ tới cái này tiểu tiểu bộ dáng tiếng khóc, vậy mà có thể sinh ra khổng lồ như thế phản ứng dây chuyền. Nhỏ Đường Đầu, ngươi thế nào khóc, có phải là khoai lang hoa hoa khi dễ ngươi rồi? Chẳng biết lúc nào, Đầu Đầu lại chạy trở về, thấy Đường Đường cười ở trên đùi Thẩm Tư Viễn hoa hoa khóc lớn, đưa tay vừa muốn đem nàng trò kéo xuống đến. Nhỏ Đường Đầu, ngươi cho nàng đặt tên. Thẩm Tư Viễn hơi kinh ngạc địa đạo. Đúng thế, rất êm tai a. Đầu Đầu mặt mũi tràn đầy đắc ý, sau đó đưa tay liền đi kéo Đường Đường khuôn mặt nhỏ. Đừng khóc, lại khóc ngươi liền không ngọt. Nhỏ Đường Đầu biến thành nhỏ khổ đầu, ta hưởng qua a, nước mắt là khổ khổ. Đường Đường cũng mặc kệ nàng nói chút cái gì, thấy đối phương kéo mặt mình, lập tức dùng trên tay chống lúc lắc đi gõ đầu Đầu Đầu. Đầu Đầu giật mình trừng lớn mắt trời trong xanh, nghĩ thầm ta hảo tâm đến hướng ngươi, ngươi vậy mà đánh ta. Thế là nàng không chút do dự, lập tức xuất thủ phản kích, trực tiếp đưa tay đi bóp Đường Đường cái mũi. Bị Đầu Đầu cái này vẩy một cái, Đường Đường cũng quên khóc, sau đó cùng Đầu Đầu đánh nhau ở cùng một chỗ. Mà lúc này mưa to cấp tốc ngừng ca, mây đen tan đi, cuốn phong rừng, toàn bộ thế giới bị nước mưa cọ rửa qua sau, rực rỡ hẳn lên, phảng phất trở nên càng thêm rõ ràng, sắc thái càng thêm dày đặc. Thẩm Tư Viễn lấy điện thoại cầm tay ra cho Nguyễn Hồng Trang gọi tới. Buổi chiều chuyến bay, có thể thêm một tấm phiếu sao? Chương 686, vẹn toàn đôi bên. Chương 686, vẹn toàn đôi bên. Ngươi thế nào trở về rồi? Ăn cơm buổi trưa thời điểm, Đào Tử đẩy cửa từ bên ngoài tiến đến, trên tay còn mang theo vài thứ. Nguyễn Nguyễn để ta lái xe đưa các ngươi. Đào Tử nói. Sau đó còn liếc một cái bên cạnh đặt vào một cái gói nhỏ, phía trên còn đặt vào Đường Đường màu vàng che nắng mũ, nghĩ đến đây là Đào Tử đóng gói tốt hành lý. Để tiền sư phụ đưa chúng ta là được. Thẩm Tư Viễn nói. Tiền sư phụ là Hồng Đào Quốc tế lái xe sư phụ, chuyên môn phụ trách cho Nguyễn Hồng Trang lái xe, nhưng phần lớn thời gian đều là đợi trong công ty xem báo chí, uống trà cùng chơi điện thoại. Thế nào, có đại mỹ nữ đưa ngươi, ngươi còn không hài lòng rồi? Đào Tử dạng làm tức giận nói. Không có, nhanh lên tới dùng cơm đi. Thẩm Tư Viễn cười vẫy tay. Lúc này Đường Đường đã ngồi ở trước bàn, miệng lớn lay chính mình chén nhỏ, ăn đến mặt mũi tràn đầy đều là mỡ đông. Bởi vì Thẩm Tư Viễn cần đại lượng thu hút cao năng lượng đồ ăn, cho nên mỗi bữa cũng cần đại lượng thịt, Đường Đường chính mình cũng đi theo được nhờ. Đây cũng là tại sao ngắn ngủi thời gian mấy tháng bên trong, có thể trở lên như thế mập mạp nguyên nhân, trên thân mỗi một khối thịt đều là nàng cố gắng kết quả. Đầu Đầu bọn hắn người đâu? Đào Tử quan sát một chút trong phòng, không gặp Đầu Đầu các nàng ảnh. Các nàng trong phòng chơi đùa. Thẩm Tư Viễn thuận miệng nói Đào Tử đi tới Thẩm Tư Viễn ngồi xuống bên người, Mao Tam Muội đã giúp nàng đựng tốt cơm. Đào Tử nói một tiếng cảm ơn, thuận tay tiếp nhận, đối với đầy bản thịt, nàng cũng không chê dầu mỡ, trực tiếp đưa đũa liền kẹp. Đào Tử bản thân liền là cái ăn hàng, từ khi tu luyện về sau, đối ngoại bộ năng lực thu lấy nhu cầu càng lớn, cho nên cũng biến thành càng thêm có thể ăn. Đương nhiên, Nguyễn Hồng Trang cũng không ngoại lệ, trước kia không quá ăn đồ ăn vặt nàng, hiện nay làm việc trong ngăn kéo cũng phòng sẵn một chút sô cô la, sữa bò, thịt khô những vật này. Tại linh khí này thiếu thốn thế giới, tu luyện cần thiết năng lượng, chỉ có thể theo đồ ăn thu hoạch được. Đào Tử một bên ăn vừa cùng Thẩm Tư Viễn trò chuyện. Ngồi tại đối diện Đường Đường thấy Đào Tử miệng lớn ăn cơm, lập tức cũng nhanh chóng lay mấy lần, tựa như muốn cùng đối phương so đấu một chút. Thấy Đào Tử gấp thức ăn, nàng cũng lập tức đưa đũa kẹp, nhưng một chút ăn quá gấp, đem chính mình sặc đến liên tục ho khan, hạt cơm phun khắp nơi đều là. Thẩm Tư Viễn, Mao Tam Muội thấy thế vội vàng đứng dậy, trong tay không ngừng khoa tay, đưa tay muốn đi giáo huấn một chút nữa nhi, lại là lại không nỡ, đổi thành túm nàng đứng dậy. Trong miệng ừ a a không ngừng, như tại hướng Thẩm Tư Viễn xin lỗi, lại như đang phê bình Đường Đường, mặt lộ lo lắng khủng hoảng chi sắc. Thẩm Tư Viễn cười khoát tay một cái nói, nàng sặc đến mà thôi, lại không phải cố ý gây nên, ngươi phê bình nàng làm cái gì? Thẩm Tư Viễn đem Đường Đường kéo đến trước người, rút ra khăn giấy, giúp nàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn hạt cơm lau sạch sẽ. Hàn Tiểu Gia Hỏa vẫn như cũ toét miệng cười ngây ngô. Bao Tam Muội thấy Thẩm Tư Viễn không có ý trách cứ, trong lòng không khỏi thở dài nhẹ nhõm. Thẩm Tư Viễn chẳng những là nàng chủ gia, là mẹ con các nàng ân nhân, thân phận càng là phi phàm. Cho nên nàng đối với Thẩm Tư Viễn là vừa kính vừa sợ, trong ngày thường làm việc càng là cẩn trọng, không dám mảy may thư giãn, đồng thời cũng dạy bảo nữ nhi hiểu chuyện nhu thuận, đáng tiếc tựa hồ không có cái gì quá lớn tác dụng. Đương nhiên, cũng có khả năng cùng Đường Đường không hiểu nàng ý tứ có quan hệ, tóm lại Đường Đường vẫn như cũ làm theo ý mình, tùy tâm tùy tính, cũng may Thẩm Tư Viễn đối với nàng rất là khoan dung, cứ thế với Mao Tam Muội có lúc cũng hoài nghi, chính mình có phải là lầm, Đường Đường là nữ nhi của hắn. Mao Tam Muội muốn đem trên bàn bị phun hạt cơm đồ ăn cho lấy đi, lại bị Thẩm Tư Viễn ngăn cản, mà là đều bưng đến Đường Đường trước mặt, để nàng dùng đũa, đem hạt cơm từng cái kẹp rơi, xem như đối với nàng trừng phạt. Đường Đường không quá để ý, cầm đũa, có thể kẹp liền kẹp, kẹp không được liền trực tiếp liền thịt cùng hạt cơm cùng một chỗ nhét vào miệng mình bên trong, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tất cả đều là rào hoạt điểm. Đào Tử thấy Đường Đường như thế, Thẩm Tư Viễn đều không có sinh khí, cũng rất là kinh ngạc, cho dù là con gái ruột, rất nhiều phụ thân cách làm chỉ sợ đều sẽ phê bình hai câu, thế nhưng là Thẩm Tư Viễn toàn bộ hành trình đều là cười nói ngâm ngâm, một chút cũng không có sinh khí, càng không phê bình. Cái này khiến Đào Tử lần nữa hoài nghi Đường Đường có phải là Thẩm Tư Viễn thân sinh quê nữ, trước đó nàng liền từng có dạng này hoài nghi, thế là nàng nhìn chằm chằm Đường Đường cùng Thẩm Tư Viễn khuôn mặt mấy nhìn, muốn tìm một chút tương tự địa phương đi ra. Nhìn cái gì nhìn, ăn cơm. Ngươi không hung Đường Đường, hung ta. Còn có, ngươi đi Hà Nam, mang nàng cũng không mang ta. Đào Tử tức giận nói. Hai tử giấm ngươi cũng ăn. Thẩm Tư Viễn có chút dở khóc dở cười. Ừ, không được sao. Đào Tử mạnh miệng địa đạo, kỳ thật bất quá trò đùa nói xong. Vậy ngươi cũng sinh một cái. Cái gì? Ta nói, thực tế không được. Ngươi cũng sinh một cái, ta khẳng định giống yêu thương Đường Đường yêu thương con của chúng ta. Đào Tử gương mặt nháy mắt nhiễm lên một tầng hồng hạ. Ai, ai cùng ngươi sinh, ta còn không có cùng ngươi kết hôn đâu. Thẩm Tư Viễn nghe vậy, thật sâu nhìn nàng một cái. Bị Thẩm Tư Viễn nhìn như vậy, Đào Tử có chút chột dạ đem mặt chuyển hướng một bên. Nàng đây là trong lời nói có hàm ý lần này cùng Nguyễn Hồng Trang về tứ minh, chính là vì đem hai người hôn sự xác định được. Đào Tử một mực chưa hề nói, nhưng trong lòng thế nào khả năng một chút cũng không ngại. Cho nên, nàng đây là tại điểm Thẩm Tư Viễn đâu? Thấy Thẩm Tư Viễn không có trả lời vấn đề của nàng, Đào Tử trong lòng khó nén vẻ thất vọng, nhưng trong nội tâm nàng cũng rõ ràng, Thẩm Tư Viễn có thể cùng với các nàng hai cái cùng một chỗ, nhưng không có khả năng đồng thời cưới hai người các nàng, đầu tiên pháp luật liền không cho phép. Đương nhiên, trừ phi trong đó một cái không lĩnh giấy hôn thú. Cái kia để Nguyễn Hồng Trang từ bỏ cùng Thẩm Tư Viễn lĩnh chứng, điều này có thể sao? Nhưng vào lúc này, Thẩm Tư Viễn đột nhiên đưa tay qua đây, tại tay nàng trên lưng vô nhẹ nhẹ đập. "Tốt, không nên mất hứng, yên tâm đi, chắc chắn sẽ không hủy con ngươi." Đào Tử nghe vậy, trong lòng cái kia vẻ không thích nháy mắt biến mất, nàng chỉ là muốn Thẩm Tư Viễn một cái thái độ, cũng không phải là muốn thật là khó đối phương. Tính một cái, không lĩnh chứng liền không lĩnh chứng đi, bất quá hôn lễ hay là muốn làm nha. Đào Tử nói, đây là đã nói trước, Nguyễn Hồng Trang cũng đồng ý một cái tại Tứ Minh cử hành hôn lễ, một cái tại Tân Hải cử hành hôn lễ, dù sao song phương thân thích cũng đều không biết. Ai nói không lĩnh chứng? Thẩm Tư Viễn thản nhiên nói. Đào Tử nghe vậy nhếch miệng, hiện tại đều là mạng lưới liên lạc, một mình ngươi thế nào khả năng lĩnh hai cái chứng? Trừ phi ngươi lại làm một cái thân phận hợp pháp, ta biết ngươi có cái năng lực kia, nhưng là cứ như vậy, lĩnh cùng không lĩnh, lại có cái gì khác nhau đâu? Thế nào? Ngươi nghĩ gì dân đến nước ngoài đi? Quốc gia cho phép sao? Đào Tử hơi kinh ngạc địa đạo. Có vài quốc gia là cho phép một chồng nhiều vợ, tỉ như Saudi, UAE, Malaysia bộ phận địa khu vân vân. Nếu như Thẩm Tư Viễn di dân đến những quốc gia này, thật đúng là không có vấn đề. Nhưng Thẩm Tư Viễn thế nhưng là ở phía trên treo hảo, nếu như quốc gia biết hắn bởi vì cưới lao bà mà di dân, chỉ sợ tình nguyện bật đèn xanh để hắn lĩnh hai cái trứng, cũng sẽ không cho phép hắn di dân ra ngoại quốc. Ai nói muốn di dân, đi Hồng Kông hoặc là Ma Cao lĩnh chẳng phải được, bọn hắn cùng nội địa lại không mạng lưới liên lạc. Đào Tử nghe vậy lộ ra vẻ chợt hiểu, đáy lòng hiện lên một vòng mừng rỡ. Còn không đợi nàng mở miệng, liền lại nghe Thẩm Tư Viễn nói như vậy, ta tái giá một cái cũng không thành vấn đề. Ngươi thứ dư này, đại sát lang, tức giận đến Đào Tử đưa tay liền đi bóp hắn. Đường Đường thấy Đào Tử bóp, nàng cũng bóp, nhưng lại một chút cũng không thường, mềm mềm, nhu nhu, giống như là bị người hôn một chút. Thế nhưng là Đường Đường lại vui vẻ đến không được, ngồi trên ghế gật gù đắc ý, nét miệng cười ngây ngô, một bộ đần độn bộ dáng nhỏ. Chương 687, ngẫu nhiên gặp chương 687, ngẫu nhiên gặp ta đi bảo, ngươi cũng trở về đi. Trên đường lái xe cẩn thận. Thẩm Tư Viễn ôm Đường Đường, hướng về đợi cơ đại sảnh đi đến. Biết, đến cho ta phát cái tin tức. Đào Tử phất phất tay. Đường Đường thấy thế, cũng lập tức giơ lên tay nhỏ hướng nàng cơ. Úc Đường Đường miệng nhỏ hướng phía trước nhíu nhíu. Biết rồi. Đào Tử ngầm hiểu, đem bên mặt đi qua, Đường Đường tại gò má nàng lên đi tức một ngụm. Quay đầu thấy Thẩm Tư Viễn chính nhìn xem chính mình, Đào Tử trực tiếp đem đầu đưa tới, tại Thẩm Tư Viễn ngoài miệng hôn một cái. Hai người cũng không có chú ý đến, nơi xa đang có người nhìn xem bên này, nhìn thấy Đào Tử hôn Thẩm Tư Viễn, sắc mặt trở nên có chút cổ quái. Đi. Thẩm Tư Viễn ôm Đường Đường, đi vào kiểm an miệng. Đào Tử lại hướng ôm Thẩm Tư Viễn cổ Đường Đường phất phất tay, lúc này mới quay người rời đi. Bởi vì Thẩm Tư Viễn đem hành lý đều thu vào vạn hồn phiên trong không gian, cho nên qua kiểm an thời điểm tốc độ rất nhanh. Chờ đi vào đợi cơ đại sảnh, lúc này mới đem Đường Đường đem thả xuống tới. Tiểu gia hỏa là lần đầu tiên đi máy bay, đối với cái gì đều hiếu kỳ. Hiếu kỳ rộng sáng tỏ đợi cơ đại sảnh, hiếu kỳ từng dãy chỗ ngồi, hiếu kỳ chung quanh các loại cửa hàng, đương nhiên, nhất làm cho nàng hiếu kỳ còn là dừng sát ở trên bãi đáp máy bay lớn. Úc úc, Đường Đường lôi kéo Thẩm Tư Viễn tay, lộ ra cực kỳ hưng phấn. Cả người tiếp ở trên pha lê, tràn đầy tò mò nhìn ra phía ngoài. Thẩm Tư Viễn ngồi xổm xuống, đem nàng ôm ở trong ngực, chờ một chút chúng ta an vị đi lên, sau đó bay thật xa địa phương đi. Hàn Ba Đường Đường rất là vui vẻ, tay nhỏ thả ở trước mắt bắt tới chỗ tới, tựa hồ muốn đem máy bay cho tóm vào trong tay. Thẩm Tư Viễn cũng không để ý nàng, theo nàng chính mình chơi, chính mình thì ở bên cạnh tìm cái nghỉ ngơi ghế dựa ngồi xuống. Đây là con gái của ngươi sao? Đúng lúc này, bên cạnh có người dò hỏi. Thẩm Tư Viễn quay đầu nhìn lại, thấy là một vị tóc hoa dâm lão nhân, bên cạnh còn có một vị trên mặt mỉm cười lao thái thái. Lão nhân mặc một bộ màu lam đường vân áo thun, dáng người hơi mập, xem ra cũng là mặt mũi hiền lành. Thẩm Tư Viễn vẫn chưa giải thích thêm, trực tiếp điểm gật đầu. Lão nhân nói tiếp, thật đáng yêu, nàng rất thích máy bay. Nàng lần thứ nhất đi máy bay, cho nên có chút hưng phấn. Thẩm Tư Viễn nói, mấy tuổi rồi? Lão thái thái cười ha hả hỏi. Nàng mặc một bộ nát áo sơ mi hoa, rất vẻ người lớn loại kia, cái này một đôi vợ chồng đều rất mộc mạc. 4 tuổi. Thẩm Tư Viễn nói. Đúng, Đường Đường chính là 4 tuổi, so Đậu Đậu còn muốn lớn hơn 1 tuổi, nhưng trên thực tế, Đường Đường chỉ là so Đậu Đậu hơn cái nguyệt, cho nên Đậu Đậu kỳ thật muốn gọi Đường Đường tỷ tỷ mới đúng. Cái kia bên trên nhà trẻ a? Lão thái thái tiếp tục nói. Còn không có đâu. Lão đầu Lão thái thái nghe vậy, trên mặt đều có chút dị, bất quá nhưng lại chưa truy vấn. Mà lại thấy Thẩm Tư Viễn không có nói chuyện hào hứng, bọn hắn cũng liền đình chỉ nói chuyện phiếm. Lúc này, Đường Đường chạy trở về, chỉ vào pha lê bên ngoài máy bay hướng Thẩm Tư Viễn nói, "Ảnh chụp, ngươi muốn cùng máy bay chụp ảnh?" Đường Đường gật gật đầu. Thế là Thẩm Tư Viễn để nàng đứng vững, lấy điện thoại cầm tay ra cho nàng chụp mấy bức, đập qua sau, nàng còn để Thẩm Tư Viễn đưa di động cho nàng, nàng phải thật tốt thưởng thức một chút chính mình đã chiếu. Bất quá bởi vì Thẩm Tư Viễn ngồi bên cạnh chính là vừa mới vị lao đầu kia, cho nên nàng nhìn một chút, liền muốn ngồi vào đối diện đi. Lao đầu thấy thế, vội vàng đứng lên nói, "Ta cho ngươi ngồi." Sau đó trực tiếp hướng về lao thái thái một bên khác ngồi đi. Đường Đường thấy thế, lập tức hướng không xuống tới trên ghế bỏ. Thẩm Tư Viễn thấy thế nói, "Muốn nói cảm ơn gia gia." "Cảm ơn gia gia?" Hàn Đường Đường lập tức nói. Tiểu cô nương này thật là vui mừng. Lão thái thái ở bên cạnh thấy Đường Đường nhếch miệng cười bộ dáng, càng xem càng thích. Hàn Đường Đường căn bản nghe không được nàng đang nói chút cái gì. Thấy Đường Đường không có phản ứng, lão thái thái trong túi móc ra một viên kẹo sữa, "Cho ngươi đừng ăn." Đường Đường vẫn không có phản ứng, phối hợp lật xem Thẩm Tư Viễn vừa cho nàng đập ảnh chụp, trầm mê trong đó. "Lão thái thái," thế là Thẩm Tư Viễn chủ động giải thích nói, "Nàng thính lực có chút vấn đề, cảm ơn lão nhân gia, bất quá không cần." Hai vợ chồng nghe vậy hơi kinh ngạc, nghĩ đến vừa mới Thẩm Tư Viễn nói nàng 4 tuổi còn chưa lên nhà trẻ, lúc này có chút giật mình. "Có mang nàng đi bệnh viện nhìn sao?" Lao đầu hỏi. "Nhìn qua, tiên tiến tính, không có cách nào trị liệu." Thẩm Tư Viễn nói, "Ai, thật sự là đáng tiếc." Lao thái thái nghe vậy, mặt mũi tràn đầy thương tiếc. "Bất quá, còn tốt, nàng biết nói chuyện." "Không đúng." Lao đầu đống nhiên kịp phản ứng, vừa mới tiểu cô nương này rõ ràng nghe nàng ba ba nói chuyện. "Ta tương đối là thủ, cho nên có thể cùng với nàng câu thông." Nhìn ra hắn nghi hoặc, Thẩm Tư Viễn thuận miệng giải thích một câu. Hai vợ chồng nghe vậy, chỉ coi bọn hắn giữa cha con có đặc thù câu thông thủ đoạn, mà muốn bồi dưỡng loại này ăn ý, chỉ sợ hao phí đại lượng tâm huyết. Thế là hai vợ chồng cảm khái nói, "Ngươi thật là một cái tốt ba ba." Thẩm Tư Viễn, mặc dù Đường Đường nghe không được bọn hắn nói chuyện, nhưng là hai vợ chồng ngược lại đối với nàng càng là để bụng. Lại là đùa nàng nói chuyện, lại là cho nàng dừa đường, quả dừa giòn ăn. Thậm chí còn chuẩn bị xé ra một túi chân không đóng gói muối gà, Thẩm Tư Viễn vội vàng ngăn cản. Bọn hắn những vật này đều thuộc về Tân Hải đặc sản, bình thường đến Tân Hải du lịch, coi như quả lưu niệm mang về. "Các ngươi là đến du lịch?" Thẩm Tư Viễn thuận miệng hỏi. Hai vợ chồng nghe vậy liếc nhau, sau đó gật đầu nói, "Ai, đến Tân Hải dạo chơi." Thẩm Tư Viễn nhìn ra hai người hẳn là không nói lời nói thật, bất quá hắn cũng không có truy vấn. Đường Đường thưởng thức xong hình của mình, lại cầm điện thoại, chạy đến tường pha lê vị trí, đối với sân bay máy bay dừng lại bố mạnh. Thẩm Tư Viễn không nghĩ tới nàng còn có dạng này yêu thích, thật đáng yêu. Lão thái thái nhìn xem Đường Đường, mặt mũi tràn đầy tự ái, cảm giác đặc biệt thích Đường Đường. Đúng lúc này, một người trẻ tuổi đi tới, trên người hắn mặc một bộ màu trắng quân phục hải quân, tuổi không lớn lắm, lộ ra cực kỳ anh tư phúng thoải mái. Hắn đầu tiên là đi đến hai vị trước mặt lão nhân gọi một tiếng cha mẹ, sau đó thuận bọn hắn từ chỉ xem hướng Đường Đường. Thấy Đường Đường ngay tại đập bên ngoài máy bay, hắn cũng tò mò đi tới, đồng thời ngồi xổm người xuống, nhìn về phía Đường Đường trong điện thoại di động hình ảnh. Đường Đường tựa hồ có cảm giác, lập tức quay đầu nhìn về phía đối phương. Động tác của hắn đem người trẻ tuổi dọa cho nhảy một cái, tiếp lấy hơi kinh ngạc ở trước mắt Đường Đường phất phất tay. "Tiểu muội muội, ngươi có thể nhìn thấy ta?" Thế nhưng là Đường Đường không có phản ứng chút nào, chỉ là quay đầu nhìn về phía Thẩm Tư Viễn. Sau đó trong miệng úp một tiếng. Thẩm Tư Viễn cũng hiểu được nàng ý tứ, vừa cười vừa nói, "Không có việc gì, ngươi tiếp tục đập ngươi." Đường Đường là không nhìn thấy quỷ, nhưng là tầm mắt của nàng bên trong, vạn vật đều là cực kỳ rực rỡ màu sắc, mà quỷ mặc dù vô hình vô chất, nhưng là cũng tương tự có màu sắc. Cho nên một đoàn màu sắc chủ động tới gần nàng, nàng tự nhiên có phát giác. Thấy Đường Đường cũng không thể trông thấy chính mình, người trẻ tuổi thở dài, đứng dậy, sau đó ngồi xuống Thẩm Tư Viễn bọn hắn đối diện, ánh mắt của hắn đầu tiên là theo cha mẹ mình trên thân lướt qua, cuối cùng cùng Thẩm Tư Viễn ánh mắt đối đầu. Thân sắc của hắn đầu tiên là hơi có vẻ nhưng, tiếp lấy đột nhiên đứng dậy, đi đến trước mặt Thẩm Tư Viễn. Chương 688, không tốt chứng chương 688, không tốt chứng người trẻ tuổi đi tới Thẩm Tư Viễn trước mặt, đầu tiên là ở trước mặt hắn phất phất tay.
"Ngươi tốt."
Hắn lên tiếng chào hỏi. Thẩm Tư Viễn mỉm cười hướng hắn gật đầu.
"Ngươi thật có thể thấy được ta."
Hắn mặt mũi tràn đầy mừng rỡ. Thẩm Tư Viễn vẫn chưa trả lời, mà là đứng dậy đi hướng đường đường, ánh mắt nhìn về phía tường pha lê bên ngoài sân bay. Nếu là hắn ngồi tại nguyên chỗ trả lời vấn đề của hắn, đoán chừng sẽ bị hai vị lão nhân xem như bệnh tâm thần. Người trẻ tuổi vội vàng đuổi theo. Chờ đến tường pha lê bên cạnh, người trẻ tuổi lần nữa không kịp chờ đợi truy vấn, "Ngươi thật có thể nhìn thấy ta sao?" Mặc dù trước đó Thẩm Tư Viễn đã gật đầu, nhưng hắn vẫn như cũ có chút khó có thể tin. Hắn tạ thế đã hơn 20 năm, đi qua rất nhiều địa phương, được chứng kiến rất nhiều người, cũng đi qua rất nhiều danh sơn đại xuyên, bái phỏng qua miếu thờ đạo quán, nhưng lại chưa hề có một người có thể phát hiện hắn tồn tại. Ngược lại là nghe cái khác quỷ nói qua, có người có thể nhìn thấy bọn hắn tồn tại, nhưng hắn chỉ coi là cái truyền thuyết. Như bây giờ người lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn, để hắn vừa mừng vừa sợ đồng thời, lại sợ là chính mình tính sai, cho nên mới sẽ lật ngược hỏi thăm.
"Đúng thế,"
Thẩm Tư Viễn nói. Được đến Thẩm Tư Viễn khẳng định trả lời sau này, cho dù là linh hồn dưới trạng thái hắn, cũng cảm thấy có chút chóng mặt. Tựa hồ bị vui sướng làm đầu óc choáng váng, lại tựa hồ cảm thấy mình là đang nằm mơ, hết thảy đều cho hắn một loại cảm giác không chân thật. Người sống thời điểm, thân thể cơ năng sẽ theo tâm tình mà thay đổi, quỷ cũng giống như thế. Hắn nguyên bản thân thể màu sắc phát sinh cải biến, trở nên đỏ rực, nhưng lại lộ ra hư vô mờ mịt, bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu tán. Ước Đường Đường thấy, lại nhìn về phía Thẩm Tư Viễn chỉ hướng đối phương. Nàng một tiếng này, ngược lại để người trẻ tuổi lấy lại tinh thần. "Nguyên lai tiểu bảo bảo cũng có thể gặp được ta." Hắn hơi kinh ngạc địa đạo. Thẩm Tư Viễn sờ sờ Đường Đường cái đầu nhỏ, nhưng lại chưa làm nhiều giải thích. Chỉ là thuận miệng hỏi, "Thế nào xưng hô?"
"Ta gọi Thường Thanh Tùng, ngươi gọi ta Tiểu Thường là được."
Thường Thanh Tùng chặn lại nói.
"Tiểu Thường?"
Thẩm Tư Viễn quay đầu nhìn hắn một cái. Thường Thanh Tùng một thân quân phục hải quân, lại là 20 năm trước đời cũ quân phục. "Nếu như ngươi còn sống, tuổi tác hẳn là so ta đều lớn a."
"Đúng, nếu như ta còn sống, năm nay vừa vặn 40 tuổi."
Thường Thanh Tùng nói, còn quay đầu liếc mắt nhìn ngồi tại nghỉ ngơi trên ghế hai vị lão nhân.
"Ngươi hy sinh thời điểm bao lớn?"
Thẩm Tư Viễn có chút hiếu kỳ. Thường Thanh Tùng nhìn qua tương đương mặt mỏng.
"18."
Thường Thanh Tùng có chút ngượng ngùng nói. "Như thế nhỏ liền hy sinh rồi?"
Thẩm Tư Viễn hơi kinh ngạc.
"Ừm, trên biển tuần tra thời điểm gặp được IN khỉ, IN ngư dân, phát sinh xung đột, tăng thêm ngày đó thời tiết lại không tốt, xảy ra chút ngoài ý muốn, ngươi là muốn nói IN khỉ à?
Cho nên, cha mẹ ngươi đến Tân Hải."
Thẩm Tư Viễn đã sớm đoán được, hai vợ chồng già đến Tân Hải khẳng định không phải du lịch.
"Quả nhiên," liền nghe Thường Thanh Tùng nói, "là để tế địa ta, hôm qua liền là ngày giỗ của ta. Theo Hà Nam đến bên này, thế nhưng là thật đủ xa."
Thẩm Tư Viễn nói. Sở dĩ khẳng định Thường Thanh Tùng là Hà Nam người, không phải là bởi vì hắn nói chuyện có khẩu âm, mà là nơi này là bay hướng Hà Nam cửa lên phi cơ.
"Đúng vậy à, bọn hắn hàng năm đều đến, Tân Hải vé máy bay thực tế là quá đắt, ta chết được cũng thật không phải lúc."
Thường Thanh Tùng trong miệng nhỏ giọng oán trách, lại đem lại bộ phận trách nhiệm ôm trên người mình. Bởi vì hắn tạ thế thời gian là tại mùa đông, mà thời gian này, phương Bắc bay hướng Tân Hải qua mùa đông người đặc biệt nhiều, vé máy bay giá cả tự nhiên cũng liền kỳ cao vô cùng, dù cho bay Quỳnh Hải, lại ngồi xe lửa đến Tân Hải, giá tiền này cũng tiện nghi không có bao nhiêu, cho nên hắn mới có nảy vừa nói.
"Không thể nói như vậy, này chỗ nào là ngươi có thể khống chế, nếu có thể khống chế, bất tử không phải tốt hơn?"
Thẩm Tư Viễn an ủi.
"Ngươi nói đúng, kỳ thật bọn hắn không cần hàng năm đều đến, về hưu những tiền kia giữ lại chính mình hoa, vé máy bay quý, khách sạn cũng quý, bọn hắn đến Tân Hải như thế nhiều chuyến, mỗi lần đều là qua một đêm liền đi, đều không hảo hảo dạo chơi, còn có trưởng lớp của ta, kỳ thật không trách hắn, hắn cũng thường xuyên đến, tựa hồ bởi vì thật lâu không cùng người nói chuyện." Thường Thanh Tùng lộ ra phi thường hay nói, thẳng đến phát thanh vang lên đăng ký thanh âm, hắn cũng còn không có nhắc lên tâm nguyện của mình.
"Tiểu hòa tử, đăng ký."
Thường Thanh Tùng phụ thân lên tiếng nhắc nhở.
Hắn thấy Thẩm Tư Viễn đứng tại tường pha lê trước, cho là hắn là đang ngẩn người, lo lắng hắn bỏ lỡ chuyến bay.
"Được rồi, cảm ơn."
Thẩm Tư Viễn vội vàng ôm lấy chính đối pha lê hả hơi Đường Đường.
"Chờ một chút trò chuyện tiếp."
Thẩm Tư Viễn quay đầu nói một tiếng.
"Được."
"Tốt."
Thường Thanh Tùng lúc này mới phản ứng được, hắn còn không có nói với Thẩm Tư Viễn chính mình muốn cầu đối phương hỗ trợ sự tình. Trong nước chuyến bay bình thường là không có khoang hạng nhất, cho nên dù cho Nguyễn Hồng Trang lợi dụng nàng biết định vé máy bay, cũng không có khoang hạng nhất, chỉ có thương vụ tòa. Hơn nữa còn chính là phía trước mấy cái vị trí, bất quá không gian phải lớn rất nhiều, cái ghế cũng so phía sau hơi lớn bên trên một chút, càng thêm dễ chịu một chút.
Thẩm Tư Viễn đem Đường Đường phóng tới vị trí gần cửa sổ, còn không đợi hắn cho đeo lên dây an toàn, nàng liền đã quỳ trên ghế, thuận khe hở, hướng về sau tòa nhìn quanh.
Úc Han Thẩm Tư Viễn quay đầu, cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, nhắc tới cũng khéo, Thường Thanh Tùng phụ mẫu an vị tại bọn hắn phía sau, chỉ bất quá đám bọn hắn là phổ thông tòa cùng thương vụ tòa cũng không tách ra, bất quá ba người một hàng, hơi có vẻ chen chúc.
Lúc này hai vợ chồng già bên người còn ngồi một vị người trẻ tuổi, đang cúi đầu nhìn xem điện thoại.
"Ôi, là các ngươi a, thật đúng là xảo."
Thường Thanh Tùng mẫu thân lại từ trong túi móc ra một viên đường đưa cho Đường Đường.
Đường Đường cũng không khách khí, trực tiếp đưa tay tiếp tới.
Thẩm Tư Viễn có chút hiếu kỳ, hướng bốn phía nhìn quanh, trong lòng kỳ quái thế nào không gặp Thường Thanh Tùng, vừa mới là thấy hắn lên máy bay. Nhìn một vòng không thấy người, Thẩm Tư Viễn cũng không để ý, mà là hướng Thường Thanh Tùng mẫu thân nói tiếng cảm ơn, sau đó để Đường Đường ngồi xuống, đồng thời cho nàng buộc lên dây an toàn. Tiểu gia hỏa hiển nhiên cũng không thích dây an toàn, tại trong ghế bốn qua bốn lại.
Úc, nàng mắt thấy Thẩm Tư Viễn, không ngừng dãy rủa thân thể, tựa hồ tại hướng Thẩm Tư Viễn phàn nàn. Thẩm Tư Viễn không để ý nàng, đem dây an toàn của mình cũng buộc lại, lúc này mới nói, ngươi nếu là không nghe lời, liền không mang ngươi đi nhà. Ngươi nhìn ta như vậy làm cái gì? Không tốt chứng. Đường Đường nói, là bại hoại. Thẩm Tư Viễn uốn nắn nàng nói, không tốt bại hoại. Đường Đường lập tức nói, phúc. Sau tòa nghe lén Thường Thanh Tùng phụ mẫu một chút cười ra tiếng, chỉ có bên cạnh vị trẻ tuổi kia theo trên điện thoại rời đi ánh mắt, một mặt mở mịt. Ăn kẹo, đừng nói chuyện, khốn liền ngủ một giấc. Thẩm Tư Viễn giúp nàng đem đường đẩy ra, nhét vào trong miệng của nàng. Đường Đường cái này ngược lại là ngoan, vểnh lên chân bắt chéo, cơ bản chân nhỏ, mặt mũi tràn đầy nhàn nhã. Lúc này, tiếp viên hàng không đi tới, nhắc nhở mọi người thắt chặt dây an toàn, máy bay cũng chậm rãi bắt đầu xuất phát chạy. Thẩm Tư Viễn lúc này nhìn thấy Thường Thanh Tùng theo phòng điều khiển đi ra, lúc này mới chợt hiểu, nguyên lai hắn là đi phía trước nhìn phi công điều khiển máy bay đi. Nhưng vào lúc này, Đường Đường đột nhiên ôm chặt lấy Thẩm Tư Viễn cánh tay, lộ ra vẻ kinh hoàng, hoàn toàn không có vừa rồi nhàn nhã. Thẩm Tư Viễn cũng không cảm thấy kinh ngạc, máy bay cất cánh lúc sinh ra khí lưu, người bình thường khả năng chỉ cảm thấy ngực buồn bực, ù tai, thính lực hạ xuống chờ khó chịu, mà có được đặc thù thị giác Đường Đường, lại có thể cảm giác được trong không khí sinh ra cuồng bạo khí lưu, máy bay liền như là trong báo tố một chiếc thuyền. Không có việc gì. Thẩm Tư Viễn đem nàng ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng an ủi, tiểu gia hỏa như là một cái chim cút nhỏ, hai mắt nhắm nghiền, đem đầu chôn ở trong ngực Thẩm Tư Viễn run lẩy bẩy. Tiểu gia hỏa mặc dù trời sinh bất phàm, nhưng đến cùng vẫn chỉ là một đứa bé. Chương 689, biết bay Đường Đường chương 689, biết bay Đường Đường chờ máy bay lên không tiến vào tầng bình lưu, cũng liền ổn định lại. Đường Đường lúc này cảm xúc cũng ổn định lại, chậm rãi đem đầu nâng nhìn một phía. Tiểu muội muội là lần đầu tiên đi máy bay sao? Một mực ở bên cạnh nhìn Thường Thanh Tùng thuận miệng hỏi một câu. Thẩm Tư Viễn nhẹ gật đầu. Lúc này, Đường Đường đưa ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, đã thấy từng mảng lớn đám mây ngay tại thân máy bay chỗ không xa, ánh nắng cho tầng mây nhuộm thành một tầng màu vàng, vào đúng lúc này đám mây tựa hồ bị cụ tượng hóa. Hoa A Đường Đường há to mồm, một mặt giật mình nhìn xem cabin bên ngoài. Trong mắt của người khác, có lẽ đây chỉ là đơn giản ngày nhiễm mây mỹ cảnh, nhưng là ở trong mắt Đường Đường, nàng lúc này phảng phất tại một đầu hào quang chói lọi trong dòng sông chảy xuôi. Toàn bộ thiên địa, sắc thái biến ảo, tách ra trước đây chưa từng gặp sắc thái, lộng lẫy, hình thành một đầu thật dài thải sắc dòng sông, nàng ngồi máy bay, chính là một chiếc theo dòng sông chảy xuôi thuyền. Chúng ta ngay tại trên trời bay nha. Thẩm Tư Viễn tiến đến bên thai nàng nhỏ giọng nói. Bay. Đường Đường nghiêng cái đầu nhỏ, tựa hồ nghĩ đến cái gì, trong hai con ngươi tách ra vui sướng tia sáng. Sau đó liền gặp nàng, đối với ngoài cửa sổ hô 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 thổi khí lên. Thẩm Tư Viễn vội vàng một tay bịt miệng nhỏ của nàng. Đây là ở trên máy bay. Thẩm Tư Viễn vội vàng ở bên thai nàng nhỏ giọng nhắc nhở. Nàng nếu là canh chừng đưa tới, ai biết có thể hay không ảnh hưởng đến máy bay phi hành, mặc dù hắn cũng không lo lắng cho mình, nhưng là trên máy bay còn có nhiều như vậy hành khách, muốn thật xảy ra sự tình, hắn nhưng chiếu cố không tới. Han Thẩm Tư Viễn cảm giác chính mình lòng bàn tay bị đầu lưỡi liếm một chút. Tiểu gia hỏa trong miệng còn có đường, sền sệt. Người cái này tiểu gia hỏa. Thẩm Tư Viễn nhìn về phía ngoài cửa sổ, cũng không biết gió có hay không bị nàng cho đưa tới, dù sao cabin bên ngoài nguyên bản liền có gió lớn tồn tại. Trên thực tế gió thật đúng là bị tiểu gia hỏa cho hô đến, cũng may những này gió cũng không lớn, còn đối với máy bay tạo thành không được ảnh hưởng. Bọn chúng kỳ lạ liền kỳ lạ tại tựa như có sự sống, phản phất là phong chi tinh linh, vây quanh thân máy bay xoay quanh, theo máy bay tại thải sắc dòng sông bên trong chạy xuôi, tựa hồ đang quan sát máy bay là tại như thế nào phi hành. Mà Đường Đường tựa hồ thông qua liên hệ nào đó, để chính mình cùng gió cùng hưởng thị giác, không, chuẩn xác hơn nói, gió trở thành nàng thân ngoại hóa thân, nàng chính là gió tinh linh, cho nên nàng rất nhanh liền phiền chán đối với máy bay quan sát. Mà là bị bên cạnh màu vàng biển mây hấp dẫn, thế là nàng lập tức bay về phía những này đám mây, ở trên đó rong ruổi, chỉ chốc lát sau, biển mây liền bị nàng cho cạy ra từng đạo khe rãnh. Trong cabin người, khó được nhìn thấy như thế một bức kỳ cảnh, dẫn tới đám người nhao nhao giương cổ lên quan sát. Mà Thẩm Tư Viễn cũng cuối cùng xác định, gió hay là bị tiểu gia hỏa cho hô đến. Bất quá hắn vẫn chưa ngăn lại, chỉ là sờ sờ đầu nhỏ của nàng, chỉ cần không đối máy bay tạo thành uy hiếp, quản nàng đâu. Nhưng là rất nhanh Đường Đường lại đối cày hành vi mất đi hứng thú, lại bắt đầu trên ghế dãy rủa thân thể, muốn tránh thoát dây an toàn trói buộc. Thẩm Tư Viễn thấy thế, dứt khoát liền cho nàng cởi ra, dù sao đã đến tầng bình lưu, thân máy bay đã ổn định. Cởi ra trói buộc tiểu gia hỏa, lập tức ngồi quỳ chân đến trên ghế, một hồi hướng về khoang điều khiển phương hướng nhìn quanh, một hồi lại lay thành ghế, nhìn về phía sau tòa. Khi nhìn thấy Thường Thanh Tùng phụ mẫu thời điểm, nàng lập tức đem tay nhỏ thuận ở giữa khe hở đưa tới, cho cái đường ăn. Nàng nói, Thẩm Tư Viễn, nào có ngươi dạng này. Thẩm Tư Viễn khóc cười có phải hay không tại nàng trên mông mít nhỏ đập hai bàn tay. Không có việc gì, dạng này rất tốt. Thường Thanh Tùng mẫu thân móc ra một nắm lớn đường thả ở trong tay của Đường Đường, cứ thế với nàng tay nhỏ đều nhanh cầm không được. Muốn nói tạ ơn mãi mãi. Thẩm Tư Viễn nhắc nhở, tạ ơn mãi mãi. Đường Đường lập tức khéo léo nói tiếng cảm ơn, sau đó lực chú ý tất cả đều bị trên tay đường hấp dẫn, chỉ có thể lại ăn một viên a, bằng không ngươi răng liền muốn rơi sạch. Thẩm Tư Viễn giúp nàng lột ra một viên đường. A Đường Đường hé miệng, lộ ra miệng đầy nhỏ răng nhỏ. Biết ngươi răng nhiều, nhanh lên đem miệng ngậm lại. Tiểu gia hỏa trong miệng răng dị với thường nhân, xem ra có chút dọa người, còn là không muốn bị ngoại nhân chú ý mới tốt. Thường Thanh Tùng một mực ở bên cạnh nhìn xem, hắn cũng biết đây là ở trên máy bay, trước sau chỗ ngồi chịu được rất gần, cũng không tốt nói chuyện với Thẩm Tư Viễn, cho nên một mực lặng lặng đứng tại trên hành lang, chỉ có chờ không thừa đi ngang qua thời điểm, mới có thể vội vàng né tránh. Đường Đường không an phận trên ghế ngồi dày vò một hồi, thời gian dần qua cũng dựa vào ở trong ngực Thẩm Tư Viễn ngủ. Thẩm Tư Viễn ôm nàng, cũng nhắm mắt ngưng thần, Thường Thanh Tùng liền càng tìm không thấy cơ hội nói chuyện. Một mực chờ đến dập máy thời điểm, hắn lúc này mới vội vàng đuổi kịp Thẩm Tư Viễn. "Đại ca, có thể làm phiền ngươi một sự kiện sao?" Mặc dù hắn tuổi thật so Thẩm Tư Viễn lớn mười mấy tuổi, nhưng hắn còn là quen thuộc xưng hô Thẩm Tư Viễn đại ca. "Ta gọi Thẩm Tư Viễn, ngươi gọi ta Thẩm tiên sinh đi." "Được rồi, Thẩm tiên sinh." Thường Thanh Tùng đội vàng đổi giọng, lại nói tiếp, "Không có ý tứ, thật là quá thất lễ, trước đó vẫn luôn là ta đang nói, đều không thể thỉnh giáo đại ca danh tự." "Không có việc gì, còn là tiếp tục nói một chút người chuyện đi." Thẩm Tư Viễn ôm Đường Đường hướng lối ra đi. Ôm Thẩm Tư Viễn cổ Đường Đường, nhìn thấy đi theo phía sau Thường Thanh Tùng vợ chồng, lập tức hướng về phía bọn hắn cơ cơ tay nhỏ, đồng thời còn lộ ra một cái cười ngây ngô. Nếu là Thanh Tùng vẫn còn, con của hắn hẳn là cũng giống như thế lớn a. Thường Mụ Mụ nói, "Thế nào sẽ đâu, Thanh Tùng nếu là còn sống, hiện tại hài tử hẳn là bên trên sơ trung mới đúng." Thường Ba Ba nói. Sau đó hai vợ chồng đều trầm mặt xuống. Mà phía trước, Thường Thanh Tùng cũng cuối cùng cùng Thẩm Tư Viễn nói lên tâm nguyện của hắn. Kỳ thật đơn giản chính là hướng phụ mẫu mang mấy câu, bởi vì mỗi người qua đời người, hầu như đều là như thế. Chỉ có điều, Thường Thanh Tùng muốn cùng bọn hắn nói lời hơi nhiều. "Đã như thế, ngươi tại sao không tự mình cùng bọn hắn nói sao?" "Cái gì?" Thường Thanh Tùng trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng. Thẩm Tư Viễn cũng không có lời vô ích, tâm niệm vừa động, rồi ngón bấm niệm pháp quyết, nháy mắt đem hắn cho thu hút vạn hồn phiên bên trong, tiếp lấy nháy mắt lại phóng ra. Thường Thanh Tùng có chút giật mình quan sát tự thân, tiếp lấy quay đầu nhìn về phía sau phụ mẫu. Thẩm Tư Viễn nhắc nhở một câu nói, không muốn gây nên sự chú ý của người khác, không muốn tại nhiều người địa phương hiện hình. "Vâng, phiên chủ." Thường Thanh Tùng đội vàng lên tiếng, tiếp lấy liền muốn hướng Thẩm Tư Viễn quỳ xuống, lại bị Thẩm Tư Viễn một cái ý niệm trong đầu cho ngăn lại. "Ta đại khái tại Hà Nam đợi 3 ngày thời gian, hậu thiên chúng ta sân bay gặp lại." Thẩm Tư Viễn nói. "Đa tạ phiên chủ, đa tạ Châu Mục đại nhân." Thường Thanh Tùng cảm kích nói cảm ơn liên tục. Thẩm Tư Viễn khoát khoát tay, không có lại nói tiếp, mà là ôm Đường Đường nhanh chân hướng về cửa ra phi trường đi đến. Bởi vì Thẩm Tư Viễn không có hành lý, cho nên rất nhanh liền theo lối ra đi ra. Sau đó một cỗ gió mát đập vào mặt, bị hắn ôm vào trong ngực Đường Đường run lập cập, Thẩm Tư Viễn lúc này mới kịp phản ứng, Hà Nam mùa đông nhiệt độ không khí nhưng không có Tân Hải như thế thoải mái. Thế là vội vàng tìm cái vắng vẻ địa phương, đem Đường Đường hành lý từ trong vạn hồn phiên lấy ra ngoài. Mao Tam Muội rất cẩn thận, đã sớm chuẩn bị cho nàng chống lạnh quần áo, thế là đội vàng cho nàng thay đổi, tiểu gia hỏa nháy mắt liền bị bao thành một cái đường bánh trưng. Đại khái là lần đầu tiên mặc như thế nhiều quần áo, tiểu gia hỏa lộ ra cực không quen, tay nhỏ không ngừng ở trên người kéo tới túm đi, miệng nhỏ nhìn, cũng không cười ngây ngô. "Đi thôi." Thẩm Tư Viễn lôi kéo nàng đi lên phía trước. Tiểu gia hỏa bản thân liền là cái chân ngắn nhỏ, hiện tại xuyên như thế nhiều quần áo, liền càng không tiện, Thẩm Tư Viễn bước chân lại lớn, lôi kéo tiến lên thời điểm, nàng không thể không cùng quỷ chạy chậm tài năng đuổi theo. Nàng không có kêu to, Thẩm Tư Viễn cũng không có chú ý, thế nhưng là đi tới, Thẩm Tư Viễn chợt thấy không đúng, quay đầu nhìn lại, liền gặp tiểu gia hỏa lơ lửng ở nàng phía sau, chính mình cùng nắm cái khí cầu, chắc không được không có cảm giác đến liên lụy lực lượng. Thẩm Tư Viễn đội vàng lùi lại mấy bước, trực tiếp đem nàng cho kẹp ở dưới nách, cấp tốc quan sát bốn phía, thấy không ai lưu ý bên này, lúc này mới thở dài một hơi. Túi đầu nhìn về phía Đường Đường, liền gặp bị hắn kẹp ở dưới nách tiểu gia hỏa cũng chính ngửa đầu nhìn hắn, giống con tiểu ô quy đồng dạng. Hắn nàng nhếch miệng hướng về phía Thẩm Tư Viễn một cái cười ngây ngô. "Thẩm Tư Viễn, ta biết ngươi bật học, làm phiền ngươi treo không muốn mở như thế lớn. Ngồi cái máy bay, ngươi liền học được bay, vậy nếu là cưỡi tên lửa, ngươi còn không đục thân bên trên vũ trụ ABS, còn có chương 690, thường ra chương 690, thường ra không cho phép lại bay, đặc biệt là nhiều người địa phương." Thẩm Tư Viễn ngồi xổm người xuống cảnh cáo Đường Đường. Úc Đường Đường lập tức giang hai cánh tay muốn ôm một cái. "Không cho ta bay, liền ôm ta." Tóm lại nàng làm một bước cũng không muốn đi. Quần áo đắp lên người, để nàng khó chịu muốn mạng. Nàng sinh ra ở Giang Hữu, sau đó lại lưu lạc đến Tân Hải, hai cái địa phương đều thuộc về phương Nam, bình quân nhiệt độ không khí đều tại 20 độ tả hữu. Cho nên nàng từ nhỏ đã không xuyên qua như thế nhiều quần áo, cái này khiến nàng rất là khó chịu. Thẩm Tư Viễn đưa tay đem nàng ôm lên, nàng lập tức tiến đến Thẩm Tư Viễn trên mặt ba kít một ngụm. Người nhà Thẩm Tư Viễn nhẹ gật đầu nàng cái mũi nhỏ. Sau đó hướng về bên đường một cỗ taxi vẫy vẫy tay. "Đi cái gì địa phương?" "Long Môn Thạch Quật." Thẩm Tư Viễn nói. "Các ngươi là đến du lịch à?" Lái xe sư phụ thuận miệng hỏi một câu. "Đúng." Thẩm Tư Viễn nói. Thấy Thẩm Tư Viễn trả lời ngắn gọn, hiển nhiên là không nghĩ làm nhiều trò chuyện bộ dáng, lái xe sư phụ cũng liền không có lại nói tiếp. Đường Đường bị ngoài xe cảnh tượng hấp dẫn, lộ ra phá lệ nhu thuận, trong xe nhất thời an tĩnh lại. Thường Thanh Tùng phụ thân gọi Thường Đức Vĩ, hắn cũng là quân nhân xuất thân, trải qua Lão Sơn tiền tuyến, xuất ngũ sau về nhà huyện chính phủ xử lý hành chính công tác. Thường Thanh Tùng mẫu thân quản Xuân Hồng tại huyện nhà văn hóa công tác, nếu như Thường Thanh Tùng không có hy sinh, người một nhà sinh hoạt hẳn là tương đương hạnh phúc. Thế nhưng là vạn sự không có nếu như, mà lại Thường Thanh Tùng lại là con trai độc nhất trong nhà, hắn hy sinh, cho cái nhà này bịt kín một tầng bóng tối, nhiều năm đều không có tiếng cười cười nói nói. Dù cho thời gian chậm rãi mài đi đại bộ phận bi thương, nhưng là hai vợ chồng nhưng lại chưa bởi vậy lãng quên nhi tử, ngược lại đối với hắn tưởng niệm càng sâu. Hàng năm nhi tử ngày rỗ, bọn hắn đều sẽ tiến về Tân Hải cho nhi tử tạ mộ. Hai vợ chồng mặc dù đều là nhân viên công chức, nhưng là huyện thành nhỏ tiền lương cũng không cao, cho nên hàng năm đến lúc này một lần, trên cơ bản liền đem bọn hắn hai một năm tích xúc tiêu xài hơn phân nửa. Cho dù như thế, hai vợ chồng cũng kiên trì hơn 20 năm. bọn hắn cũng có cân nhắc qua đem nhi tử cho cốt mang về Hà Nam, thế nhưng là lại sợ mấy tử sẽ cô đơn, cho nên cuối cùng vẫn là lựa chọn hai đầu chạy. Hàng năm đều đi một chuyến, cho nên hai vợ chồng đối với con đường đã rất là quen thuộc. Thường Đức Vĩ tại bãi đỗ xe tìm tới xe của mình, sau đó mở đến ven đường nối liền chờ đợi Quản Xuân Hồng. Hai vợ chồng đồ vật không nhiều, nhưng là rất tạp, đều là một chút Tân Hải đặc sản, mua về là đưa cho một chút thân hữu. Nhưng trên thực tế thân hữu nhóm đã sớm không quá hiếm có những vật này, một mặt là bởi vì hiện tại thời gian quá tốt, Tân Hải những này đặc sản nói thật ra cũng không có quá mức kinh diễm, một mặt khác là bởi vì bọn hắn hàng năm đều sẽ đi một chuyến Tân Hải, mỗi lần mang về đều là những vật này, bọn hắn cũng đã sớm dính. Nhưng đây là hai vị lão nhân một phen tâm ý, cho nên mọi người vẫn như cũ vui vẻ tiếp nhận. Theo xe chậm rãi lái ra sân bay, Quản Xuân Hồng vẫn như cũ nhịn không được hướng về ngoài cửa sổ xe nhìn quanh. Người tại nhìn cái gì? Thường Đức Vĩ thuận miệng hỏi một câu. Ta tại nhìn trước đó tiểu cô nương kia, vừa mới còn cùng ta phất tay nói tạm biệt đâu. Quản Xuân Hồng nói. Người ta đã sớm đi, nào có như thế xảo còn có thể nhìn thấy. Thường Đức Vĩ có chút không nói nói. Quản Xuân Hồng cũng biết không có khả năng gặp lại, nàng nhìn quanh, cũng chỉ là vô ý thức hành vi. Tiểu cô nương thật, nghe. Nàng chợt thấy bên cạnh một cỗ taxi sau chỗ ngồi, trước đó nhìn thấy tiểu cô nương chính một mặt cười ngây ngô cùng với nàng phất tay. Nàng vội vàng giơ tay lên quơ. Đây không phải nhìn thấy, thật sự là có duyên phận. Quản Xuân Hồng vui vẻ ra mặt, tâm tình nháy mắt trở nên tốt lên rất nhiều. Đáng tiếc chiếc kia taxi cùng bọn hắn xe nhường đường mà qua về sau, ngay lập tức hướng về phía trước chạy tới. Phía trước chiếc kia. Thường Đức Vĩ hơi kinh ngạc. Đúng, tiểu cô nương kia ngay tại chiếc kia taxi bên trên. Thường Đức Vĩ nghe vậy không nói chuyện, chỉ là đem tốc độ xe mở càng nhanh chút. Quản Xuân Hồng lập tức liền phát giác được, chặn lại nói, mở chậm một chút, đừng truy, có thể gặp lại đã là duyên phận, đuổi theo lại có thể ra sao. Người ta ba nói không chừng còn đem chúng ta xem như cái gì người xấu đâu. Thường Đức Vĩ nghe vậy nghĩ cũng phải, thế là lại đem tốc độ xe thả chậm xuống tới, mắt thấy phía trước chiếc kia taxi càng chạy càng xa. Thường Đức Vĩ nhà tại Y Địa Xuyên huyện, theo sân bay đi ra, còn có hơn 40 cây số, lái xe muốn chừng một giờ. Quản Xuân Hồng hơi có chút say xe, đây cũng là tại sao nàng trong túi thả như vậy nhiều đường nguyên nhân, cho nên tại xe bình ổn về sau, nàng ngậm một viên đường bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Thường Đức Vĩ thấy thế, quan âm nhạc và cửa sổ xe, trong lúc nhất thời trong xe an tĩnh lại. Không biết qua bao lâu, Quản Xuân Hồng bị cửa xe âm thanh bừng tỉnh, quay đầu hướng trên ghế lái xem xét, đã thấy Thường Đức Vĩ đã không tại, nàng ánh mắt nhìn về phía trước, lúc này mới phát hiện đã về đến nhà, quay đầu nhìn lại, quả nhiên liền gặp Thường Đức Vĩ đánh thẳng mở dự bị dương ra bên ngoài cầm đồ vật. Quản Xuân Hồng đội vàng mở cửa xuống xe, lại cảm giác chân mềm nhũn, kém chút ngã xuống, đội vàng bịn cửa xe. Thường Đức Vĩ thấy thế, đội vàng tiến lên đỡ lấy nàng, ngươi không sao chứ? Thường Đức Vĩ quan tâm hỏi. Hắn thấy Quản Xuân Hồng sắc mặt có chút tái nhợt, đồng thời thỉnh thoảng lại hướng bốn phía nhìn quanh. Ngươi tại tìm cái gì? Vừa mới có phải hay không có người nói rồi? Quản Xuân Hồng nghi hoặc hỏi. Nói chuyện. Thường Đức Vĩ hướng về nhìn một phía, thấy mười mấy mét địa phương có mấy người. Thế là nói, là bọn hắn nói lời sao? Nói cái gì rồi? Không, không phải, Quản Xuân Hồng trực tiếp lắc đầu. Cái kia nói cái gì, nhìn em ngươi hồi hộp. Ta nghe có người gọi mẹ ta, giống như là thanh tùng thanh âm. Quản Xuân Hồng nói. Thường Đức Vĩ nghe vậy, trên mặt không có ý cười, thần sắc nghiêm túc nói, có phải là ngươi say xe bắn đầu, nghe lầm mà thôi. Quản Xuân Hồng nghe vậy cười cười, có khả năng đi. Nàng trên miệng mặc dù nói như vậy, nhưng là trong lòng lại vô cùng nghi hoặc, bởi vì vừa mới thanh âm, cảm giác là như vậy chân thực, lúc này đều phảng phất ở bên tai quanh quẩn. Thế nhưng là ngẫm lại thế nào cũng đều không có khả năng, chỉ có thể làm là chính mình nghe nhầm. Lúc trước nhi tử vừa hy sinh thời điểm, nàng liền thường xuyên nghe nhầm, luôn luôn cảm thấy nhi tử trở về, qua một thời gian thật dài mới tốt. Đây cũng là Thường Đức Vĩ thần sắc nghiêm túc nguyên nhân, hắn làm Quản Xuân Hồng lại phạm bệnh cũ. Hai vợ chồng thu thập một chút, mang theo Tân Hải mang đồ vật ngồi thang máy trở về nhà. Hai vợ chồng tiền lương mặc dù không cao, nhưng là phúc lợi vẫn là tương đối không sai, trước đây ít năm đơn vị phân phòng ở cũ phá rỡ, đem bọn hắn an trí đến bây giờ cư xá. Cái cư xá này bên trong hộ gia đình đại bộ phận đều tại chính phủ đi làm, cho nên cư xá chỉnh thể hoàn cảnh coi như không tệ. Phòng mới so trước kia lớn hơn rất nhiều, nhưng lại lộ ra phá lệ quẩn cũ kẽ, Quản Xuân Hồng không quá ưa thích nơi này, nhưng là phòng ở cũ đều đã bị san bằng, cũng là chuyện không có cách nào khác. Thường Đức Vĩ về nhà chuyện thứ nhất chính là đi phòng bếp đốt một bình nước sôi, mà Quản Xuân Hồng thì là đem theo Tân Hải mua được đặc sản cầm ra một chút, đi đến Thường Thanh Tùng gian phòng. Dù cho bọn hắn đã theo phòng ở cũ trở tới, bọn hắn vẫn như cũ cho nhi tử lưu lại một gian phòng. Nhi tử gian phòng bày biện rất đơn giản, đặt vào một chút nhi tử khi còn sống đồ vật, bắt mắt nhất chính là trên bàn một tấm màu trắng đen di ảnh Quản Xuân Hồng đem theo Tân Hải mang về một chút bánh kẹo đặc sản bỏ vào di ảnh trước. Di ảnh bên trên Thường Thanh Tùng mặc một thân quân trang, mặt mỉm cười, ngây ngô bên trong lộ ra một tia anh hùng. Nha. Chương 691, đoàn viên chương 691, đoàn viên Quản Xuân Hồng đem cống phẩm thả tại di ảnh trước, tự nhủ nói, Thanh Tùng, mẹ mua cho ngươi ngươi thích ăn nhất kẹo dừa. Quản Xuân Hồng nhớ kỹ lần thứ nhất cùng trượng phu Vân An Nhi từ thời điểm, liền cho hắn mua một bao kẹo dừa. Nhớ mang máng hắn đặc biệt thích ăn. Đây cũng là tại sao Quản Xuân Hồng hai vợ chồng mỗi lần theo Tân Hải trở về, đều muốn mang lên đặc sản nguyên nhân thực sự. Ta cùng cha ngươi theo Tân Hải trở về lần này đi Tân Hải, mang cho ngươi bánh đậu ngọt cùng dưa mật sừng dê, bất quá dưa mật sừng dê toàn bể nát, đều tại ngươi cha, cho qua lý thời điểm, bị ép một chút, nhìn ngươi mộ bia có bị quét dọa qua, là ngươi chiến hữu có đi nhìn qua ngươi sao? Mỗi lần đều gặp không được, thật muốn thật tốt cảm ơn người ta. Ta còn muốn đi ngươi trước kia bờ giờ nhìn xem, cha ngươi không đường, sợ cho bờ giờ thêm phiền phức, vé máy bay một năm so một năm quý, sang năm còn không biết có cơ hội hay không đi nhìn ngươi, chúng ta niên kỷ cũng lớn, đi không được, ngươi cũng không cần đoán. Quản Xuân Hồng mỗi lần nói như vậy, nhưng mỗi lần nhanh đến Thường Thành Tùng ngày rỗ thời điểm, nàng trước thời hạn một tháng liền bắt đầu chuẩn bị. Còn có lần này trở về thời điểm, ở phi trường gặp được một cái tiểu cô nương, dáng dấp thật đáng yêu, nếu là ngươi vẫn còn, khẳng định cũng có một cái dạng này bé con, năm đó ta cùng ba ba của ngươi cũng muốn sinh cái nữ bảo. Nghe mâu thân nói liên miên lặc lặc nói không xong, Thường Thành Tùng cũng nhịn không được nữa hiện thân, gọi một tiếng, "Mẹ." Quản Xuân Hồng nghe tiếng quay đầu liền gặp nhi tử Thường Thành Tùng đang ngồi ở trên mép giường, thần sắc kích động, mang một chút chí chí mà nhìn xem nàng. Quản Xuân Hồng mặt lộ dị chi sắc, quay đầu nhìn một chút trên bàn khung hình, lại nhìn một chút ngồi tại mép giường Thường Thành Tùng. Giống nhau như lúc. "Thành Tùng." Quản Xuân Hồng trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ. "Mẹ, là ta." Thường Thành Tùng có chút khẩn trương nói. Hắn lo lắng cho mình đột nhiên xuất hiện, đem mẫu thân dọa cho, mẫu thân lớn tuổi, nếu như bị dọa ra cái nguy hiểm tính mạng, vậy hắn sai lầm liền lớn. Cũng may Quản Xuân Hồng vẫn chưa lộ ra thần sắc sợ hãi, chỉ là thần sắc có chút hoảng hốt. "Ta cái này bệnh cũ lại phạm." Quản Xuân Hồng nói. Tiếp lấy nàng mặt lộ vẻ mừng rỡ, gấp đi mấy bước tiến lên, đưa tay giữ chặt Thường Thành Tùng tay, quan sát tỉ mỉ hắn. Thường Thành Tùng muốn đứng người lên, lại bị nàng một thanh cho đè lại, đưa tay cẩn thận vuốt ve gương mặt của hắn. "Cho mẹ thật tốt nhìn một cái." Quản Xuân Hồng nói. "Giống như thật, mẹ cái bệnh này xem ra là biến nghiêm trọng." "Mẹ." Thường Thành Tùng biết nàng là ý gì. Thường Thành Tùng vừa hy sinh cái kia một hồi, Quản Xuân Hồng bởi vì tưởng niệm quá sâu, dẫn đến tinh thần có chút hoảng hốt, sinh ra nghe nhầm ảo giác, thường xuyên cảm thấy nhi tử đang gọi nàng, cảm giác nhi tử trở về nhà đến, đã qua hơn nửa năm mới chậm rãi đi tới. Cho nên Quản Xuân Hồng cho là mình lại sinh ra nghe nhầm ảo giác, trước mắt hết thảy đều là giả, chính mình tưởng tượng ra được. Bất quá loại cảm giác này thật tốt. Nhìn thấy nhi tử cái kia lo âu ánh mắt, Quản Xuân Hồng mặt giãn ra cười nói, "Mẹ không có việc gì, mẹ đặc biệt vui vẻ, bao nhiêu năm, mẹ cuối cùng gặp ngươi lần nữa." Mẹ Thường Thành Tùng thanh âm có chút cứng rắn ướt, trong lúc nhất thời không biết nói chút cái gì mới tốt. "Xuân Đỏ, cho ngươi rót một chén nước mật ong, ngươi nhanh lên đi ra uống." Nước mật ong có thể hóa giải say xe, vừa mới Thường Đức Vĩ nhìn thấy Quản Xuân Hồng sắc mặt tái nhợt, toàn thân bộ dáng yếu ớt, coi là nàng say xe nghiêm trọng, cho nên mới sẽ vừa về đến liền đi phòng bếp nấu nước. "Đến." Quản Xuân Hồng lên tiếng, sau đó lôi kéo Thường Thành Tùng cánh tay hướng bên ngoài đi đến. Thế nhưng là đi tới, Quản Xuân Hồng cũng phát giác không đối đến. Nàng quay đầu hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Thường Thành Tùng, khóe miệng hắc, nhưng lại không biết phải nói chút cái gì. "Mẹ." Thường Thành Tùng lần nữa gọi một tiếng. "Ai?" Quản Xuân Hồng lên tiếng, lúc này đã lôi kéo Thường Thành Tùng đi đến ngoài cửa phòng, dù sao gian phòng cũng liền như vậy hơi lớn, mấy bước đường sự tỉnh. Mà đang bưng cái chén, chờ lấy Quản Xuân Hồng theo gian phòng đi ra Thường Đức Vĩ, tự nhiên nhìn thấy Quản Xuân Hồng lôi kéo nhi tử từ trong phòng đi ra tình hình. Sau đó cả người hắn sửng sốt, có một loại hoảng hốt cảm giác không chân thật, thế giới phảng phất đều sinh ra vật mẹo, vô số nghi hoặc theo đáy lòng dâng lên, đồng thời lại dâng lên một cỗ to lớn kinh hỉ. Kinh hãi vui mừng, hắn sức lực toàn thân phảng phất bị rút đi, toàn thân như luôn ra, cái ly trong tay mất thăng bằng, trực tiếp rơi xuống. Chỉ nghe một tiếng vang dọn, sau đó mu bàn chân cảm giác được một cô nóng hổi nóng bỏng, để hắn nháy mắt hồi thần lại. Vừa xông nước mật ong, bỏng đến hắn dậm chân, nhưng lại cũng làm cho hắn lấy lại tinh thần. Bất quá hắn một đôi mắt, vẫn như cũ thẳng vào nhìn chăm chú Quản Xuân Hồng phía sau Thường Thành Tùng, tiết hầu phun trào, trong lúc nhất thời vậy mà nghẹn nào, nói không ra lời. "Lão đầu tử." Quản Xuân Hồng thấy thế, kinh hô một tiếng, vội vàng liền muốn tiến lên đi. Nhưng lại không nghĩ tới bên người một thân ảnh so với nàng tốc độ càng nhanh. "Cha, bị phòng hay chưa?" Thường Thành Tùng đi lên trước đỡ lấy Thường Đức Vĩ, đem hắn hướng ghế sofa vị trí đỡ đi. Thường Đức Vĩ không nói chuyện, mà là thẳng vào nhìn chăm chú Thường Thành Tùng. Chờ Thường Thành Tùng đem hắn cho đỡ ngồi xuống xong, hắn mới lấy lại tinh thần, âm thanh run rẩy hỏi, "Thành Tùng?" "Cha, là ta." Thường Thành Tùng mặt mỉm cười nhẹ gật đầu. Thường Đức Vĩ tránh thoát Thường Thành Tùng đỡ cánh tay, đưa tay sờ về phía gương mặt của hắn, hốc mắt đã ướt át. "Có ta, thật chính là ngươi sao? Không phải ta đang nằm mơ?" Thường Đức Vĩ âm thanh run rẩy hỏi. Thường Thành Tùng bắt hắn lại tay, nhẹ nhàng mà, thanh âm đồng dạng có chút nghẹn ngào mà nói, "Cha, ngươi không phải đang nằm mơ, ta trở về nhìn các ngươi." Lúc này Quản Xuân Hồng cũng đi tới, nàng trên mặt nghi hoặc nói, "Ngươi cũng có thể nhìn thấy Thành Tùng, không phải ta ảo giác sao?" "Mẹ, ngươi không có bệnh, ngươi rất tốt." Thường Thành Tùng giỗi ra một cái tay, giữ chặt tay của mẫu thân. Thế nhưng là không đúng, ngươi không phải hy sinh sao?" Thường Đức Vĩ nghi hoặc nói. Hắn cảm giác đầu óc mình một đoàn đầy rối, nháy mắt trong đầu hiện lên rất nhiều ý nghĩ, vẫn như trước có một loại cảm giác không chân thật, nhưng trước mắt người lại thật sự xuất hiện ở trước mặt của hắn, loại mâu thuẫn này mà đối lập cảm giác, thế giới phảng phất đều sinh ra một loại cắt đứt. Quản Xuân Hồng ý nghĩ thì là đơn giản nhiều, nàng mới mặc kệ như vậy nhiều, trực tiếp từng thành Thường Thành Tùng ôm vào trong ngực. "Con à, ngươi có thể nghĩ chết mẹ, ngươi thế nào hiện tại mới trở về nhìn chúng ta, những năm này, ngươi đều đi chỗ nào?" Thường Đức Vĩ trong lòng cũng khuynh hướng với năm đó nhi tử vẫn chưa hy sinh, có phải là lầm, có thể thấy nhi tử non nớt khuôn mặt, nhưng lại để hắn phủ định loại ý nghĩ này, trong lúc nhất thời huyệt thái dương thình thịch trực nhẹ, nghĩ đến sọ não đều đau. Thường Thành Tùng vẫn chưa giải thích thêm, mà là hỏi ngược lại, "Các ngươi còn nhớ rõ hôm nay ở phi trường gặp được vị kia Thẩm tiên sinh sao?" Hai vợ chồng nghe vậy lập tức gật đầu, vừa mới bọn hắn còn nói lên đối phương nữ nhi đâu. Vị kia Thẩm tiên sinh không phải phàm nhân. Hai vợ chồng nghe vậy rất là hiếu kỳ, mặc dù bọn hắn cảm thấy người tuổi trẻ kia khí độ bất phàm, nữ nhi đáng yêu lại nhu thuận, nhưng vẫn chưa nhìn ra nơi nào bất phàm. "Hắn là Quỳnh Châu Châu Mục." "Quỳnh Châu đuôi?" "Ý gì, ngươi là nói hắn là con lớn?" Thường Đức Vĩ thần sắc có chút cổ quái nói, tại cổ đại châu mục chính là tương đương với hiện tại quá lớn, hắn nói như vậy cũng không có sai. Mà hắn sở dĩ thần sắc cổ quái là bởi vì hắn hoàn toàn không tin Thường Thanh Tùng lời nói, hắn mặc dù đã về hưu, nhưng vẫn là tương đối quan tâm thời chính, cho nên quan lớn là ai, hắn còn là rõ ràng, cũng không phải hôm nay gặp phải vị trẻ tuổi kia. Dĩ nhiên không phải, hắn là thống ngự Quỳnh Châu quỷ thần thần linh, bởi vì gặp được hắn, các ngươi mới có thể cùng ta gặp nhau. Thường Thanh Tùng cảm khái địa đạo, hai vợ chồng nghe vậy phải sợ hãi. Chương 692, thần kỳ đường đường chương 692, thần kỳ đường đường Thẩm Tư Viễn chẳng những vé máy bay cùng khách sạn đều là đảo từ đặt, liền ngay cả đường đường quần áo mùa đông đều là nàng cho mua, bằng không đường đường lấy ở đâu mùa đông quần áo, phải đông thành băng đường không thể. Bởi vì biết được Thẩm Tư Viễn tiến về chính là Long Môn Thạch Quật, cho nên đảo tử trực tiếp cho hắn tại khu du lịch dự định một nhà khách sạn, ra khách sạn 200m, chính là Long Môn Thạch Quật cảnh điểm. Đảo tử suy tính được đặc biệt chú đáo, chỗ đặt gian phòng cũng là vô cùng tốt, vô luận lấy ánh sáng còn là diện tích đều là tốt nhất. Thẩm Tư Viễn mở cửa sổ ra, liền có thể nhìn thấy nước hồ cùng núi xa. Thẩm Tư Viễn không cho phép Đường Đường ở bên ngoài bay, cũng không có không cho phép nàng ở trong phòng bay, cho nên chờ vào phòng, Thẩm Tư Viễn vừa đem nàng từ trong ngực buông xuống, nàng liền lơ lửng ở không trung, sau đó giang hai cánh tay, giống như là một cái máy bay nhỏ, ở trong phòng bốn phía lướt đi, trong lúc đó tự nhiên cũng sẽ đông đụng tây đụng, cũng may gian phòng đủ lớn, xuyên được đủ nhiều. Thế là Thẩm Tư Viễn cũng không để ý tới nữa nàng, để chính nàng chơi bừa. Đồng thời tâm niệm vừa động, đem Tiểu Nguyệt các nàng ba cái theo vạn hồn phiên bên trong phóng ra. Đây là nơi nào? Đầu tiên là nghi hoặc quan sát bốn phía, tiếp nhìn một chút liền thấy nổi giữa không trung đường đường. Nàng giật mình há to mồm, con mắt trừng đến căng tròn, một mặt khó có thể tin. Đoá Đoá cũng nhìn thấy, trực tiếp hiện thân, hướng về đường đường chạy tới, Đầu thấy thế, đội vàng cũng đuổi theo. Tiểu Nguyệt đồng dạng nhìn thấy, bất quá nàng không có đi qua, cũng không có hỏi Thẩm Tư Viễn, mà là nhìn về phía ngoài cửa sổ nói, chúng ta tới rồi sao? Thẩm Tư Viễn gật đầu, sau đó chỉ một cái phương hướng, Tôn Mỹ Kỳ nhà hẳn là ngay tại cái hướng kia. Bởi vì phiên chủ cùng cơ hồn ở giữa tồn tại liên hệ, cho nên Thẩm Tư Viễn vừa mới bước vào Hà Nam địa giới, liền cảm ứng được Tôn Mỹ Kỳ vị trí, đợi đến khách sạn, loại cảm ứng này liền càng thêm mãnh liệt. Muốn hiện tại đi tìm nàng sao? Tiểu Nguyệt lại nói. Không cần, nàng đã tới tìm chúng ta. Thẩm Tư Viễn nói. Tôn Mỹ Kỳ làm cơ hồn, tự nhiên cũng có thể cảm ứng được phiên chủ tồn tại, mãnh liệt như thế cảm ứng, Tôn Mỹ Kỳ tự nhiên biết Thẩm Tư Viễn đến. Đúng lúc này, Đoá Đoá chạy trở về, kéo Thẩm Tư Viễn vào áo. Thế nào rồi? Thẩm Tư Viễn túi đầu hỏi, đường đường cũng giống như chúng ta biến thành quỷ sao? Nàng là thế nào chết? Ăn quá nhiều đồ vật đem chính mình cho ăn bể bụng sao? Đoá Đoá mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ, nói mỏ. Thẩm Tư Viễn cười sờ sờ đầu nhỏ của nàng. Nàng là người, sống được thật tốt, lại nói cho dù là chết, cũng không có khả năng đem chính mình cho ăn quá no chết. Cái kia nàng tại sao biết bay? Ừ, có thể là bởi vì nàng là bé ngoan. Thẩm Tư Viễn tùy tiện nghĩ một cái lý do, nhưng là Đoá Đoá thật liền tin, nhẹ gật đầu, lại hướng Đầu Đầu cùng Đường Đường chạy tới. Đầu Đầu ngay tại bốn phía tìm dây thừng, chuẩn bị hệ ở trên người Đường Đường, coi nàng là tắc phong tranh hoặc là khí cầu trượt. Đường Đường vẫn như cũ một mặt cười ngây ngô tại không trung bay tới bay lui. Thấy Đoá Đoá trở về, Đầu Đầu lập tức truy vấn. Khoai lang hoa hoa có nói Đường Đường thế nào biến thành vui địch sao? Trong miệng nàng vui địch là phim hoạt hình siêu cấp phi hiệp bên trong một cái nhân vật. Đường Đường nguyên bản đã mập đô đô, lại xuyên thật dày quần áo, giang hai cánh tay tại không trung bay lượn bộ dáng, đặc biệt giống phim hoạt hình bên trong vui địch. Kaka nói, bởi vì nàng là thông minh chứng. Đoá Đoá nói. Đầu Đầu gãi gãi đầu, nghi hoặc nói, vậy ta khi còn sống, tại sao không biết bay? Ngươi tại sao nhìn ta như vậy? Bởi vì ngươi là đồ đần, cho nên không biết bay, hắc hắc, Đoá Đoá nói. Mới không phải, ta nhưng thông minh đâu, cha ta khen ta thật thông minh, còn có, ra ra mãi mãi, bọn hắn cũng khoe ta siêu cấp thông minh. Đầu Đầu đội vàng giải thích nói. Đối với tiểu hài tử đến nói, đồ đần là lớn nhất xỉ nhục, tiểu hài tử cũng muốn mặt mũi có được hay không. Vậy ngươi tại sao không biết bay, còn bị nước biển chết đuối, ngươi nếu là biết bay, liền sẽ không bị chết đuối rơi nhà. Đoá Đoá nói. Vậy ngươi biết bay sao? Đầu Đầu không phục nói. Ta đương nhiên hội. Đoá Đoá gật gật đầu. Nghĩ thầm ta lại không có nói là còn sống còn là chết rồi sau mới có thể bay, không tính gạt người. Đầu Đầu trừng to mắt, vây quanh Đoá Đoá dạo qua một vòng, một mặt khó có thể tin, sau đó gai gai chính mình cái đầu nhỏ, nghĩ thầm chẳng lẽ ta thật là cái không thông minh chứng. Nâng đầu nhìn một cái Đường Đường, nghĩ thầm Đường Đường xem ra cũng không giống thông minh bộ dáng A Tiểu Nguyệt cảnh bà con nhỏ lên mắt, hơi nghi hoặc một chút hướng Thẩm Tư Viễn hỏi, thật là bởi vì Đường Đường ăn, nàng mới có thể bay sao? Thẩm Tư Viễn nghe vậy, dị địa nhìn nàng lên mắt. Ta là lừa gạt Đoá Đoá, ngươi cũng tin? Tiểu Nguyệt nghe vậy, mấp máy miệng, gương mặt tưởng đỏ mà nói, ca ca ngươi thật là xấu. Ha ha, không phải thành tâm muốn lừa nàng, chỉ là giải thích khá là phiền toái. Thẩm Tư Viễn nói, là bởi vì Đường Đường là cái kia đặc biệt sao? Tiểu Nguyệt hỏi. Đầu Đầu cùng Đoá Đoá các nàng cảm giác không ra, Tiểu Nguyệt làm sao có thể không biết? Đường Đường thực tế là quá khác thường, hoàn toàn cũng không phải là một cái bình thường tiểu hài. Tiểu Nguyệt do dự một chút, sau đó đột nhiên hỏi, ca ca, có thể hỏi ngươi một chuyện không? Đương nhiên có thể, ngươi hỏi đi. Nếu như Đường Đường không phải đặc biệt cái kia, ngươi sẽ còn thu dưỡng nàng, đối với nàng như thế được không? Thẩm Tư Viễn nghe vậy sững sờ, tiếp lấy cười nói, đương nhiên, tại thu dưỡng nàng trước đó, ta nhưng không biết những này, chẳng qua là cảm thấy nàng mặc dù đần độn, nhưng rất là đáng yêu, nụ cười cho người ta ấm áp, đặc biệt có mắt duyên. Cho nên dù cho nàng không phải cái kia đặc biệt, ta nghĩ cũng không ảnh hưởng ta thu dưỡng nàng cùng đối với nàng yêu thích, nàng đặc biệt, chỉ có thể coi là vui mừng ngoài ý muốn. Thập tư viện nói chính là tình hình thực tế, cái này tiểu gia hỏa lần thứ nhất quấn lên hắn thời điểm, hắn liền liếc mắt yêu thích. Bởi vì tiểu gia hỏa nụ cười, thực tế là quá lây những người. Không chỉ là thẩm tư viễn, chỉ cần gặp qua đường đường nụ cười, đều sẽ thụ nàng ảnh hưởng. Đây cũng là đường đường tại phòng cầu vòng, thụ nhất các ca ca tỷ tỷ chiếu cố nguyên nhân. Ca ca ngươi người thật tốt. Tiểu Nguyệt nói. Ngươi nha. Thẩm tư viễn nuốt nuốt tóc của nàng, cái này tiểu gia hỏa chính là tâm tư nặng, cái này cũng không trách nàng, dù sao nhân sinh của nàng tao ngộ, không để cho nàng đến không đối cái thế giới này tràn ngập cảnh giác. Đúng lúc này, liền gặp đầu đầu không biết từ nơi nào tìm đến một sợi dây thừng, ngay tại hướng đường đường trên của bộ. Đường đường nét miệng cười ngây ngô, còn tương đương phối hợp, ngươi đi nhìn một chút đầu đầu, đừng để nàng ngốc chơi. Thẩm tư viện che mặt, cái này tiểu gia hỏa, mỗi lần luôn luôn có thể ngoài dự liệu. Tiểu Nguyệt cười, vội vàng đi tới, đem dây thừng theo đầu đầu trong tay bắt lấy, lúc này mới phát hiện là dùng đến hệ màn cửa dùng. Thẩm tư viện ánh mắt nhìn về phía một cái phương hướng, cảm nhận được Tôn Mỹ Kỳ ngay tại cấp tốc hướng bọn hắn bên này gần lại gần, xem ra không cần ngày mai chuyên đi tìm nàng. Đúng lúc này, Thẩm tư viện điện thoại di động kêu, móc ra xem xét, là Đào Tử gửi tới. Đầu tiên là một cái kinh hoàng biểu lộ, tiếp lấy lại là một cái khóc lớn miêu miêu, lại sau đó chính là một câu, xong đời, chúng ta quan hệ bị phát hiện. Thẩm tư viễn, chương 693, Đào Tử phụ mẫu chương 693, Đào Tử phụ mẫu Thẩm tư viễn nhìn xem vẻ chán, mặc dù là văn tự, nhưng là hắn vẫn như cũ từ đó cảm nhận được Đào Tử lo lắng. Nghĩ nghĩ, trực tiếp đem điện thoại gọi tới. Cái gì xong đời, phát sinh cái gì sự tình? Hôm nay ở phi trường, bị người quen trông thấy, nàng nói cho ta biết ba ba mụ mụ. Đào Tử trong giọng nói tràn đầy kinh hoàng. Nói cho liền nói cho thôi, trước đó ta giả mạo bạn trai ngươi, không phải gặp qua sao? Thẩm tư viện chỉ là lần trước tham gia Đào Tử biểu đệ hôn lễ sự tình, lúc ấy chẳng những Đào Tử phụ mẫu đều tại hôn lễ hiện trường, còn có thất đại cô bát đại di một đống lớn thân thích đều gặp Thẩm tư viễn. Lần này không giống, người quen thấy ta hôn ngươi, sau đó nói cho ta biết mẹ, mẹ ta trực tiếp giết tới chỗ ta ở, thấy ta phòng ở thật lâu không ở người, cho nên hoài nghi ta đã cùng ngươi ở chung, hiện tại nàng muốn để ta mang ngươi trở về gặp bọn hắn. Cái này cũng không có cái gì, chờ ta trở về, ta tới cửa bái phòng. Thẩm tư viễn nói, cửa này tránh không khỏi, đã như thế, kia liền nhìn một chút. Mấu chốt cái này còn không phải chính yếu nhất. Đào Tử thanh âm kéo dài, kinh hoàng đồng thời, còn mang một chút bất đắc dĩ. Còn có cái gì? Mấu chốt bọn hắn cho là ngươi là người có vợ. Đào Tử thở dài một tiếng nói. Thẩm tư viên nhớ tới, hẳn là hắn ở phi trường ôm đường đường, gây nên hiểu lầm. Vậy cái này cũng không có cái gì, chờ gặp mặt nói rõ ràng là được. Thẩm tư viên nói, nào có đơn giản như vậy, cha mẹ ta bọn hắn nhất định sẽ tra ngươi, nếu là biết ngươi cùng Nguyễn Nguyễn quan hệ, ta nhưng làm sao đây? Đào Tử trong giọng nói tràn đầy lo âu. Cha ta? Thẩm tư viên hơi nghi hoặc một chút. Ngươi cũng biết, nhà chúng ta tại Tân Hải vẫn còn có chút người, chúng ta nếu là bình thường kết giao có lẽ cũng không có cái gì, nhưng bọn hắn nếu là cho rằng ngươi là người có vợ, sợ ta bị lừa, như vậy 100 sẽ điều tra ngươi, Đào Tử ấp ấp cũng nói. Thẩm tư viễn nghe vậy có chút giật mình. Vậy ngươi gọi điện thoại cho bọn hắn nói rõ ràng a. Ngươi cho rằng ta không nghĩ à, bọn hắn phải tin mới được, ta càng giải thích bọn hắn khả năng ngược lại càng là không tin. Đào Tử hiểu rõ vô cùng cha mẹ của mình, từ nhỏ đến lớn, phụ mẫu đối với nàng bảo hộ phi thường tốt, đây cũng là nàng như thế nhiều năm không có giao bạn trai một trong những nguyên nhân, mấy năm này theo nàng niên kỷ phát triển, lúc này mới đối nàng buông lòng chút, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không cho phép nàng cùng một chút lộn xộn bằng hữu lui tới. Nói trắng ra, giống Đào Tử gia đình như vậy, lấy chồng khẳng định cần tìm môn đăng hộ đối, đây là dễ nghe điểm thuyết pháp, không dễ nghe điểm, kỳ thật chính là thông ra, cũng không có quá nhiều tự chủ quyền lựa chọn. Đương nhiên, dù sao hiện nay không so qua đi, môn đăng hộ đối trong phạm vi còn là có nhất định tự chủ quyền lựa chọn. Cho nên giống nàng gia đình như vậy, nữ tính giữ mình trong sạch phi thường trọng yếu, thanh danh không thể quá kém, bằng không chỉ có thể lựa chọn gả cho. Đào Tử 28 tuổi vẫn còn độc thân, đã là phụ mẫu đối với nàng sủng ái, cho nàng trước hôn nhân càng nhiều tự do. Nếu là Đào Tử thật lựa chọn cho người làm tiểu tam, việc này nếu là chuyển đi, không chỉ là Đào Tử vấn đề cá nhân, đối với bọn hắn tưởng ra tại trong vòng tròn thanh danh ảnh hưởng sẽ phi thường lớn. Thẩm tư viện tự nhiên không biết những này, hắn cũng căn bản không có cân nhắc như thế nhiều. Bất quá đang nghe Đào Tử nói muốn điều tra hắn thời điểm, lại là cười cười. Yên tâm đi, bọn hắn sẽ không trà ra chút cái gì. Thẩm tư viện an ủi. Bọn hắn bản sự thế nhưng là không nhỏ. Đào Tử phản bác. Lại không nhỏ cũng vô dụng, ngươi đừng quản, để bọn hắn đi thăm dò đi. Thẩm tư viễn khẽ cười nói. Đào Tử nghe vậy sững sờ, sau đó cũng kịp phản ứng, Thẩm tư viễn cũng không phải người bình thường, đừng nói nhà bọn hắn chỉ là Tân Hải bà La Môn, chính là Quỳnh Châu bà La Môn cũng vô dụng. Hắn một chút thân phận tin tức, là người bình thường có thể tra sao? Nếu là thật cẩn thận đi điều tra, có khả năng đem chính mình cho góp đi vào. Nghĩ đến đây, Đào Tử lại không khỏi lo lắng cho mình phụ mẫu. Vậy bọn hắn không sẽ chọc cho bên trên phiền phức a? Yên tâm đi, có ta ở đây, chắc chắn sẽ không đem bọn hắn ra sao. Thẩm tư viễn cười nói. Đào Tử nghe vậy, lúc này mới yên tâm. Kỳ thật hai người suy đoán một chút cũng không sai. Đào Tử mẫu thân Tề Huệ Lan tại biết được nữ nhi cùng người người có vợ hôn, nàng ngay lập tức liền giết tới Đào Tử nơi ở, căn bản không có cùng Đào Tử liên hệ, trực tiếp tới một cái đột kích kiểm tra. Đào Tử chỗ ở phòng ở là Đào Tử tốt nghiệp sau cho mua, kể từ cùng Nguyễn Hồng Trang cùng một chỗ lập nghiệp sau, nàng liền theo trong nhà chuyển ra ngoài. Mấy năm trước Nguyễn Hồng Trang vừa tới Tân Hải thời điểm, còn ở đây ở nhờ một đoạn thời gian. Bởi vì là mật mã khóa, không cần chìa khóa, cho nên Tề Huệ Lan trực tiếp liền tiến vào trong phòng. Chờ vào nhà cẩn thận quan sát một phen, lúc này mới phát hiện phòng ở đã không hồi lâu, liền thủy điện đều bị gây mất. Chờ kiểm tra xong về sau, lúc này mới liên hệ đạo tử ba ba Tưởng Hoành Đồ. Đạo tử cha căn bản cũng không lời vô ích, nói thẳng, ngươi gọi điện thoại hỏi một chút nàng, có phải là trước đó nhìn thấy cái kia gọi Thẩm Tư Viễn tiểu hòa tử, cái khác cái gì cũng không cần hỏi, hỏi nàng đoán chừng cũng sẽ không nói. Đạo tử mụ mụ nghe vậy, lúc này mới gọi điện thoại cho đạo tử thế mới biết chính mình sự tình bị bại lộ. Thế nhưng là đạo tử mụ mụ thực tế nhịn không được, trực tiếp ở trong điện thoại chất vấn đạo tử, sân bay người nam kia có phải là trước đó gặp qua Thẩm Tư Viễn, đối phương có phải là người có vợ, đạo tử thế mới biết chính mình ở phi trường bại lộ. Thế là tốt một trận giải thích, mặc dù đạo tử mụ mụ ở trong điện thoại không ngừng lên tiếng, tựa hồ cũng rõ ràng, nhưng là lấy đạo tử đối với nàng hiểu rõ, chỉ sợ vẫn chưa tin hoàn toàn mình giải thích. Cho nên lúc này mới lo lắng tưởng cha sẽ điều tra Thẩm Tư Viễn, mà Thẩm Tư Viễn cùng Nguyễn Hồng Trang quan hệ cũng không phải là cái gì bí mật, liền Hồng Đào quốc tế đều là mọi người đều biết sự tình, nếu là chuyện này bị cha mẹ của nàng biết, cái kia nàng coi như thật xong đời, không biết thế nào cùng bọn hắn bằng giao, cho nên lúc này mới lo lắng. Mà tưởng cha tại biết chính là lần trước tại gia thị từng có gặp mặt một lần Thẩm Tư Viễn về sau, lập tức nhờ quan hệ bắt đầu điều tra Thẩm Tư Viễn. Trước đó hắn không có tìm người điều tra, là bởi vì đào tử tuổi tác ở nơi đó, cùng người đồng lứa đàng một trận yêu đương cũng rất bình thường, mà lại hắn cũng biết nữ nhi của mình, từ nhỏ đã rất ngoan rất nghe lời, cho dù yêu đương, cũng sẽ rất có phân tức, cho nên hắn một chút cũng không lo lắng. Thế nhưng là ở phi trường trước mặt mọi người hôn, đây là hắn trước kia hoàn toàn không nghĩ tới, đối tượng còn có thể là cái người có vợ, đây là hắn hoàn toàn không thể chịu đựng. Tìm ra, bóp chết hắn. Đây là tưởng cha duy nhất ý nghĩ. Thế là trực tiếp gọi điện thoại liên hệ bằng hữu, để bọn hắn hỗ trợ điều tra. Đừng nói cái gì cá nhân tư ẩn, đại hạ cá nhân tư ẩn quả thực liền cùng cái sàng đồng dạng. Cũng đừng nói cái gì điều tra cá nhân tư ẩn thuộc về hành động trái luật, thật muốn điều tra, có 100 loại phương pháp đến lần tránh tưởng tra bằng hữu còn là rất lợi hại, đối với ban ngành chính phủ đến nói, điều tra một người vài phút chung sự tình, huống chi còn là có họ có tên. Cho nên tại tưởng tra vừa nói chuyện điện thoại xong 10 phút đồng hồ, liền tiếp vào điện báo, hắn một chút cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Lão mục, điều tra rõ ràng rồi. Không cần chuyên gọi điện thoại cho ta, hệ chặt phát ta là được. Tưởng tra cười nói hoành đồ, ngươi để ta cha là cái gì người a? Ta nhìn vẫn là quên đi. Ý gì? Tưởng tra hơi nghi hoặc một chút bởi vì trong hệ thống biểu hiện đối phương tin tức thuộc về tuyệt mật, thuộc về quốc gia giữ bí mật pháp bên trong đẳng cấp cao nhất, ta căn bản không có xem xét chờ một chút có ta điện thoại. Uy, lão mục, DS, còn có một trường, sẽ rất muộn, mọi người ngày mai xem đi. Chương 694, điều tra chương 694, điều tra lão mục, tưởng hành đồ thấy lão mục điện thoại nói phân nửa liền không có thanh âm, gọi vài tiếng thấy không ai trả lời, liền trực tiếp cúp điện thoại. Tưởng hành đồ thu hồi điện thoại, trên mặt hiển thị rõ nghi hoặc, làm nhân viên công chức, hắn tự nhiên là biết giữ bí mật pháp tồn tại. Quốc gia bí mật mật cấp chia làm tuyệt mật, cơ mật, bí mật cấp 3. Quốc gia bí mật giữ bí mật kỳ hạn, trừ có khác quy định bên ngoài, tuyệt mật cấp không cao hơn 30 năm, cơ mật cấp không cao hơn 20 năm, bí mật cấp không cao hơn 10 năm. Theo cái này không khó coi ra, tuyệt mật đã là đẳng cấp cao nhất. Tỷ như hiện nay một chút đã giải mã tin tức, mỗi người đều là tại cái nào đó lĩnh vực làm ra đột xuất cống hiến, thậm chí ảnh hưởng quốc vận người. Tỷ như bom khinh khí chi phụ Vũ Mẫn, vệ tinh chi phụ Tôn Gia Đống, tàu ngầm hạt nhân sự nghiệp kẻ khai thác cùng kẻ đặt nền móng một trong Hoàng Húc Hoa vân vân. Nhưng cái kia Thẩm Tư Viễn là cái gì thân phận, có tài đức gì vậy mà có thể cùng những người này là một cái giữ bí mật cấp bậc. Ngay tại tưởng hành đồ nghi hoặc thời điểm, Tế Huệ Lan trở về, thấy hắn ngồi trong phòng khách, không nói một lời bộ dáng, cho là hắn là đang lo lắng nữ nhi. Thế là nói, muốn hay không gọi điện thoại cho đạo tử, để nàng trở về cho giải thích rõ ràng. Tưởng hành đồ lúc này mới lấy lại tinh thần, vội vàng khoát tay một cái. Trước không đổi, ta để người đi nghe ngóng tiểu tử kia tin tức. A, có tin tức. Tiểu tử kia là Tân Hải người địa phương sao? Phụ mẫu đều là làm chút cái gì? Tế Huệ Lan nghe vậy nhãn tỉnh sáng lên, vội vàng truy vấn. Tưởng hành đồ còn chưa lên tiếng, điện thoại lần nữa vang lên, cầm lên xem xét, là lão mục đánh tới, thế là vội vàng kết nối. Lão mục câu nói đầu tiên chính là, hành đồ, ngươi hại chết ta. Đâu, lời này thế nào nói? Tưởng hành đồ có chút hoảng. Ngay tại vừa rồi, lãnh đạo ước làm ta, việc này ta thực tế là giúp không được ngươi, ngươi mời Cao Minh khác. Lão mục ở trong điện thoại nói, không cần nhìn đối phương, theo trong thanh âm liền có thể đoán ra, lúc này đối phương nhất định là mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu. Lão mục, cảm ơn, chờ lần sau gặp mặt, ta mời ngươi uống rượu. Tưởng cha thực tình nói cảm tạ. Lão mục nghe vậy, thở dài nói, hành đồ, ta không biết ngươi tại sao muốn tra người này, nghe ta một lời khuyên, dừng ở đây, mặt khác có thể sẽ có người ước đằng ngươi. Đây là quan hệ tốt thật bằng hữu, bằng không cũng sẽ không nói ra những lời này. Cảm ơn. Tưởng hành đồ lần nữa nói tiếng cảm ơn, lúc này mới cúp điện thoại. Tế Huệ Lan thấy tưởng hành đồ một mặt bộ dáng nghiêm túc, vội vàng truy vấn, thế nào rồi? Phát sinh cái gì sự tình? Tưởng hành đồ nói, tiểu tử kia lai lịch thật không đơn giản, dạng này, ngươi đem đạo tử gọi trở về hỏi một chút. Tưởng hành đồ quyết định vẫn là đem nữ nhi gọi trở về hỏi rõ ràng an tâm một chút, có thể bị quốc gia liệt vào tuyệt mật, không có một cái đơn giản. Hắn cũng là không lo lắng phía trên nước đảm, dù sao hắn chỉ là một cái quan tâm nữ nhi phụ thân, việc này mặc dù làm được có chút tí vết, nhưng không thể nói hắn có cái gì ý đồ xấu. Mà đổi thành bên ngoài một bên, Thẩm Tư Viễn cũng tiếp vào Tống Mỹ Tiên gọi điện thoại tới. Tống tổ trưởng, Thẩm tiên sinh, đã lâu không gặp. Tống Mỹ Tiên ở trong điện thoại phát ra cười khẽ. Dù cho không gặp mặt, trong đầu cũng sẽ hiện hiện nàng tuyệt mỹ dung mạo. Là rất lâu, không biết ngươi lúc này gọi điện thoại cho ta, là có chuyện gì sao? Thẩm Tư Viễn nói. Vừa mới có người đang tra ngươi tin tức, chúng ta điều tra về sau phát hiện là Tưởng Đạo Chi phụ thân, ngươi nhìn việc này muốn thế nào xử lý? Tống Mỹ Tiên nói, việc này các ngươi nhìn xem xử lý là được, hắn cũng không có cái gì ý đồ xấu, ta nghĩ Tống tổ trưởng đánh ta điện thoại này, khẳng định không chỉ vì việc này a. Thẩm Tư Viễn nói, đây cũng không phải cái gì đại sự, lẽ ra Tống Mỹ Tiên trực tiếp xử lý là được, căn bản không cần thiết đánh cái này một trận điện thoại, cho nên nàng khẳng định còn có sự tình khác. Sự tình lần trước còn không có cảm tạ ngài, ngài thời điểm nào có rảnh, ta muốn bái thăm ngươi một chút. Tống Mỹ Tiên nói, Thẩm Tư Viễn biết, nàng nói chính là lần trước Trung Hiểu Nam theo hắn nơi này lấy đi một viên thân thối chừng nhãn hoàn sự tình hiệu quả tạm được. Thẩm Tư Viễn cười hỏi, nào chỉ là đi, hiệu quả phi thường đồng. Tống Mỹ Tiên tán thưởng nói, ta hiện tại người tại ngoại địa, chờ ta về Tân Hải gặp mặt bàn lại. Thẩm Tư Viễn nói, Thẩm Tư Viễn muốn đại lượng thu hoạch được công đức, cơ hội này không liền đến nhà. Tống Mỹ Tiên thấy Thẩm Tư Viễn tốt như vậy nói chuyện, thật là vừa mừng vừa sợ, liền vội vàng gật đầu đáp ứng. Tống Mỹ Tiên cúp điện thoại về sau, càng nghĩ càng hưng phấn, đây là phía trên giao cho nhiệm vụ của nàng, nàng vốn cho rằng nhiệm vụ này sẽ rất khó, lại không nghĩ rằng Thẩm Tư Viễn tốt như vậy nói chuyện, mặc dù Thẩm Tư Viễn nói gặp mặt bàn lại, kia liền đại biểu cho có thể thương lượng, chỉ cần có thể thương lượng, kia liền đại biểu cho có khả năng tính, chỉ cần thành ý cho đủ, như vậy khả năng liền phi thường lớn. Mà Tống Mỹ Tiên lúc này người ngay tại Tân Hải, từ khi viên kia đan hoàn hiệu quả đi ra về sau, nàng người liền đi tới Tân Hải, vẫn luôn nghĩ đến muốn thế nào cùng Thẩm Tư Viễn tiếp xúc, đồng thời trao đổi chuyện này. Sở dĩ cẩn thận như vậy, quả thực viên kia đan hoàn hiệu quả có chút hù đến người ở phía trên, nói là tiên đan cũng không đủ, lại liên tưởng Thẩm Tư Viễn đủ loại thần kỳ, đều suy đoán thân phận của hắn, có khả năng thật là ở nhân gian đi thần linh, cho nên cùng đối phương tiếp xúc, lại thế nào chú ý cẩn thận đều không quá đáng. Vì thế còn chuyên môn thành lập một chi đoàn đội, đối với Thẩm Tư Viễn hành vi cùng tâm lý tiến hành phân tích cùng ước định. Thật đúng là đừng nói, cái này thật đúng là để bọn hắn đối với Thẩm Tư Viễn có cấp độ càng sâu hiểu rõ. Nhưng là lòng người thứ này nhất là khó dò, tin hết sách còn không bằng không sách, cho nên bọn hắn cùng Thẩm Tư Viễn tiếp xúc, vẫn như cũ duy trì chú ý cẩn thận tâm tính. Nghĩ đến đây, Tống Mỹ Tiên cảm thấy phải làm chút cái gì, xem như đối với Thẩm Tư Viễn lấy lòng. Thế là ngay tại Đào Tử Lòng mang Chí Chí về đến trong nhà, cơ cũng không kịp ăn được một ngụm thời điểm, chuông cửa bị người cho ấn vang. Cùng Tưởng Cha cùng một chỗ ngồi ở trên ghế salon, chuẩn bị kỹ càng tốt thẩm vấn Đào Tử Tề Vệ Lan đứng dậy chuẩn bị đi mở cửa, lại bị Tưởng Cha đưa tay ngăn cản. "Để nàng đi." Tưởng Cha trừng mắt nhìn ngồi ở trước mặt bọn hắn Đào Tử. "Nha." Đào Tử bất đắc dĩ đứng dậy. Thấy Đào Tử một mặt ủy khuất bộ dáng, Tề Vệ Lan tại Tưởng Cha lại bên cạnh nhỏ giọng nói, "Ngươi có phải hay không quá hung chút?" Kỳ thật Đào Tử đàm người bạn trai cũng không có cái gì, nàng năm nay đều 28, ngươi nhìn nàng khí sắc so trước kia tốt hơn nhiều rồi, nói rõ người nam kia đối với nàng khẳng định rất tốt. Ngươi nói ít vài ba câu. Tưởng Cha đánh gãy nàng. Trong lòng tự đủ ngươi lại nói tiếp, ta hôm nay liền không có cách nào thẩm vấn nữa nhi. À, đồng hồ tiểu thư, còn có vị này là, Đào Tử hơi kinh ngạc Trung Hiểu Nam vậy mà lại đến nhà nàng đến. Vị này là chúng ta Tống tổ trưởng. Trung Hiểu Nam giới thiệu nói. Tưởng tiểu thư, ngươi tốt. Tống Mỹ Tiên chủ động đưa tay nói. À, ngươi tốt. Đào Tử vội vàng đưa tay cùng đối phương nắm một chút. Đối phương đẹp đến mức để nàng có chút thất thần, nàng chưa bao giờ thấy qua nữ nhân xinh đẹp như thế. Không mời chúng ta đi vào ngồi một chút sao? Tống Mỹ Tiên cười nói. Đào Tử lúc này mới kịp phản ứng, vội vàng thắt thân để các nàng tiến đến. Tưởng Hành Đồ cùng Tề Huệ Lan thấy có người ngoài tiến đến, cũng vội vàng đứng lên. Tưởng Cha mở miệng hỏi, Đào Tử, hai vị này là? Đào Tử trong lúc nhất thời không biết hẳn là thế nào trả lời, Tống Mỹ Tiên đã mở miệng. Tương Tiên Sinh, đủ nữ sĩ, chúng ta là quốc gia an toàn cục. Tống Mỹ Tiên cười móc ra chính mình giấy chứng nhận. Tưởng Hành Đồ cùng Tề Huệ Lan nghe vậy giật nảy cả mình, làm nhân viên công chức, sợ nhất mặc dù là tổ điều tra, nhưng tổ điều tra tối đa cũng liền điều tra một chút tham ô nhận hối lộ, nhưng là kinh động cục an toàn, đều không phải cái gì chuyện nhỏ. Tưởng Hành Đồ cùng Tề Huệ Lan người đều choáng. Trong lòng tính toán rất nhanh, chính mình tại chức trong lúc đó, có hay không làm cái gì uy hiếp được an toàn quốc gia sự tình. Chương 695, thân phận chương 695, thân phận Tề Huệ Lan trong lòng có chút kinh hoàng, hoàn toàn không biết quốc an cục tại sao sẽ tìm được bọn hắn, Tưởng Hành Đồ ngược lại ẩn ẩn có chút suy đoán. Bất quá hai vợ chồng cũng là trải qua sóng to gió lớn người, không giống thanh niên, rất là có thể bước vàng. Tưởng Hành Đồ thậm chí thần thái tự nhiên tiếp nhận Tống Mỹ Tiên trong tay hai người giấy chứng nhận cẩn thận xem xét. Sở dĩ như thế, là bởi vì trước mắt hai người này quá mức xinh đẹp, đặc biệt là vị này Tống tổ trưởng, đẹp để cho người ta hoa mắt. Đối với quốc an đến nói, đây là rất khác thường sự tình, không phải nói quá mức xinh đẹp tiến vào không được quốc an, mà là quá mức xinh đẹp, không vụ lợi quốc an công việc này. Quốc an công việc này, dưới tình huống bình thường, đều là tận lực không làm cho đám người chú ý mới tốt, mà Tống Mỹ Tiên dạng người này vô luận đi đâu, đều là nhất là nhìn chăm chú người, khẳng định không phù hợp quốc an công tác yêu cầu. Tống Mỹ Tiên cũng nhìn ra hắn nghi hoặc, cười nói, ngươi có thể đánh nội tuyến thẩm tra. Mỗi một bản giấy chứng nhận, phía trên đều có số hiệu, có thể thông qua nội tuyến thẩm tra, phòng ngừa có người giả mạo. Mặc dù Tống Mỹ Tiên thân phận các nàng là giả, nhưng là giấy chứng nhận lại là thật, căn bản không sợ điều tra. Tưởng Hành Đồ nghe vậy nhưng lại chưa làm như thế, mà là đem giấy chứng nhận đưa trả lại cho hai người, đồng thời chào hỏi bọn hắn nhập tọa, sau đó lại để cho Đào Tử đi cho hai người pha trà. Được rồi. Đào Tử nghe vậy, lập tức đứng dậy liền muốn đi làm việc. Vốn đã tọa hạ Tống Mỹ Tiên thấy thế, vội vàng đứng lên nói, không cần, không cần, Tưởng tiểu thư, không cần như thế phiền phức, chúng ta ngồi một hồi liền đi. Trung Hiểu Nam thấy Tống Mỹ Tiên đứng lên, cũng đi theo một mặt hồ đồ đứng người lên. Tưởng Hành Đồ thấy thế, trong lòng có chút hiểu được, thế là quay đầu liếc mắt nhìn bên người Tề Huệ Lan. Tề Huệ Lan ngầm hiểu, lập tức nói, vẫn là ta tới đi, đào tử như thế lâu không có trở về, lá trà thả ở đâu chỉ sợ cũng không biết.
Ta biết.
Đào tử bất mãn nói, trong nhà thả lá trà địa phương là cố định, nàng thế nào khả năng không biết. Nhưng Tề Huệ Lan tựa hồ không nghe thấy, trực tiếp hướng về phòng giải khát đi đến.
Kia liền phiền phức đủ a di.
Tống Mỹ Tiên nói, nghe nàng xưng hô như vậy, Tưởng Hành Đồ cùng Tề Huệ Lan đều là một chứng, bất quá Tề Huệ Lan rất nhanh kịp phản ứng, chặn lại nói, không cần khách khí, người tới là khách. Mà Tưởng Hành Đồ lại là nhìn về phía đứng ở một bên nữ nhi, hiếu kỳ hỏi, ngươi cùng đồng hồ tiểu thư trước đó nhận biết sao? Nàng câu nói này nhìn như tại hỏi thăm đạo tử, thực tế là tại hỏi thăm Tống Mỹ Tiên. Trung Hiểu Nam theo vào nhà về sau một câu chưa nói, rất hiển nhiên là lấy Tống Mỹ Tiên làm chủ.
Ừm, Hiểu Nam cùng Tưởng tiểu thư từng có mấy mặt duyên phận.
Tống Mỹ Tiên giải thích nói. Đạo tử thì là nói, đồng hồ tiểu thư là bằng hữu của Tư Viễn.
Tống Mỹ Tiên nghe vậy, liếc mắt nhìn bên cạnh Trung Hiểu Nam, gặp nàng thần sắc vẫn như cũ thanh nhã như cũ, việc không liên quan đến mình bộ dáng, không khỏi mặt lộ dáng tươi cười nói, Hiểu Nam lời nói tương đối ít, bất thiện cùng người câu thông, có thể được đến Thẩm tiên sinh tán đồng, là nàng vinh hạnh. Một mực không có phản ứng gì Trung Hiểu Nam, lúc này lại là có chút gật đầu. Mặc dù nàng tính cách đạm mạc, nhưng là đích xác nhận Thẩm Tư Viễn không ít tình, đặc biệt là tặng cho nàng cái kia một đám minh hòa hình, chẳng những gia tăng thật lớn thực lực của nàng, cũng rất đối với nàng khẩu vị.
Tưởng Hành Đồ một mực ở bên cạnh nghe, lúc này nghe vậy, ra vẻ không biết mà nói, Thẩm tiên sinh là,
chính là bạn trai ta nha.
Đào tử bất mãn liếc mắt nhìn chính mình lão ba, biết hắn cố ý giả ngu.
Tống Mỹ Tiên cũng cười nói, chúng ta hôm nay đến, cũng là vì Thẩm tiên sinh sự tình, chúng ta phát hiện có người điều tra Thẩm tiên sinh tin tức, phát động hoạt động gián điệp cơ chế, lần này tới chúng ta chính là muốn điều tra một chút tình huống.
Nàng nói xong, còn liếc mắt nhìn bên cạnh đào tử.
Bởi vì lúc trước cùng Thẩm Tư Viễn thông qua điện thoại, cho nên đào tử nghe vậy cũng không cảm thấy ngoài ý muốn.
Tưởng Trang nghe vậy, liếc mắt nhìn bên cạnh thân thể ngồi thẳng tắp, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm nữ nhi, có chút bất đắc dĩ thở dài nói, ta nghĩ điều tra hắn nguyên nhân, nghĩ đến các ngươi cũng đã biết, ta nữ nhi này tương đối là đơn thuần, chúng ta cũng là lo lắng nàng bị lừa.
Tống Mỹ Tiên gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Tiếp lấy lúc này mới lên tiếng nói, thân phận của Thẩm tiên sinh thuộc về tin tức tuyệt mật, cụ thể không tiện hướng ngươi lộ ra, nếu như ngươi thật muốn biết chút cái gì, có thể tự mình đi hỏi thăm Thẩm tiên sinh.
Tưởng Trang nghe vậy sững sờ, nếu như thân phận thuộc về tin tức tuyệt mật, theo đạo lý cho dù là Thẩm Tư Viễn bản nhân, cũng không thể tùy tiện hướng người lộ ra. Mà bây giờ nghe đối phương ý tứ, chỉ cần đối phương nguyện ý, liền có thể tùy tiện nói cho người khác biết.
Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ thân phận đối phương là lăng giá với giữ bí mật pháp phía trên, mà không phải bởi vì thân phận đối phương tại giữ bí mật pháp quản hạt bên trong.
Hắn rất đặc thù sao?
Tưởng Hành Đồ vô ý thức hỏi một câu.
Tống Mỹ Tiên có chút gật đầu, tiếp lấy kỵ liếc mắt đào tử, gặp nàng một mặt tiêu ngạo vẻ đắc ý, lập tức rõ ràng, đào tử hẳn là biết được Thẩm Tư Viễn thân phận, cái này cũng không ngoài ý muốn, dù sao đối phương là Thẩm Tư Viễn nữ nhân, nàng chẳng qua là xác nhận một chút.
Đã như thế, ta liền không lại truy vấn. Chỉ cần hắn có thể thật tốt đối với nhà chúng ta đào tử, đừng để nàng bị ủy khuất, ta liền thỏa mãn.
Tưởng Hành Đồ nói, ta chỉ có thể nói, Thẩm tiên sinh là người tốt, cái khác, ta người ngoài này, cũng không tốt đánh giá.
Tống Mỹ Tiên nói,
cha, Tư Viện hắn đối với ta rất tốt, ngươi không cần lo bỏ trắng răng.
Đào tử ở một bên nhịn không được nói.
Lúc này, Tế Huệ Lan đem pha nước trà ngon đã bưng lên.
Tống Mỹ Tiên thấy thế lại chào hỏi Trung Hiểu Nam đứng lên nói, đã sự tình đã nói rõ, chúng ta sẽ không phải dậy.
A, các ngươi cái này liền muốn đi sao?
Tế Huệ Lan nghe vậy hơi kinh ngạc. Nàng cũng còn không biết phát sinh cái gì sự tình đâu.
Tưởng Hành Đồ cũng đứng lên nói, đã như thế, vậy ta cũng liền không lưu các ngươi.
Tưởng Hành Đồ thấy các nàng muốn rời khỏi, cũng vui vẻ đến như thế, mặc dù không phải là bởi vì bọn hắn phạm tội mà đến, nhưng là thân phận của các nàng, vẫn như cũ để hắn có chút không được tự nhiên.
Thế là Tưởng Hành Đồ vợ chồng đem các nàng đưa đến ngoài cửa.
Đợi các nàng rời đi về sau, vừa quay đầu lại, liền gặp Đào Tử Chính rót cho mình một ly trà tế phẩm.
Ngươi nhà đầu này.
Tưởng Hành Đồ tức giận đi lên trước, tay nâng đến cao cao, lại nhẹ nhàng rơi xuống, ở trên đầu nàng gõ một cái.
Làm cái gì đánh ta?
Đào tử bất mãn nói.
Ngươi nhìn ngươi cho chúng ta gây bao lớn phiền phức.
Tưởng Hành Đồ nói.
Cái này có thể trách ta.
Ai bảo các ngươi tự mình điều tra Tư Viễn, không có đem các ngươi bắt lại, đã là nhìn ở trên mặt mũi của Tư Viễn.
Đào tử đắc ý nói.
Ngươi nha đầu này.
Tưởng Hành Đồ cho nàng tức giận đến không biết nói cái gì mới tốt.
Đến cùng là thế nào chuyện này?
Tề Huệ Lan còn ở bên cạnh lơ ngơ.
Chờ Tưởng Hành Đồ nói rõ sự tình ngọn nguồn về sau, Tề Huệ Lan lại đối với thân phận của Thẩm Tư Viễn càng thêm tò mò.
Thế là vợ chồng song song đưa ánh mắt nhìn về phía ngồi tại đối diện, một mặt sắt đào tử trên thân.
Đâu, cha, ngươi lá trà này không sai, có thể cho ta đến mấy cân sao?
Tư Viễn hắn thích uống trà.
Tưởng Hành Đồ vợ chồng, nữ nhi này xong, triệt để là nhà khác.
Chương 696, Thiên Phú Kinh Người chương 696, Thiên Phú Kinh Người trong nhà đến hai cái người của cô Đan, trong đó một cái chính là trước đó gặp qua Trung tiểu thư. Ha ha, cha mẹ ta hiện tại đối với ngươi thế nhưng là hiếu kỳ muốn chết, bất quá ta cái gì đều không có cùng bọn hắn nói.
Bọn hắn nói muốn cùng ngươi gặp mặt, ta nói muốn hỏi ngươi thời gian. Bọn hắn mắng ta bạch nhãn lang, ha ha, đúng rồi, ta theo cha ta nơi đó cầm một chút trà trở về, là bằng hữu đưa cho hắn, rất không tệ nha.
Hẹp hòi cực kỳ, thật sự là móc, bất quá bọn hắn hẳn là không phản đối chúng ta cùng một chỗ, đại khái là bông xuống trong lòng bên trên một tảng đá lớn. Đào tử ở trong điện thoại lộ ra đặc biệt hưng phấn, Kỳ Lý Hoa Lạp nói không ngừng.
Cũng may mà Thẩm Tư Viễn người không tại Tân Hải, bằng không đêm nay chỉ sợ muốn cùng hắn đại chiến 300 hiệp.
Trở về Tân Hải, ta liền đi bái phòng bọn hắn.
Vậy ngươi thời điểm nào trở về?
Lớn Hậu Thiên đi.
Thẩm Tư Viễn nói.
Được, vậy chờ ngươi trở lại hắn nói.
Ngươi bây giờ ở nơi nào?
Không ở trong nhà đợi sao?
Không có, ta về nhà, Nguyễn Nguyễn đang ở nhà chờ ta đây.
Đào Tử đã ngầm thừa nhận hiện tại chỗ ở chính là nàng nhà, nói đến cũng là vô cùng tự nhiên.
Đúng rồi, cha mẹ ta còn hỏi chúng ta có phải là đang ở chung, ta nói là, bọn hắn thật cũng không nói cái gì, nhưng ta có chút lo lắng bọn hắn muốn tới nhà chúng ta nhìn xem nhưng làm sao đây.
Ừm, kia liền lại mua một bộ phòng ở.
Thẩm Tư Viễn cũng không có biện pháp tốt hơn, cũng không thể để Nguyễn Hồng Trang dọn ra ngoài đi, cái kia đoán chừng nàng sẽ nổ.
Cũng không phải không thể, ta nhìn chúng ta bây giờ ở cư xá có hay không hiện phòng bán.
Đào Tử cảm thấy đây cũng là một cái biện pháp.
Không cần một lần nữa mua, trước đó không phải có người đưa ta một tòa biệt thự sao?
Liền nói nơi đó là được.
Việc này Đào Tử biết, cùng bằng hữu của nàng biệt thự tại một cái cư xá, bên kia hoàn cảnh rất là ưu tĩnh, Nguyên Nguyên đang còn muốn nơi đó cũng mua một tòa làm nghỉ phép dùng.
Vậy quá xa, vừa đi vừa về không tiện, cha mẹ ta nếu là đi qua, không thấy sinh hoạt dấu vết, nhất định có thể phát hiện chúng ta là đang lừa nàng, còn là tại Hải Phong cư xá mua, bù cùng chỗ vừa đi vừa về thuận tiện chút.
Vậy được đi, vậy chính ngươi nhìn xem xử lý.
Thẩm Tư Viễn nói.
Ừ, việc này không cần ngươi quan tâm, giao cho ta là được.
Đào Tử nói.
Được, vậy ngươi xem trước một chút phòng ở.
Thẩm Tư Viễn nói.
Hai người lại hàn huyên một hồi, lúc này mới cúp điện thoại.
Bất quá Thẩm Tư Viễn lại là có chút dầu dĩ, cũng không thể để Đào Tử chính mình bỏ tiền mua nhà a.
Mặc dù cũng không phải không được, nhưng hắn cũng phải có cái thái độ, không thể cái gì đều dựa vào nữ nhân.
Nhưng Hải Phong cư xá giá phòng cũng không tiện nghi, hắn hiện tại ở một bộ này còn là đoá đoá phụ mẫu đưa.
Nếu để cho chính hắn móc như thế nhiều tiền mua phòng ốc, hắn thật đúng là mua không nổi, cho dù là để nhà mình lao ba chi viện một chút, chỉ sợ cũng là quá sức, cho nên vẫn là phải nghĩ biện pháp làm ít tiền mới được.
Bất quá hắn muốn kiếm tiền nói khó cũng không khó, tùy tiện bán một viên thân thối trừng nhãn hoàn liền có thể góp đủ đầy đủ tài chính, bất quá cũng không phải tùy tiện cái gì người đều bán, nghĩ đến lần này trở về muốn cùng Tống Mỹ Tiên gặp mặt, như vậy bán cho bọn hắn không gì thích hợp hơn.
Nghĩ đến đây, Thẩm Tư Viễn tạm thời đem ý nghĩ buông xuống, mà là đem từ chỉ xem hướng trên quảng trường mấy thân ảnh.
Chính là Tôn Mỹ Kỳ cùng Đậu Đậu mấy người ngay tại chơi đùa.
Biết Thẩm Tư Viễn đến, không cần hắn đi tìm, Tôn Mỹ Kỳ liền chủ động tìm kiếm qua đến.
Đậu Đậu nhìn thấy hồi lâu không thấy bằng hữu tỷ tỷ, tự nhiên lộ ra cực kỳ vui vẻ.
Trên quảng trường, mấy cái tiểu gia hỏa ngay tại chơi diều hâu vồ gà con, Tiểu Nguyệt là diều hâu, Tôn Mỹ Kỳ là gà mái, đoá đoá ba người tránh tại phía sau nàng, phía sau nhất tự nhiên là Đường Đường.
Đừng nhìn nàng chân ngắn, nhưng là nàng lại là linh hoạt nhất, cười đến nhất là lớn tiếng.
Sở dĩ như thế, là bởi vì nàng cơ hồ hoàn toàn không tụ lực, như là chơi diều, thân thể bị phía trước Đậu Đậu kéo lấy, Đậu Đậu chuyển biến, nàng liền lập tức đi theo chuyển biến, Đậu Đậu lùi lại, nàng lập tức liền theo lùi lại.
Sở dĩ như thế, là bởi vì nàng cước căn vốn không có chạm đất.
Vật nhỏ này thiên phú kinh người, Thẩm Tư Viễn nghiêm cấm nàng ở trước mặt người ngoài bay, hù dọa nếu như nàng bị người khác phát hiện liền sẽ bị bắt đi, liền rốt cuộc không gặp được bọn hắn.
Nàng liền lặng lẽ kề sát đất trượt, một cỗ vô hình gió nâng hai chân của nàng, để nàng như là xuyên một đôi giày trượt băng, ngoại nhân căn bản nhìn không ra dị thường, còn có thể để tốc độ của nàng càng nhanh càng linh hoạt.
Đậu Đậu tựa hồ cũng có cảm giác, liên tiếp quay đầu, mặc dù là như thế, sửng sốt không có phát hiện vấn đề.
Chờ chơi một hồi trở về, Đậu Đậu lúc này mới nói ra nghi ngờ của nàng.
Ta cảm thấy Đường Đường làm chuyện xấu.
Nàng nói với Thẩm Tư Viễn.
A, nàng làm cái gì chuyện xấu?
Ta không biết, nhưng là nàng cười đến tốt xấu.
Đậu Đậu nói.
A, thế nào cái cười xấu xa pháp?
Thẩm Tư Viễn cũng rất tò mò Đậu Đậu thế nào nói.
Nàng bình thường đều là han dạng này cười, nhưng vừa mới, nàng là hát dạng này cười, rõ ràng chính là làm xấu sự tình.
Không thấy cái này tiểu gia hỏa còn rất mẹ cảm.
Ngươi thế nào như thế rõ ràng?
Thẩm Tư Viễn hỏi ngược lại.
Bởi vì ta làm chuyện xấu thời điểm, chính là dạng này cười.
Đậu Đậu lý trực khí chẳng nói.
Thẩm Tư Viễn, nàng còn rất đắc ý vậy bọn ta sẽ hỏi một chút nàng.
Thẩm Tư Viễn nói.
Ừm, muốn đánh nàng cái mông nha.
Đậu Đậu nhu thuận gật đầu.
Ngươi chính là muốn để ta đánh nàng cái mông đúng không?
Thẩm Tư Viễn hướng Đường Đường nhìn lại, đã thấy tiểu gia hỏa chính ôm ấm nước nhỏ ừ ngực uống nước, mặc dù kề sát đất trượt không uổng phí quá nhiều sức lực, nhưng là cười đến quá lớn âm thanh cũng hao phí tinh lực.
Đoá Đoá ngồi xổm ở bên cạnh, đang nghiên cứu trên quảng trường một cái điều khác.
Mà Tôn Mỹ Kỳ ngay tại nói chuyện với Tiểu Nguyệt, tuân theo tiểu hài tử thích tìm đại hài tử chơi nguyên tắc, Tôn Mỹ Kỳ cũng không ngoại lệ, mặc dù Đậu Đậu mới là bạn tốt của nàng, nhưng nàng lại càng muốn tìm Tiểu Nguyệt cùng nhau chơi. Thế nhưng là Tiểu Nguyệt lại không quá nguyện ý cùng với nàng chơi, tăng thêm nàng tính cách cũng tương đối lãnh đạm, cho nên vẫn luôn là lặng lặng nghe, cũng không nói lời nào, nhưng cho dù như thế, Tôn Mỹ Kỳ cũng là vui này không kia, nói không ngừng.
Nói bọn hắn nơi này có cái gì chơi vui, có cái gì ăn ngon chờ một chút, lại là một câu cũng không nói nhà mình tình huống.
Thẩm Tư Viễn thấy thế, hướng nàng vẫy vẫy tay, để nàng tới.
Thần Tiên ca ca, thế nào rồi?
Cho dù đã trở thành cơ hồn, nàng vẫn như cũng dùng Thần Tiên ca ca đến xưng hô Thẩm Tư Viễn.
Ta hỏi ngươi, trong khoảng thời gian này, ngươi có cùng ba ba mụ mụ của ngươi gặp mặt sao?
Tôn Mỹ Kỳ lắc đầu.
Tiểu cô nương này mặc dù mới 8 tuổi, nhưng là phá lệ thành thục, nàng nói không có, hẳn là thật không có.
Ngươi liền không nghĩ tới gặp bọn hắn sao?
Tôn Mỹ Kỳ nghe vậy cúi đầu, sau đó nhỏ giọng nói, ba ba mụ mụ của ta giống như phát hiện ta.
Ồ.
Thẩm Tư Viễn nhíu lông mày.
Lần trước đệ đệ không cẩn thận theo học theo trong xe ngã xuống, ta lo lắng hắn quẳng thành đồ ngốc trứng, liền hiện hình đỡ nàng một chút, mặc dù ta rất nhanh liền lại biến mất thân hình, nhưng vẫn như cũ giống như bị mẹ ta cho nhìn thấy. Hắc hắc, đồ ngốc trứng. Đầu đầu tự giác học cái từ mới, ở một bên cười trộm. Tôn Mỹ Kỳ trừng nàng liếc mắt, tiếp tục nói, ba ba nói là bởi vì nàng mang hài tử quá cực khổ, xuất hiện ảo giác, nhưng là mẹ ta kiên trì nói trông thấy ta, bọn hắn còn đi mộ địa nhìn ta, cho ta đốt rất nhiều vô dụng tiền giấy. Ngươi không phải nói, ngươi không thích đệ đệ ngươi sao? Ngươi tại sao còn muốn cứu hắn? Thẩm Tư Viễn hỏi ngược lại. Kỳ thật cũng không có như vậy không thích, hắn vẫn có chút đáng yêu. Tiểu gia hỏa có chút ngạo kiều địa đạo. Thẩm Tư Viễn cười sờ sờ đầu của nàng. Sau đó nói, vậy ngươi cần phải quyết định tốt có muốn gặp bọn hắn hay không, chờ chúng ta lần này trở về, ngươi sau này liền không có cơ hội nha. Tôn Mỹ Kỳ nâng đầu nhìn hắn, trong mắt đã không có trước đó mê mang, tựa hồ đã sớm làm ra quyết định kỹ càng, mà Thẩm Tư Viễn lời nói, chỉ là cho nàng hạ quyết định một quyết tâm. Chương 697, một ngôi nhà chương 697, một ngôi nhà Tôn Mỹ Kỳ phụ thân gọi Tôn Dũng, hắn cùng Tôn Mỹ Kỳ mẫu thân Quách Lệ Dung là tại Bằng Thành làm công lúc nhận biết. Bọn hắn chỉ là một đôi rất phổ thông vợ chồng, tại Bằng Thành có vô số giống bọn hắn dạng này. Bởi vì trình độ văn hóa không cao, chỉ có thể bốn phía làm việc vặt. Nhưng từ khi có hải tử sau này, hai vợ chồng biết một mực như thế cũng không phải chuyện này. Cũng may Tôn Dũng trước kia làm công thời điểm tại sau chủ ngán qua một đoạn thời gian, tuy nói không có học được quá nhiều tay nghề, nhưng dù sao so với người bình thường muốn mạnh hơn một chút, tăng thêm Tôn Dũng còn nắm giữ một chút tương liệu điều phối kỹ thuật. Thế là hai vợ chồng quyết định chính mình làm một cái quầy ăn vặt, chủ doanh nổ xuyên cùng đồ nướng. Đáng tiếc một chuyến này thực tế là quá nhiều, bọn hắn đầu tiên là tại Bằng Thành, sau đó lại đi Điện Thành, Úc Lâm, Ung Thành các vùng, cuối cùng nhất đi Tân Hải. Hai vợ chồng rất thương yêu nữ nhi, vẫn chưa đem nàng lưu tại quê quán cho phụ mẫu nuôi dưỡng, mà là một mực mang theo bên người, tràn trọc các nơi. Cho nên đừng nhìn Tôn Mỹ Kỳ tuổi còn nhỏ, nhưng là đi qua không ít địa phương. Hai vợ chồng vất vả nhiều năm, nữ nhi một trận bệnh nặng chẳng những móc sạch vốn liếng, hơn nữa còn trên lưng không ít nợ, nhưng nhất làm cho bọn hắn thống khổ chính là nữ nhi vẫn không có thể cứu trở về, tiền không có người cũng không còn, nhân sinh thống khổ nhất chớ quá với đây. Hai vợ chồng một thời gian thật dài đều không thể thông thả lại sức. Thẳng đến hai bảo xuất sinh, hai vợ chồng chậm rãi đi ra. Hai vợ chồng vẫn cảm thấy nữ nhi sở dĩ sinh bệnh, cùng bọn hắn lưng cũng ly hương, mỗi ngày ăn giao hàng, ẩm thực không quy luật chờ một chút có quan hệ, rất là tự trách. Bọn hắn không nghĩ hai bảo bước tỉ tỉ sau bụi, vì cho hai bảo có cái tốt hơn hoàn cảnh, hai vợ chồng quyết định về Tôn Dũng quê quán sinh hoạt. Tôn Dũng vẫn như cũ làm chính mình người cũ, ở trên trấn bày quầy bán hàng bán nổ xiên nướng nướng, Quách Lệ Dung ở nhà phụ trách chăm sóc hài tử. Mặc dù thu vào theo tới không thể so sánh, nhưng là tiêu xài cũng ít rất nhiều, vô luận ăn ở đều có thể tự cấp tự túc, người chẳng những không có như vậy vất vả, lai xuống tới tiền ngược lại so với quá khứ nhiều. Tôn Mỹ Kỳ hạ quyết tâm cùng ba ba mụ mụ làm cuối cùng nhất cáo biệt, nhưng cân nhắc đến là ban đêm, lo lắng sẽ hù đến bọn hắn, thế là quyết định thứ hai trung tâm châu lại đi gặp bọn hắn. Ba ba chập tối thời điểm mới có thể ra quầy, buổi trưa ở nhà chính là thỏa đáng nhất thời gian. Đầu đầu mấy người bọn hắn tiểu gia hỏa không cần đi ngủ, đến một cái địa phương mới, tự nhiên khắp nơi quậy. Thẩm Tư Viện thì là mang đường đường về khách sạn, tiểu gia hỏa hôm nay buôn ba mệt nhọc, cũng là vây được không được, còn chưa tới khách sạn, liền ở trong ngực Thẩm Tư Viện ngủ. Tôn Mỹ Kỳ nhà là nông thôn tự xây phòng, diện tích tương đương lớn, cao cao tường viện, màu đỏ sơn đỏ đại môn, đầu cửa bên trên có hai cái màu vàng chữ phúc, lóe kim quang, xem ra cực kỳ khí phái. Đây là Tôn Dũng kết hôn sau một lần nữa sửa chữa lại, xây thành không có bao nhiêu năm, tăng thêm Tôn Dũng phụ mẫu người cũng tương đối chịu khó, trong nhà thu thập đến tương đương sạch sẽ lưu loát, cho nên phòng ở xem ra vẫn như cũ rất mới. Thẩm Tư Viễn vẫn chưa bồi Tôn Mỹ Kỳ cùng một chỗ, bất quá Tôn Mỹ Kỳ cũng không phải một người, tự nhận là Kỳ Kỳ tỷ tỷ bạn tốt nhất đầu đầu, chủ động bồi tiếp nàng cùng một chỗ trở về nhà. Đây là nhà của ngươi. Đầu đầu nhìn xem trước mắt khí phái như thế phòng ở, hơi kinh ngạc. Tôn Mỹ Kỳ gật gật đầu. Nhà ngươi không phải rất nghèo sao? Đầu đầu thật là một cái thành thật hải tử. Lúc trước hắn đi qua Tôn Mỹ Kỳ nhà tại Tân Hải thuê lại địa phương, hoàn cảnh không phải rất tốt, tăng thêm Tôn Mỹ Kỳ một mực nói mình ba ba mụ mụ rất vất vả, cho nên đầu đầu mới có quan niệm như vậy. Tôn Mỹ Kỳ nghe vậy liếc nàng một cái, vẫn chưa làm nhiều giải thích. Nàng hiểu rất rõ đầu đầu chính là cái tiểu thí hải, rất nhiều cũng đều không hiểu, cùng với nàng giải thích cũng tốn sức, còn không bằng theo nàng thế nào nghĩ. Vậy chúng ta đứng ở chỗ này làm cái gì? Ngươi không đi vào sao? Đầu đầu lại hỏi. Tôn Mỹ Kỳ nghe vậy, hít sâu một hơi, nhanh chân xuyên cửa mà vào, đầu đầu tại phía sau vội vàng đuổi theo. Cái gọi là màu son đại môn, kỳ thật chính là sắt lá cửa thoa lên màu đỏ sơn, Hà Nam bên này nông thôn, rất nhiều người ta đều là dạng này kiểu dáng. Trong sân nhỏ đánh đất xi măng, Tôn Mỹ Kỳ đệ đệ ngồi tại học theo trong xe đầy sân chạy, ba ba mụ mụ của nàng ngồi tại cửa hiên xuống thỉnh thoảng nhìn một chút, động tác trên tay không ngừng, xuyên ban đêm muốn bản xuyên. Trong sân nhỏ còn có mấy con gà, bốn phía đi lại, thỉnh thoảng lại mổ một chút trên mặt đất hạt thóc cùng hạt ngô. Tôn Mỹ Kỳ đệ đệ Tôn Tư Kỳ, nện bước chân ngắn nhỏ, đuổi theo mấy con gà, học theo xe bánh xe tại đất xi măng bên trên phát ra phần phật tiếng vang, dọa đến gà chạy trốn từ phía. Hắc hắc, Tôn Tư Kỳ cũng là nghịch ngợm mẹ con, thấy thế càng là hưng phấn, không ngừng mấy tay, diêu động trên tay lắc tay nhỏ, phát ra hào hào tiếng vang. Mấy con gà bị hắn cho truy gấp, lập tức dương cánh phản công, đuổi theo Tôn Tư Kỳ đầu. Hoa hoa, Tôn Tư Kỳ hoảng, trong miệng hoa hoa kêu trở về chạy. Tô Mỹ Kỳ mụ mụ thấy thế vội vàng đứng dậy giúp hắn đem gà cho đuổi đi. Sau đó đem hắn lung lay xe cố định ở bên người chính mình, cái này tiểu gia hỏa trung thực, ngoan ngoãn ngồi tại lung lay trong xe. Ha ha, đệ đệ ngươi thật tốt chơi. Đầu đầu thấy thế, nước mắt đều bật cười. Tôn Mỹ Kỳ cũng không khỏi nếp miệng lên. Tôn Mỹ Kỳ nhìn xem ngay tại làm việc ba ba mụ mụ, thần sắc rất là phức tạp, trong lúc nhất thời lại trở nên. Đây cũng là Tôn Mỹ Kỳ tính cách, bằng không nàng cũng sẽ không như thế thời gian dài không cùng cha mẹ mình gặp mặt.
Ngươi còn đang chờ cái gì? Ngươi không thấy bọn hắn, ta liền gặp nha.
Đậu Đậu ở bên cạnh thấy thế có chút gấp. Mặc dù hai người là bạn tốt, nhưng là Đậu Đậu tính cách cùng Tôn Mỹ Kỳ hoàn toàn tương phản. Tôn Mỹ Kỳ làm việc không quả quyết, luôn luôn suy nghĩ quá nhiều, mà Đậu Đậu hùng hùng hổ hổ, trực tiếp mãng, chính là làm, xưa nay không cân nhắc như vậy nhiều. Cho nên nàng nói mình thấy Tôn Mỹ Kỳ phụ mẫu, liền thật gặp nàng phụ mẫu, trực tiếp trong sân hiện ra thân hình đi ra. Hai người cúi đầu xuyên xuyên, vẫn chưa ngay lập tức phát hiện Đậu Đậu, ngược lại là bên cạnh Tôn Tư Kỳ, nhìn thấy Đậu Đậu đột nhiên xuất hiện, lập tức nết miệng nở nụ cười. Cơ trong tay lắc tay nhỏ, tại học theo trong xe nhích tới nhích lui, lộ ra rất là hưng phấn. Ngồi xuống đường lúc nhích, không muốn lại quẳng, Quách Lệ Dung thấy nhi tử động đến kịch liệt, vô ý thức giao hấn một câu, thế nhưng là lời mới vừa nói một nửa, khóe mắt liếc qua lại cảnh thấy trong viện Đậu Đậu. Người là cái nào? Quách Lệ Dung giật mình hỏi. Tôn Dung nghe vậy cũng nâng ngẩng đầu lên, thấy trong sân nhỏ đột nhiên có thêm một cái tiểu hài, hắn cũng rất là kinh ngạc. Khi Mỹ Kỳ mụ mụ, Mỹ Kỳ ba ba, Đậu Đậu cười cùng bọn hắn cơ cơ tay nhỏ. Ngươi là thế nào tiến đến? Tôn Dung nhìn xem cửa sắt to đóng kín, hơi nghi hoặc một chút hỏi. Ngươi là con cái nhà ai? Quách Lệ Dung cũng rất là kinh ngạc. Trước mắt tiểu cô nương này, nàng không có trong thôn gặp qua, chẳng lẽ là mới từ nơi khác trở về? Vừa mới nàng xưng hô bọn họ là Mỹ Kỳ ba ba, Mỹ Kỳ mụ mụ, chẳng lẽ là nữ nhi bằng hữu? Nhưng cái này cũng không đúng, Tôn Mỹ Kỳ một mực cùng bọn hắn tại ngoại địa làm công, rất ít về trong thôn, dù cho trở về, bọn hắn cũng không đến nỗi hoàn toàn chưa từng gặp qua trước mắt tiểu cô nương. Đậu Đậu cũng không trả lời vấn đề của bọn hắn, mà là nhìn về phía bên người trống rỗng địa phương nói, ngươi không muốn gặp bọn hắn rồi. Hai vợ chồng nghe vậy chính cảm giác dị, liền gặp tiểu cô nương kia bên người trống rỗng địa phương, hiện ra một đạo vô cùng thân ảnh quen thuộc. Ba ba, mụ mụ, DS, còn có một chương sẽ rất chế, mọi người ngày mai nhìn chương 698, tỷ tỷ chương 698, tỷ tỷ Tôn Dũng cùng Quách Lệ Dung có một loại cảm giác không chân thật. Nữ nhi đã qua đời nhiều năm, cứ như vậy đột nguyên xuất hiện ở trước mặt bọn hắn. Cái này khiến bọn hắn trên tinh thần sinh ra rối loạn cùng hoảng hốt. Quách Lệ Dung trên tay chính xuyên xuyên rơi vào trúc si đều không tự biết. Gặp bọn hắn ngơ ngác, cũng không nói chuyện. Đậu Đậu đầu tiên có chút gấp, trực tiếp mở miệng hỏi, "Uy, Mỹ Kỳ ba ba mụ mụ, các ngươi nhìn thấy Mỹ Kỳ tỷ tỷ không vui sao?" Tôn Dung cùng Quách Lệ Dung lúc này mới lấy lại tinh thần. "Mỹ Kỳ?" Quách Lệ Dung hô một tiếng, dường như kinh ngạc, lại như là đang kinh hỉ. Mụ mụ Quách Mỹ Kỳ gọi một tiếng. Khoe miệng nàng run nhẹ nhẹ, khắp khuôn mặt là ủy khuất, muốn khóc nhưng lại cố gắng gạt ra nụ cười. "Ta đây là đang nằm mơ." Tôn Dung buông xuống trên tay đồ vật, nắm tay ở trên tạp dề xoa xoa, hướng về Tôn Mỹ Kỳ đi tới. Chính là bước chân có chút cùng quỷ, một cái cao một cái thấp, nhẹ nhàng không chạm đất. Chờ đến nữ nhi trước mặt, hắn đưa tay muốn đi sờ mặt nàng gò má. Thế nhưng là bàn tay đến một nửa, nhưng lại ngừng ở giữa không trung, bởi vì hắn sợ hãi đây là ngộng, sợ hãi đây là bọt nước đụng một cái liền nát. "Ba ba." Tôn Mỹ Kỳ ngước cổ, mặt mũi tràn đầy ủy khuất gọi một tiếng. Nhìn thấy nữ nhi kia đáng thương hề hề bộ dáng, Tôn Dung tâm nháy mắt liền nát. "Kỳ Kỳ." Giữa không trung bàn tay rơi xuống, nhẹ nhàng vuốt ve trước mắt gương mặt non nớt gò má. Là như vậy chân thực, cái này khiến Tôn Dung kích động không thôi. "Kỳ Kỳ, ba ba rất nhớ ngươi." Tôn Dung có chút nghẹn ngào nói, nước mắt ướt át hốc mắt. "Ba ba, tay ngươi tốt canh, thật là khó ngửi." Tôn Mỹ Kỳ nói. Hắn ngay tại xuyên thịt xiên, bàn tay đương nhiên canh. Tôn Dung phốc một chút nở nụ cười, trong hốc mắt nước mắt lại là theo gương mặt lăn xuống, nhưng hắn vẫn chưa buông tay xuống. Lúc này, Quách Lệ Dung đống nhiên từ phía sau vọt lên. Từng thanh Tôn Mỹ Kỳ kéo qua đến, trừng lớn mắt trời trong xanh, quan sát tỉ mỉ, tiếp lấy lại từng thanh nàng cho kéo, hào hốn khóc lớn. "Bà bối, mụ mụ muốn chết ngươi." Quách Lệ Dung khóc đến người đều sắp thất tức. Quách Lệ Dung khóc, Tôn Mỹ Kỳ cũng đi theo khóc. Mỗi một cái tại lưu niệm nhân gian quỷ, đều có đáng giá lưu luyến người. Tôn Dung cùng Quách Lệ Dung đều là loại kia rất thích hài tử cái loại người này, bằng không Tôn Mỹ Kỳ cũng sẽ không một mực không nỡ đi, một mực lưu lại ở bên cạnh bọn hắn. Nghe tới mụ mụ tiếng khóc Tôn Tư Kỳ, miệng nhỏ cũng hoa một tiếng khóc lớn lên. Tôn Dung thì ở một bên lặng lẽ lau nước mắt, đồng thời lại có chút chân tay luống cuống, không biết lúc này phải làm cái gì mới tốt. Đậu Đậu ở một bên bĩu bĩu miệng nhỏ, tiếp lấy đưa ánh mắt nhìn về phía Tôn Mỹ Kỳ đệ đệ. Nàng cảm thấy cái này bị gà đuổi theo chạy tiểu bằng hữu rất thú vị. Thế là trực tiếp đi qua, đứng ở trước mặt Tôn Tư Kỳ, chống nạnh nói, "Uy, tiểu hài, đừng khóc." Hoa hoa rất ồn ào người. Nàng vừa vặn ngăn lại Tôn Tư Kỳ nhìn ba ba mụ mụ ánh mắt, tiểu gia hỏa lập tức bắp chân một trứng, trở hướng một bên. Đậu Đậu một phát bắt được hắn học theo xe. "Đừng chạy, cùng ta cùng nhau chơi." Nói, nàng còn đưa tay sờ sờ Tôn Tư Kỳ trên đầu lông xù phát xiên. "Ha ha ha," tiểu gia hỏa cũng không khóc, khóe mắt rưng rưng, tò mò nhìn nàng. "Gọi tỷ tỷ." Đậu Đậu hưng phấn nói. "Mạ mạ," Tôn Tư Kỳ nói. "Đồ đần, là tỷ tỷ, không phải mụ mụ, mụ mụ," Đậu Đậu nói. "Ai?" Tôn Tư Kỳ toét miệng, nở nụ cười. "Đậu Đậu, ai nha, ngươi cái này đồ hư hỏng, ta là để cho ngươi kêu mẹ ta, không phải ta bảo ngươi mụ mụ." Đậu Đậu đưa tay đi bóp khuôn mặt nhỏ của hắn. "Nơi nào giống như không đúng." "Vậy bà?" Tôn Tư Kỳ nói. "Là tỷ tỷ rồi." Đậu Đậu có chút xúc động, đứa trẻ này thế nào chính là không dậy nổi đâu. Thế là Đậu Đậu không ngừng xoa tiểu bằng hữu thịt đô đô khuôn mặt, xoa dẹp bóp tròn, thật trơn thật mềm, hắc hắc, nàng cũng chỉ có thể khi dễ loại này còn không biết bước đi tiểu bằng hữu, lại lớn một chút liền không nhất định khi dễ được, tỷ như đường đường, trực tiếp cùng với nàng làm. "Ngươi là?" Đúng lúc này, phía sau đông nhiên chuyển tới một thanh âm. Đậu Đậu bị giật nảy mình, đội vàng đem tội ác tay nhỏ cho rụt trở về. Xoay người, liền gặp Tôn Mỹ Kỳ ba ba mụ mụ đang đứng tại nàng phía sau, chính một mặt nghi hoặc mà nhìn xem nàng. Mà Tôn Mỹ Kỳ bị ba ba của nàng ôm trong ngực. "Ta là Đậu Đậu." Đậu Đậu lặng lẽ đem mu bàn tay đến phía sau. Quách Lệ Dung đưa tay đem ngồi tại lung lay trong xe nhi tử ôm lên, nhìn một chút bị ba ba ôm vào trong ngực Tôn Mỹ Kỳ, sau đó hỏi: "Ngươi là nhà chúng ta bằng hữu của Kỳ Kỳ?" Đậu Đậu liền vội vàng gật đầu, lại nói tiếp: "Mỹ Kỳ ba ba mụ mụ các ngươi tốt, ta không có khi dễ đệ đệ, ta tại cùng hắn chơi." Tôn Dũng vợ chồng tự nhiên cũng sẽ không bởi vì chút chuyện nhỏ này cùng một đứa bé sinh khí. Ngược lại vừa cười vừa nói: "Cảm ơn ngươi bồi tiểu đệ đệ chơi. Hắc hắc, nhanh lên ngồi đi, hoan nên ngươi đến nhà chúng ta, á di lấy cho ngươi ăn ngon." Quách Lệ Dung nhiệt tình chào mời. Lúc này hai vợ chồng còn không có hiểu rõ thế nào chuyện, nhưng là vẫn rất lễ phép mà chào hỏi Đậu Đậu, đơn thuần chỉ là bởi vì nàng là nữ nhi bằng hữu. Đậu Đậu nghe vậy lại lắc đầu, nói tiếp: "Ta là quỷ, ăn không được đồ vật, ta muốn trở về tìm khoai lang hoa hoa, Mỹ Kỳ tỷ tỷ gặp lại." Nàng hướng về Tôn Mỹ Kỳ phất phất tay. "A, vậy ngươi về trước đi, chúng ta sẽ đi tìm ngươi." Tôn Mỹ Kỳ cũng phất phất tay. Sau đó Đậu Đậu ngay tại hai vợ chồng người trước mặt biến mất vô tung vô ảnh, tiếp lấy đất bằng nổi lên một trận gió xoáy hướng lên bầu trời. Cái này, hai vợ chồng trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì tốt, một mặt mở miệng. Kỳ thật Tôn Dũng trong lòng lẩn ẩn có chút suy đoán, bởi vì nữ nhi ôm vào trong ngực, hắn không cảm giác được mảy may trọng lượng, cùng cái trăng giấy, cái này khiến trong lòng của hắn ẩn ẩn nhiều hơn rất nhiều suy đoán. Thấy Đậu Đậu rời đi, Tôn Mỹ Kỳ dãy rủa muốn theo Tôn Dũng trong ngực xuống tới, Tôn Dũng vội vàng thuận thế đem nàng đem thả xuống. Trở xuống mặt đất, Tôn Mỹ Kỳ ánh mắt phức tạp nhìn một chút ba ba, lại nhìn một chút mụ mụ, cuối cùng đưa ánh mắt rơi xuống bị ôm vào trong ngực đệ đệ trên thân. "Tỷ tỷ, hắc hắc." Tôn Tư Kỳ giang hai cánh tay muốn nàng ôm một cái. Cái này tiểu gia hỏa tựa hồ nhận ra tỷ tỷ, dù sao ngày đó ngã xuống thời điểm là tỷ tỷ cứu nàng. Tôn Mỹ Kỳ vừa mừng vừa sợ, đưa tay muốn ôm hắn. "Ngươi sẽ gọi tỷ tỷ rồi." Quách Lệ Dung do dự một chút, liền đem trong ngực nhi tử đưa tới. Tôn Mỹ Kỳ đem hắn ôm vào trong ngực, mừng rỡ nói: "Gọi tỷ tỷ, mạ mạ chính là tỷ tỷ." Tôn Mỹ Kỳ ôn nhu nói: "Vậy bạ là tỷ tỷ." "Tỷ tỷ." Tôn Mỹ Kỳ nghe vậy lại hỉ, thương phấn hướng đứng ở một bên Quách Lệ Dung nói: "Mụ mụ, đệ đệ sẽ gọi tỷ tỷ đúng vậy à, đệ đệ ngươi là không phải rất đáng yêu. Sau này hai người các ngươi cần phải thật tốt ở chung, tương thân tương ái." Quách Lệ Dung nói. Tôn Mỹ Kỳ nghe vậy sửng sốt, nước mắt ở trong hốc mắt đảo quanh. Đưa tay đem Tôn Tư Kỳ đưa tới, trả lại cho ngươi. Quách Lệ Dung vội vàng đưa tay tiếp nhận, có chút khẩn trương hỏi: "Ngươi đây là thế nào, có phải là mụ mụ nói nhầm rồi?" Nàng không hỏi con tốt, cái này hỏi một chút, Tôn Mỹ Kỳ hoa một tiếng khóc lớn lên. Xin phép nghỉ thật thống khổ, đau đầu muốn nức, rụng tóc nghiêm trọng, cả người hoàn toàn không tại trạng thái, xin phép nghỉ một ngày. Năm 2025 ngày 29 tháng 5 chương 699, ta thấy Phật chương 699, ta thấy Phật ngươi thế nào trở về à nha. Nhìn thấy Đậu Đậu trở về, Thẩm Tư Viễn hơi kinh ngạc. Bọn hắn yêu đến yêu đi, một chút cũng không dễ chơi. Đậu Đậu nói. Tiếp lấy quay đầu nhìn về phía bên cạnh một Tôn Bồ Tát, lập tức chắp tay trước ngực xoay người bái bai. "Bồ Tát phù hộ ta phát đại tài, Bồ Tát phù hộ ta cưới cái lao bà xinh đẹp, Bồ Tát phù hộ ta bên trong cái 5 triệu, Bồ Tát phù hộ thân thể ta bồng đồng." "Thẩm Tư Viễn, ngươi ở đâu học được những này?" "Ta vừa rồi tới thời điểm, nghe người khác đều là như thế cầu Bồ Tát." Đậu Đậu cờ giải nói. "Tùy ngươi vậy, ngươi tiếp tục cầu Bồ Tát." Thẩm Tư Viễn đã không muốn cùng nàng giải thích thêm. Nhưng là Đậu Đậu cũng đã không còn tiếp tục giật đầu, mà là cuốn lên âm phòng, ngồi xếp bằng ở trong ngực Bồ Tát, để những cái kia du khách bái nàng. Thẩm Tư Viễn cũng mặc kệ hắn, mà là tiếp tục dạo chơi những hình khắc đá này Phật điêu. Có lẽ ở trong mắt người bình thường, những này Phật tượng chỉ là tinh mỹ khắc đá, trừ có nhất định nghệ thuật giá trị, không còn gì khác. Nhưng là ở trong mắt Thẩm Tư Viễn, những này Phật tượng từng cái lại là có nhất định thiện ý, hoặc là nói thần tính. Cũng không biết là lúc trước khắc đá nhân thủ nghệ tinh xảo, còn là lòng mang thành tâm thành ý, lại hoặc là cái này trăm ngàn năm qua, vô số người tế bái. Cái này nếu là tại đại hoang thế giới, nơi đây hang đá, đã sớm sẽ tự sinh các loại thần dị, Phật quang chiếu rọi nửa bầu trời, phản âm trận trận truyền thiên hạ. Mà Thẩm Tư Viễn sở dĩ có thể cảm nhận được những này, chủ yếu vẫn là bởi vì hắn sở tu hành mấy môn công pháp đều cùng Phật môn có quan hệ. Tỷ như hắn sở tu đại A-la-hán thập bát tướng chính là Phật môn cơ sở pháp môn, đừng cảm thấy cơ sở, đã cảm thấy không phải cái gì cao thâm pháp môn, chính là bởi vì cơ sở mới là Phật môn căn cơ sở tại, là Phật môn hiến pháp một trong. Mặt khác sở tu quan nhật pháp nếu như dựa theo bản thổ Phật môn phân chia, hẳn là thuộc về Tịnh Thổ Tông, tên đầy đủ Quan Vô Lượng Thọ Kinh quan nhật pháp thuộc về Quan Vô Lượng Thọ Kinh bên trong 16 cửa quan một trong. Cụ thể đến nói, quan nhật pháp còn gọi là ngày nghỉ xem hoặc ngày xem, là vãng sinh A Di Đà Phật Tịnh Thổ 16 loại xem pháp một trong. Cho nên những này Phật tượng thần vận, đối với Thẩm Tư Viễn trợ giúp không nhỏ. Phật giáo cho rằng, tu hành bản chất nằm ở ngộ lớn hơn khổ tu. Ngộ liên có, không có ngộ mặc cho ngươi như thế nào tu đều là không dùng. Trước mắt phương Phật quật đối với Thẩm Tư Viễn trợ giúp rất lớn, mang đến cho hắn rất nhiều tâm hồn xúc động. Vì thế hắn còn đặc biệt đem đường đường giao cho Tiểu Nguyệt, để nàng mang đi chơi luồng địch, miễn cho ảnh hưởng hắn. Theo Thẩm Tư Viễn một đường đi tới, trên thân khí tức trở nên càng ngày càng mở mịn hòa hợp, cho người ta một loại ánh nắng ấm áp, thân cận ôn hòa cảm giác, đây là hắn quan nhật pháp không chỉ là có hình, còn có thần nguyên nhân. Thế nhưng là Thẩm Tư Viễn du lãm một nửa, lại liền ngừng lại. Bởi vì hắn phát hiện, nếu còn tiếp tục như vậy nữa, hắn có khả năng thật muốn xuất ra, phổ độ chúng sinh. Cái này cũng may mà Phương Hồn Phiên là hắn bản mệnh pháp bảo, trấn định tâm thần, bằng không hắn thật có thể lập địa thành Phật, trở thành đại đức cao tăng. Lợi hại, Thẩm Tư Viễn trong miệng thì thào,
phát hiện hang đá thần dị trước đó, Thẩm Tư Viễn còn nghĩ muốn đi khắp Danh Sơn Đại Xuyên, bái phòng chùa cổ Danh Sơn, bây giờ lại tắt ý nghĩ này. Ha ha, ta lợi hại đi, đúng lúc này, bên người lại có người đột đáp. Túi đầu xem xét, không phải đầu đầu, còn có thể là ai? Ngươi không đi tìm đóa đóa các nàng chơi, đi theo ta phía sau làm cái gì? Vị gạo đậu hũ, đi theo ngươi phía sau thật thoải mái. Đầu đầu học Bồ Tát bộ dáng, đơn trưởng đứng ở trước ngực, hướng về Thẩm Tư Viễn thi lễ một cái. Uy. Thẩm Tư Viễn có chút giật mình, cái này tiểu gia hỏa trên thân lại có một tia Phật tính. Đây là thời điểm nào như vậy? Thẩm Tư Viễn từ ánh sáng lại rơi xuống trên trán nàng cái kia một đóa hỏa diễm văn. Không thể phủ nhận một điểm, đầu đầu vật nhỏ này mặc dù nghịch ngợm, nhưng lại vô cùng có linh tính. Nàng theo đường đường trong ngộng cảnh thu hoạch được thần hỏa, theo Dương Châu Minh giới thu hoạch được đèn hoa sen, cho dù là cái này phổ thông hang đá điêu khắc, nàng vậy mà cũng có thể cảm nhận được Phật tượng bên trên thần tính. Ba cái tiểu gia hỏa bên trong, đóa đóa kỳ thật thông minh nhất, một điểm liền rõ ràng, vừa nói liền minh, đầu đầu ngốc nhất, học cái gì đều chấm nhất, nhưng bây giờ xem ra, vật nhỏ này có chút đại trí giả ngu ý tứ. Còn như đem đường đường bài trừ tại bên ngoài, nàng là bậc học, không thể so sánh. Thẩm Tư Viễn đưa tay vô vô đầu nhỏ của nàng, tán dương, thật là một cái thông minh tiểu gia hỏa. Hắc hắc. Đầu đầu trên mặt lộ ra kiêu ngạo vẻ đắc ý nhìn nàng tâm tính thuần chân, không nhiễm cát bụi bộ dáng, có lẽ nguyên nhân chính là như thế, tài năng cảm nhận được Phật pháp thần tính tồn tại. Thẩm Tư Viễn dẫn đầu đầu hướng về đường đường ba người đi đến, xa xa liền gặp đường đường chính ôm chính mình ấm nước nhỏ đang uống nước, Tiểu Nguyệt ngồi ở bên người của nàng nâng má, đóa đóa thì là tại phía trước trong bùn hoa tìm kiếm lấy cái gì. Nhìn thấy Thẩm Tư Viễn tới, đường đường lập tức đem trên tay mình ấm nước nhỏ đưa cho hắn, để hắn cũng uống một ngụm. Úc ta không khát, chính ngươi uống đi. Thẩm Tư Viễn đưa tay khẽ vuốt đầu nhỏ của nàng. Đường đường nghe vậy, lập tức đem ấm nước nhỏ đắp kín, sau đó cho trên lưng mình, tiếp lấy sờ sờ chính mình bụng nhỏ, chỉ hướng bên cạnh cách đó không xa tiểu điểm. Úc biết, ngươi nha, trừ uống chính là ăn. Hắn còn có kéo su su. Đầu đầu ở một bên nhỏ giọng nói. May mà đường đường nghe không được, bằng không lại muốn cùng với nàng đánh một trận. Vất vả. Thẩm Tư Viễn lại quay đầu hướng Tiểu Nguyệt nói. Cảm tạ nàng hỗ trợ chiếu cố đường đường. Không khổ cực, ca ca không cần cảm ơn ta. Tiểu Nguyệt nói. Ngươi muốn đi phụ cận đi dạo sao, khó được đến một chuyến. Thẩm Tư Viễn nói. Tiểu Nguyệt lắc đầu nói, tối hôm qua ta ở trong này chuyển một đêm, đều xem hết. Nghe nàng nói như thế, Thẩm Tư Viễn cũng không có cơ cầu, mà là đưa ánh mắt nhìn về phía đi tới đoá đoá. Trên tay nàng cầm vài miếng lá khô, tựa hồ phát hiện cái gì bảo bối tốt, mặt mũi tràn đầy mừng rỡ. Ca ca ngươi nhìn. Nàng hưng phấn giơ tay lên. Nàng nói được nửa câu, đông nhiên sửng sốt. Thế nào rồi? Thẩm Tư Viễn cười hỏi. Ngươi có chút không giống. Đoá đoá hơi nghi hoặc một chút địa đạo. Ta nơi nào không giống rồi? Đoá đoá lắc đầu, nàng chỉ là cảm giác Thẩm Tư Viễn có chút khác biệt, nhưng lại không nói ra được. Bên cạnh đường đường, lại là đưa tay chỉ hướng phía sau hang đá. Úc úc ha ha, Thẩm Tư Viễn cười lớn sờ sờ đầu nhỏ của nàng, thật là một cái thông minh tiểu gia hỏa, không đúng, phải nói là cái thần kỳ tiểu gia hỏa. Tiểu Nguyệt thì ở một bên, hơi nghi hoặc một chút đánh giá Thẩm Tư Viễn, nhưng lại chưa nhìn ra cái gì không giống đến. Cái này cũng không kỳ quái. Thẩm Tư Viễn sở dĩ để Tiểu Nguyệt làm cơ hồn, không phải nàng có cái gì đặc biệt, thuần túy chỉ là bởi vì nàng tuổi tác lớn một chút, thành thục ổn trọng một chút, cho nên để nàng tới quản lý đậu đậu cùng đoá đoá hai cái này đứa nhỏ tinh địch. Sau đó lại tới cái đường đường, mỗi ngày cùng đậu đậu đánh cho bay lên, nếu không phải là bởi vì có Tiểu Nguyệt, Thẩm Tư Viễn chỉ sợ thật là bó tay toàn tập. Thẩm Tư Viễn quay đầu lần nữa liếc nhìn hang đá, tựa hồ có vô số ánh mắt chính nhìn xem hắn. Ta xem Phật, Phật cũng xem ta. Đi, Thẩm Tư Viễn nói một tiếng, nhanh chân đi về phía trước. Mấy cái tiểu gia hỏa giống như là vui sướng tiểu cậu tử, nhảy đạp ở quanh thân hắn tả hữu. A Di Đà Phật. Trong gió tựa hồ vang lên trận trận phản âm. Đợt, còn có chương 700, sáng sớm chương 700, sáng sớm đường đường từ trong mộng tỉnh lại, nhìn xem hoàn cảnh lạ lẫm, cái đầu nhỏ tràn đầy mê mang, bất quá nàng vẫn chưa kinh hoàng, bởi vì dạng này kinh lịch thực tế là quá nhiều, tiểu gia hỏa sớm thành thói quen. Chuyển động cái đầu nhỏ, nhìn chung quanh một chút, nhìn thấy bên cạnh mặt mũi quen thuộc, lập tức nhếch miệng lộ ra một cái cười ngây ngô. Hắn sau đó xoay người ngồi dậy, thấy Thẩm Tư Viễn còn đang ngủ, lập tức đứng dậy, ngồi tại trên bụng của hắn. Tiếp lấy bắt đầu lên chính mình ngón chân út, một bên, còn một bên hát ca. 1 2 3 4 5. Lên núi đánh lao hổ, đây là Tiểu Nguyệt tỷ tỷ ở trong mộng dạy cho nàng số lượng ca. Thẩm Tư Viễn chỉ cảm thấy thân thể của mình phát chìm, giống bị vật nặng ép thân, mở mắt ra trời trong xanh xem xét, quả nhiên không phải nằm mơ. Ngươi làm cái gì? Thấy Thẩm Tư Viễn tỉnh, đường đường đầu tiên là nhếch miệng cười một tiếng. Sau đó nói, ca hát. Người ca hát liền ca hát, ngồi ở trên người ta làm cái gì? Thẩm Tư Viễn có chút không nói nói. Ngươi bay đi. Đường đường lý trực khí chẳng nói. Ngươi vật nhỏ này, ngươi cho rằng người người đều giống như ngươi a? Thẩm Tư Viễn xoay người ngồi dậy, sau đó đem nàng cho dơ lên cao cao. Han Han tiểu gia hỏa một đôi chân ngắn nhỏ tại không trung đá đạp lung tung. Đánh răng, rửa mặt, ăn điểm tâm, Han. Cơm. Tiểu gia hỏa nhếch miệng cười ngây ngô, nước bọt lại theo khỏe miệng chảy tới. Thẩm Tư Viễn một mặt ghét bỏ. Ôi, bẩn chết rồi, sữa của ngươi miệng đâu? Nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, không có tìm được. Đường đường tựa hồ cảm nhận được Thẩm Tư Viễn ghét bỏ, duỗi ra tay nhỏ đi bóp mặt của hắn. Không tốt chứng. Tay nàng kình quá nhỏ, bóp người như là gãi ngứa. Thẩm Tư Viễn cười ha ha đem nàng buông xuống, sau đó đi đến ban công đem màn cửa kéo ra. Ờ. Thẩm Tư Viễn bị giật nảy mình, bởi vì đầu đầu cả người thiếp tại kính cửa sổ bên trên, cái kia bằng phẳng bộ dáng, thật đúng là có chút dò người. Ngươi làm cái gì? Thẩm Tư Viễn tức giận, đưa tay mở cửa sổ ra, đem nàng cho bắt vào. "Hù dọa ngươi, ngươi bị ta giật mình kêu lên a?" Đầu đầu đắc ý vênh vang mà nói, "Ta nhìn ngươi chính là quá nhàn." Thẩm Tư Viễn cho nàng trên mông đến hai bàn tay, lúc này mới đem nàng đem thả xuống. Đầu đầu che lấy cái mông, hiện thân. Đường Đường nhìn thấy đầu đầu, lập tức từ trên giường chân trượt xuống tới. "Ta đậu," trực tiếp đem nàng cho bổ nhào. "Ta mới không phải ngươi, cũng không phải ngươi đậu." Đầu đầu bất mãn nói, "Mỹ Kỳ đâu? Thế nào không có cùng ngươi đồng thời trở về?" Thẩm Tư Viễn cho chính mình thay đổi y phục, sau đó lại đem cùng đầu đầu quấn quýt lấy nhau Đường Đường xách đi qua, cho nàng cũng thay y phục bên trên. Ba ba của nàng, mẹ của nàng, còn có tiểu đệ đệ, tất cả đều oa oa khóc, khóc đến tâm ta thật là phiền, khóc ta cũng muốn khóc, cho nên ta trước hết trở về đi. Đầu đầu nói, "Vậy ngươi thế nào không có tìm Tiểu Nguyệt cùng Đoá Đoá các nàng đi? Các nàng tối hôm qua đi nơi nào?" Thẩm Tư Viễn cho Đường Đường chen lên kem đánh răng, để chính nàng soát. U ngu cục bụng, a Đường Đường trực tiếp đem răng của mình cao nước cho uống vào. Không thể uống xuống dưới, sẽ nát bụng bụng, ngươi đồ ngốc này trứng, ha ha. Đầu đầu ở bên cạnh thấy nhịn không được nói. Hàn Thẩm Tư Viễn trực tiếp đưa tay tại nàng cái đầu nhỏ bên trên gõ nhẹ một cái. "Không cho phép uống." Lần này Đường Đường nghe thấy, nàng lập tức ngước cổ, thu một chút hướng không trung phun ra một đạo thủy tiễn hạ xuống, nào nàng một mặt. "Ha ha, đồ ngốc." Đầu đầu ở một bên vui vẻ đến không được. "Tốt, đừng cười, ngươi còn không có nói cho ta, Tiểu Nguyệt cùng Đoá Đoá các nàng đi nơi nào?" "Các nàng xem Bồ Tát đi." Đầu đầu nói. "Hôm qua không phải đi qua sao? Thế nào lại chạy tới rồi?" Thẩm Tư Viễn có chút gì. "Ta cùng Đoá Đoá đều nhìn ra Bồ Tát dáng dấp rất thần kỳ, Tiểu Nguyệt tỷ tỷ không phục, nói phải thật tốt nhìn một chút." "Tốt à." Thẩm Tư Viễn cũng không biết nên thế nào nói, thiên phú thứ này có chính là có, không có chính là không có. Tiểu Nguyệt tại hang đá nhìn một đêm, chỉ sợ sẽ không có cái gì thu hoạch. Rửa mặt xong, Thẩm Tư Viễn mang Đường Đường ngay tại khách sạn ăn điểm tâm thời điểm, Tôn Mị Kỳ trở về. "Hai bình rượu có phải là quá ít rồi? Vậy liền đem một dương đều mang lên. Còn có cái kia một bộ gốm màu đời đường vật trang trí đừng quên." "Yên tâm, quên không được, nghe nói còn mang đứa bé cùng một chỗ, chúng ta lại mua hai hộp bát đại kiện, đi trên trấn Thái Lao vai nhà mua, nhà bọn hắn chính tông." Tôn Dung cùng Quách Lệ Dung hai vợ chồng nhìn xem một chỗ bên trên đồ vật, trong lòng vẫn như cũ không có cái gì ngọn nguồn. "Ngươi nói, Kỳ Kỳ trong miệng thần tiên sẽ thích những vật này sao?" Quách Lệ Dung luôn cảm thấy những này có chút không lấy ra được. "Bằng không làm sao đây? Người ta là Quỳnh Châu châu mục, đây chính là so thành hoàng gia đều đại quan, phía trên cũng liền Diêm Vương gia a. Chúng ta đưa cái gì, chỉ sợ cũng sẽ không vào đối phương mắt, cho nên tâm ý đến thế là được." Tôn Dung nói, đem một cái túi da bỏ nhét vào Quách Lệ Dung trong bọc. "Nơi này đã là nhà bọn hắn có thể lấy ra tất cả." "Hầu." Quách Lệ Dung nâng mắt thấy hướng một bên ngay tại đùa đệ đệ nữ nhi, trên mặt có tan không ra ưu sầu. "Ngươi nói, Kỳ Kỳ sau này sẽ đầu thai đến cái gì người như vậy nhà a? Chỉ cần không phải chúng ta gia đình như vậy là được." Tôn Dũng nhỏ giọng nói. "Thế nhưng là muốn là đối với nàng không tốt làm sao đây?" Tiểu Nha đầu lòng dạ rất lớn. Quách Lệ Dung thanh âm có chút nghẹn ngào địa đạo. "Cho nên lần này chúng ta đi gặp thần tiên đại nhân, van cầu hắn để Kỳ Kỳ đầu thai một người tốt. Cái kia thần tiên sẽ đáp ứng thỉnh cầu của chúng ta sao?" "Ta nghĩ cũng không có vấn đề, cái này thần tiên nhất định thiện tâm vô cùng, bằng không cũng sẽ không như thế thật xa đem nàng cho chúng ta đưa về." "Ngươi nói đúng." Quách Lệ Dung nói. Tôn Dung không có lại nói tiếp, tiếp tục đem đồ vật thu thập chỉnh tề, nhưng đống nhiên nghe thấy Quách Lệ Dung nhỏ giọng nức nở. "Ngươi cái này lại thế nào rồi? Kỳ Kỳ nếu là một lần nữa đầu thai, liền rốt cuộc không phải nữ nhi của chúng ta rồi." Quách Lệ Dung cứng rắn nuốt nói. "Làm nữ nhi của chúng ta có cái gì tốt? Theo xuất sinh liền theo chúng ta bốn phía bốn ba, sinh bệnh cũng không có tiền trị, nếu là... Hầu, Tôn Dung thở dài một tiếng. "Là như thế cái đạo lý, thế nhưng là ta ngẫm lại, trong lòng liền khó chịu. Duyên phận tận, có cái gì biện pháp, chờ nhìn thấy thần tiên, chúng ta thật tốt văn cầu, coi như chúng ta làm cha mẹ, tận cuối cùng nhất một phần lực." Tôn Dũng nói. Quách Lệ Dung nhẹ gật đầu, lặng lẽ lau lau nước mắt. "Mụ mụ." Tôn Mỹ Kỳ ôm đệ đệ đi tới. Quách Lệ Dung đội vàng nhanh chóng bôi hai lần, sau đó cưỡng ép gạt ra một cái nụ cười nói, "Có phải là đệ đệ lại cùng ngươi tình rồi?" "Mụ mụ, ngươi lại khóc sao?" "Không có, ta rất tốt." Quách Lệ Dung giả vờ như không có việc gì đem Tôn Tư Kỳ theo nàng trong ngực nhận lấy. A Tôn Mỹ Kỳ không có lại truy vấn, kỳ thật nàng đều trông thấy. "Đi thôi, chúng ta đi gặp thần tiên đại nhân, ngươi xác định hắn ở tại cái gì địa phương đúng không?" Tôn Dũng chuyển hướng lời nói. "Ừm." Tôn Mỹ Kỳ nhu thuận gật đầu, ánh mắt theo ba người trên thân lướt qua, trong ánh mắt tất cả đều là không bỏ. Chương 701, Quỷ Thần chương 701, Quỷ Thần như thế đã sớm đến rồi. "Ăn điểm tâm sao?" Thẩm Tư Viễn nhìn thấy Tôn Mỹ Kỳ, hơi kinh ngạc. "Đến qua, nhưng là không có ăn bao nhiêu." Tôn Mỹ Kỳ nói. Sau đó lại duỗi dài cổ, hướng nhìn trên bàn nhìn một chút. "Oa, ca ca ngươi ăn ngon nhiều." Khách sạn phòng ăn là tự phục vụ hình thức, lúc này trên bàn tất cả đều là không bàn. Đừng nói Tôn Mỹ Kỳ cảm thấy kinh ngạc, chính là phòng ăn cái khác dùng cơm người, đều căng tới kinh ngạc ánh mắt. Bất quá ngược lại là không có cái gì quái gì ánh mắt, dù sao hiện tại lưới tế mạng lưới như thế phát đạt, các loại đại dạ dày vương thấy nhiều, mà lại Thẩm Tư Viễn dáng người cường trắng, xem xét chính là sức ăn khẳng định nhỏ không đến đi đâu người. "Ăn no chưa?" Thẩm Tư Viễn hướng ngồi tại đối diện Đường Đường hỏi. Nàng chính cắn một cái rơi trên tay bé heo bao bé heo đầu, kỳ thật khách quan với cùng tuổi hài tử đến nói, Đường Đường cũng coi như cái đại dạ dày vương, siêu cấp có thể ăn, ngàn cơm tên thứ nhất. Thấy Thẩm Tư Viễn hỏi nàng, lập tức cầm trên tay bé heo bao nhét vào trong miệng, sau đó lại không kịp chờ đợi theo trong mâm cầm vào một cái ở trong tay. vật nhỏ mơ hồ không rõ địa đạo. Thập Tư Viễn có chút buồn cười lắc đầu, sau đó cầm một hộp sữa bò, lúc này mới đem nàng xách ra phòng ăn, tiếp lấy trực tiếp hướng về khách sạn đi ra ngoài. Hai vợ chồng cũng biết những chuyện này không tốt tại ngoại nhân trước mặt ngôn ngữ, cho nên vẫn chưa tiến vào khách sạn đại sảnh chờ, mà là tại khách sạn bên ngoài tìm chỗ vắng người. Có Tô Mỹ Kỳ dẫn đường, Thẩm Tư Viễn rất nhanh liền nhìn thấy hai vợ chồng. Thấy Thẩm Tư Viễn ôm đứa bé hướng bọn hắn đi tới, hai vợ chồng vội vàng tiến lên đón. "Thần tiên đại nhân." Hai người có chút thấp thỏm gọi một tiếng, đồng thời lộ ra có chút chân tay luống cuống, không biết có phải hay không là hẳn là quỳ xuống nói chuyện. Tôn Dung còn đang do dự, Quách Lệ Dung đã đẩy đuối vàng, ngược lại Ngọc Trụ hướng nhìn Thẩm Tư Viễn quỳ xuống. Nhưng nghiêng về phía trước thân thể, lại thế nào cũng bị không đi xuống, như là bị đông lại hổ phách, không thể động đậy. Tôn Dung thấy thê tử quái dị tư thế, vô ý thức đưa tay đi đỡ, thế nhưng là ngón tay lại như là chạm đến một tầng bình chướng vô hình, thế nào cũng không đụng tới đối phương thân thể. Đã thấy Thẩm Tư Viễn phất phất tay, Quách Lệ Dung thân thể trực tiếp đứng thẳng, Tôn Dung lần nữa đưa tay đi đỡ, lần này tùy tiện chạm đến đối phương. "Ta không thịnh hành một bộ này, ta họ Thẩm, các ngươi xưng hô ta Thẩm tiên sinh là được." Thẩm Tư Viễn nói. "Thẩm tiên sinh tốt." Hai vợ chồng nghe vậy, vội vàng cung kính gọi một tiếng. Thẩm Tư Viễn ánh mắt liếc một cái bọn hắn phía sau trên mặt đất những vật kia. "Ta đã biết các ngươi ý đồ đến, bất quá xác thực không cần phải vậy." Thẩm Tư Viễn nói, đem trong ngực Đường Đường buông xuống. Đường Đường lúc này đã đem trong tay cái kia bé heo bao ăn xong, lại tiếp nhận Thẩm Tư Viễn đưa tới sữa bò bắt đầu uống. "Không đáng cái gì tiền, là chúng ta một phen tâm ý." Quách Lệ Dung chặt lại nói. Tiếp lấy quay người, đem những vật kia xách tới phụ cận. "Không phải có đáng tiền hay không vấn đề, chỉ là ta hoàn toàn không cần những thứ này." Thẩm Tư Viễn khoát khoát tay. Thế nhưng là nhà chúng ta kỳ, còn muốn tiền phức ngài chiếu cố." Tôn Dũng một mặt khẩn cầu địa đạo. Quách Lệ Dung càng là mở ra ba lô, cầm ra một văn kiện túi đưa về phía Thẩm Tư Viễn. "Đồ vật ngài không muốn, số tiền này còn hy vọng ngài có thể tiếp nhận." Thẩm Tư Viễn lắc đầu, nhìn về phía trên mặt đất những vật kia, thấy bên trong có hai hộp bát đại kiện, thế là nói, "Vậy liền đem cái này hai hộp đồ ăn vặt đưa ta đi." Nói trực tiếp đem đồ vật cho xách lên. Cái gọi là bát đại kiện, kỳ thật chính là nơi đó tám loại đặc sản quả vặt. Thẩm Tư Viễn biết, nếu như chính mình cái gì đều không chấp nhận, bọn hắn khả năng càng không an lòng. Bất quá tiếp nhận bọn hắn tài vật liền hoàn toàn không có cần thiết, hai vợ chồng này kiếm chút tiền cũng là không dễ dàng. Cái này hai hộp bát đại kiện, chỉ sợ là những lễ vật này bên trong rẻ nhất. Thẩm Tư Viễn ánh mắt vượt qua hai người, nhìn về phía bọn hắn phía sau, ở sau người chỗ không xa, có cái anh mới xe, trong xe ngồi một cái mút míp tiểu gia hỏa, một đôi đen lúng liếng mắt to chính nhìn xem bên này. Trong tay hắn nắm lấy một cây mài răng đồng, ăn đến đầy cái cằm đều là nước bọn, cùng Đường Đường có chút tương tự. Đầu đầu ngay tại một bên trêu đùa hắn, đáng tiếc nàng vẫn chưa hiện hình, cho nên không nhìn thấy nàng tồn tại. Thấy Thẩm Tư Viễn nhìn qua, hắn lập tức nhếch miệng cười một tiếng, "Đây chính là Mỹ Kỳ đệ đệ sao?" Thẩm Tư Viễn cười hỏi. "A, đúng." Hai vợ chồng nghe vậy sửng sốt một chút, sau đó Tôn Dũng đội vàng quay người đem nhi tử ôm lấy. Hắn gọi Tôn Tư Kỳ, đúng tại Mỹ Kỳ qua đời sau sinh. Tôn Dũng nói ánh mắt nhìn về phía một bên một mực không nói chuyện nữ nhi. Thẩm Tư Viễn gật gật đầu, "Ta nghe ngươi nữ nhi nói qua, rất đáng yêu." Thẩm Tư Viễn đưa tay trêu đùa một chút đối phương cái kia thịt đô đô khuôn mặt nhỏ. "Cảm ơn Thẩm tiên sinh chúc phúc." Quách Lệ Dung chặn lại nói. Thẩm Tư Viễn nghe vậy sững sờ, tiếp lấy cười lên ha hả. Sau đó trực tiếp đưa tay vuốt ve một chút Tôn Tư Kỳ cái trán, tiểu gia hỏa cũng không khóc, rất khéo léo. Tôn Dũng vợ chồng hai người thấy thế lại là đại hỉ, liên tục hướng Thẩm Tư Viễn ngỏ ý cảm ơn. "Được rồi, các ngươi trở về đi, ý của các ngươi ta đã rõ ràng." Thẩm Tư Viễn đọc vợ hai người nghe vậy, nhìn về phía một bên nữ nhi. Thẩm Tư Viễn lại là không có lại nói tiếp, mà là đưa tay đem Đường Đường ôm lên. Tiếp lấy hướng Tôn Mỹ Kỳ nói, "Cùng ba mụ mụ của ngươi bọn hắn làm cái cáo biệt đi." Nói liền xoay người rời đi. "Chờ một chút ta." Đầu đầu đội vàng đuổi theo. Tôn Dũng hai vợ chồng nhìn xem Thẩm Tư Viễn bóng lưng rời đi có chút ngây người. Không nghĩ tới gặp một lần thật chỉ là gặp một lần, Thẩm Tư Viễn đi được lại như thế rõ ràng. Chúng ta không có cái gì thất lễ địa phương a." Quách Lệ Dung có chút trí tâm nhìn về phía bên người trợ phu. Tôn Dũng cũng không rõ ràng, nhưng vẫn là lắc đầu an ủi, "Chúng ta sớm hẳn là nghĩ đến, chân chính thần tiên, thế nào khả năng để ý chúng ta những này phàm phu tục vật." Quách Lệ Dung nghe vậy, trong lòng thở phào một ngụm, ánh mắt lần nữa nhìn về phía một bên nữ nhi, trực tiếp đưa tay đem nàng kéo qua, ôm vào trong ngực. "Bà bối, cuối cùng nhất, có thể lại gọi ta một tiếng mụ mụ sao?" "Những này là cái gì?" Đầu đầu một mực hiếu kỳ Thẩm Tư Viễn trên tay hai hộp đồ vật, là một chút bản địa quả vật. Thẩm Tư Viễn nói. Hầu đầu đầu nghe vậy thở dài, nháy mắt mất đi hứng thú. Mặc dù quỷ có thể thực khí, nhưng là cùng chân chính ăn vào trong miệng hoàn toàn khác biệt. Nguyên bản cũng là tiểu ăn hàng nàng, biến thành quỷ sau nàng, đối với đồ ăn triệt để mất đi hứng thú. "Đừng thở dài, rất nhanh các ngươi liền có thể giống người bình thường ăn cái gì." Thẩm Tư Viễn đưa tay sờ sờ đầu nhỏ của nàng. Bị hắn ôm vào trong ngực Đường Đường thấy, lập tức xoay người, cũng đưa tay sờ sờ đầu đầu cái đầu nhỏ. Trêu đến đầu đầu rất là bất mãn, gật gù đắc ý, căm tức nhìn Đường Đường. "Khoai lang hoa hoa sờ ta coi như, ngươi cũng dám sờ ta. Nếu không phải là bị khoai lang hoa hoa ôm vào trong ngực, thế nào cũng muốn chơi lên một khung." Mà Thẩm Tư Viễn nói có thể để đầu đầu các nàng giống người bình thường ăn cái gì, tự nhiên không phải là bởi vì chữa trị vạn hồn tiên, để các nàng trở nên càng thêm cường đại, có thể giống người sống đi thế gian, mà là chờ hắn thanh lý Quỳnh Châu Minh Thổ vận đủ, triệt để khống chế Quỳnh Châu Minh Thổ, liền có thể hành xử châu mục quyền lợi, phong các nàng vì quỷ thần. Quỷ thần, tuy là quỷ, đồng dạng cũng là thần. Nếu là thần, tự nhiên là có thể ở nhân gian đi, như người nếm khắp nhân gian trăm vị. tin tưởng một ngày này sẽ không quá lâu, đắc lực với hai nhà cơ quan từ thiện, hiện nay Thẩm Tư Viễn mỗi một ngày đều có công đức thu hoạch được.